Chương 1, Trường Thanh lão đạo tu tiên lý niệm ngươi nghĩ trường sinh bất tử sao? Ta nghĩ rằng, ánh bình minh vừa ló dạng, nắng sớm ban mai tảng sáng. Đầu tháng 10, Thượng Hải khí trời hơi lạnh. Vàng nhạt ánh nắng xuyên thấu qua từng mảnh lá cây chiếu vào rồi u tĩnh công viên sâu bên trong, tướng một đạo nhân ảnh kéo dài. Trung Hằng mặc áo sơ mi cộc tay cùng bảy phần cố, ngồi xếp bằng ngồi chung một chỗ bằng phẳng trên đá, hai mắt hơi khép, đối diện ánh nắng tấm hình tới phương hướng, đột nhiên hắn hít sâu một hơi, trung quanh lá cây nhất thời vàng xào xạc, như là có gió thổi qua. Đồng thời, ánh nắng phảng phất bị cái gì quấy nhiễu, trở nên có chút vằn mèo, lưỡng đạo khí lưu màu tím vô căn cứ ngưng tụ, theo Trung Hằng hít hơi chui vào hắn trong lỗ mũi. 10 phút sau, Trung Hằng mở mắt, kim quang nhàn nhạt ở trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Luyện khí đại thành. Trong lòng của hắn nói nhỏ, thầm nói, có thể mở ra Trường Thanh lão đạo để lại cho ta cái hộp. Trường Thanh lão đạo là Trung Hằng sư phụ, một cái nhìn có 7-80 tuổi, râu tóc bạc phơ, mặt mũi nhăn nhẻo, trên thực tế đã không biết bao nhiêu tuổi lão đạo sĩ. Bất quá, ở 3 năm trước đây đã chết. Lão đạo sĩ này khi còn sống đặc biệt thích ở khởi điểm xem tiểu thuyết, đã thương qua không thiếu minh chủ. Trước khi chết còn cố ý dặn dò Trung Hằng, muốn đại hắn cho cốt trong hộp thả một bộ cài đặt khởi điểm áp điện thoại di động. Trung Hằng là đứa cô nhi. 18 năm trước, hắn bị vứt bỏ ở bờ sông, cha mẹ chẳng biết đi đâu, chỉ để lại viết tên hắn tờ giấy. Trường Thanh lão đạo vừa vặn đi ngang qua, đem hắn lượm trở về. Ngồi dưỡng lớn lên, đồng thời giáo sư hắn tu tiên phương pháp. Bất quá, lão đạo sĩ này cho tới bây giờ cũng không để cho Trung Hằng kêu sư phụ, cũng không cho kêu cha, chỉ làm cho hắn gọi lão đạo hoặc là lão đạo sĩ. Có lần Trung Hằng đánh bạo quản hắn kêu một tiếng sư phụ, lại nhận một tiếng cha. Sau đó, lão đạo sĩ này trực tiếp biến mất 3 ngày 3 đêm, hoàn toàn không thấy bóng dáng, kia cũng không tìm tới. Đêm lúc ấy tài 8 tuổi Trung Hằng bị dọa sợ đến gần chết, thiếu chút nữa rơi xuống bóng ma trong lòng, từ đó về sau cũng không dám nữa kêu như vậy. Cho đến Trường Thanh lão đạo ly thế, Trung Hằng cũng không biết hắn tại sao phải làm như thế. Chẳng qua là từ lâu rồi, cũng liền không chút nào để ý rồi. Thời điều tức đi qua, Trung Hằng đứng dậy, rẽ đặt đi vào rừng cây trô bóng tối. Về nhà, có thể đi chưa được mấy bước, chỉ thấy một người dáng dấp thiếu nữ đẹp đỡ một cái đường trang lão người, chậm rãi đi tới. Vị tiên sinh này, thiếu nữ hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ nếp, thanh âm dễ nghe, mặt mũi cười trùng chín, tràn đầy mong đợi nhìn Trung Hằng, đạo, ta cùng ra ra tới đây đợi 3 ngày, xem như chờ đến ngài. Ta xem tiểu ca khí tức hùng hậu, nhịp bước trầm ổn, chắc hẳn công phu khá sâu. Tuổi như vậy thì có như vậy võ công, coi là thật không thể tầm thường so sánh. Lão giả cũng mặt mỉm cười, đạo, không biết. Có thể lời còn chưa dứt, trước mặt Trung Hằng liền mất tung ảnh. Thưa không tiêu thất. Giống như là cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện như thế. Thiếu nữ này cùng đường trang lão người ngây người, chố mắt nhìn nhau, vẻ mặt ngạc nhiên. Chẳng lẽ mới vừa rồi chỉ là ảo giác? 1 km bên ngoài trong hẻm nhỏ. Trung Hằng vỗ ngực một cái, thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhìn một cái công viên phương hướng, khóe miệng có chút co quắp, thầm nói, đây là thứ mấy tiểu nữ thêm đường trang lão người rồi hả? Ta cũng không muốn đi thành phố lớn tu tiên bộ sách võ thuật hả? Dựa theo thông thường bộ sách võ thuật, chỉ cần hắn tiếp lão giả kia cùng thiếu nữ lời nói, sau này sẽ có đếm không hết vai quần chúng không giải thích được đi ra giễu cợt hắn, khiến hắn giả bộ, bị hắn đánh mặt. Thứ này trang bức như phòng, như bóng với hình. Có câu nói là người đang đi bờ sông, sao có thể không dạy, Trung Hằng cũng không muốn mà mệnh. Trường Thanh lão đạo cho tới nay đều có dạy dỗ Trung Hằng, tu tiên một đường từng bước nguy cơ, khắp nơi gian hiểm, thiên kiếp nhân kiếp nạn lấy dữ liệu, muốn sống được lâu, tất cẩn thận cẩn thận. Nếu không lời nói, vạn vừa gặp phải đại nhân vật gì ẩn giấu tu vi du lịch, hoặc là đỉnh cấp truyền thừa đệ tử, liền muốn lạnh lạnh. Đơn giản khái quát, chính là làm người muốn kinh sợ, mới có thể cầu thả đến tiên trường địa cửu. Không, trường sinh bất tử. Chớ trăng bước, giả bộ bị xét đánh. Nhất là tại xuất hiện thành phố lớn tu tiên loại hình bóng văn sau khi. Trường Thanh lão đạo càng là thỉnh thoảng sẽ cầm loại này để tài nhân vật chính tới làm mặt trái tài liệu giảng dạy cảnh cáo Trung Hằng. Giống như thành phố lớn chi tuyệt thế tiên đế. Nếu như không phải là tác giả bà bọc, nhân vật chính chết sớm mấy chục ngàn lần, còn tu cái gì tiên? Trung Hằng thâm dĩ vi nhiên. Về đến nhà sau khi, hắn chiếu một cái gương. Không nghĩ tới đột phá tu vi đối với nhan giá trị cũng có tăng lên. Hắn đối gương trong chính mình rất hài lòng, một M8 thon dài thân cao, ngũ quan đường dành rõ ràng, anh tuấn đẹp trai, ta quá tuấn tú rồi, như vậy không tốt, không biết điều. Sau này được thích hợp biến hóa một chút dung mạo. Sau đó, hắn từ dưới gầm giường đem một cái hộp lấy ra. Cái hộp không lớn, cùng phổ thông hộp đựng giày không sai biệt lắm. Toàn thể có màu nâu sậm, chất liệu không biết. Mặt ngoài chạm chỗ phức tạp hoa văn, tinh xảo mà huyền ảo. Đây là nào đó cao thâm cấm chế phù văn, hẳn là Trường Thanh lão đạo tự tay chế khắc. Lại nói lão đạo rốt cuộc là tu vi gì? Trước hỏi hắn cũng không nói, ngược lại khẳng định không chỉ luyện khí đại thành, trúc cơ phòng trường cũng không thôi. Những cấm chế này phù văn ta nhìn lâu mấy lần đều cảm thấy tê cả da đầu, kim đan hoặc là cao hơn. Trung Hằng nhỏ giọng thì thầm, trước cho mình tính một quẻ, chắc chắn cái hộp này cùng trong hộp đồ vật không gặp nguy hiểm sau khi, mới đem tay đè ở trên cái hộp, bắt đầu vận chuyển pháp lực. Hắn ở nhà bày ra cách âm trận pháp, không sợ bị người ngoài nghe lén được. Ông, hộp gỗ rung động nhẹ nhẹ, mặt ngoài hoa văn lưu chuyển thanh quang, ngay sau đó hoa văn liền cũng biến mất không thấy gì nữa. Ý vị này cấm chế giải trừ. Trung Hằng có chút dùng sức, xẻ đem hộp gỗ mở ra. Đập vào mắt là một tấm viết đầy văn tự giấy trắng, phía dưới còn giống như có mấy cuốn sách. Đây chính là Trường Thanh lão đạo di vật, hoặc có lẽ là gì thư. Phía dưới những sách kia chẳng lẽ thần công gì tiên pháp truyền thừa. Trung Hằng đầu tiên là sửng sở, tâm lý mơ tưởng viễn vông, sau đó hắn chân mày xoay với nhau. Đây là một tấm A4 giấy, phía trên chữ vẫn là đặc biệt sao in. Tiêu chuẩn tổng thể số 5. một chút tu tiên không khí cũng không có. Có thể chờ hắn thấy rõ trên giấy nội dung, tại chỗ liền bối rối. Trường Thanh đắc đạo tại Hồng Hoang quá trong một năm, từng thấy trúc long vẫn lạc, vũ môn tiêu tan, đã từng mỗi ngày đỉnh ngã xuống, cửu thiên băng diệt, chư thánh tranh phong, thiên đế thay đổi, gặp qua phong thần cùng Tây Du, thánh nhân đánh cờ, xem qua nhân gian tang thương, vinh nhục hưng suy. Lão đạo ta đều không dính nhân quả, có nhân quả người tất cả đều tội, không để lại vết tích, không để lại hậu họa. Năm tháng dài dằng dặc, vô lượng lực tiếp, vạn vạn đức năm, bao nhiêu thần tiên vẫn lạc, bao nhiêu giáo tổ bỏ mình. Đảm nhiệm khi còn sống tuyệt đại vô địch, dạy truyền chư thiên, sau khi chết cũng đều tan thành mây khói, đạo tiêu dạy diện. Lão đạo ta thanh tu lãnh đời, không truyền đạo, không đạo bảo, không giao hữu, không thu học trò, vô kiếp vô thai, trường sinh cửu thị. Mặt kiếp sau khi, chư thiên sụp đổ, vạn giới trầm luân, thiên địa nguyên khí sau đó khô kiệt, đạo vận pháp lý yên lặng biến mất, chư thánh mất tích, thần tiên biến mất, duy lão đạo một rẻ rặt, còn sống đến nay. Thần chết, ma diệt rồi, ta còn sống. Hắc, thần mộ ngươi xem qua chưa? Nhưng khí số luôn có tận lúc. Trường sinh cửu thị không phải là vạn kiếp bất diệt, cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Vạn vạn đức năm, lão đạo nhất sự vô thành, may mắn không sống ngắn, nghe qua không ít đại năng giảng đạo, ghi chép cũng làm mấy quyển, sẽ để lại cho ngươi. Trung Hằng nhìn trên giấy văn tự, sửng sốt hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, lẩm bẩm nói nhỏ, lão đạo này là lấy ta làm trò cười đâu rồi, hay lại là khi còn sống tiểu thuyết nhìn quá nhiều, sinh ra suy nghĩ chủ quan. Hắn là không thể nào tin. Cùng Trường Thanh lão đạo chung sống vài chục năm, Trung Hằng làm sao cũng không nhìn ra hắn là một cái từ hồng hoang trong thời kỳ sống đến bây giờ siêu cấp lớn lão. Bất quá, này nhắn lại trong biết phương thức làm việc, đến cũng thật phù hợp lão đạo khi còn sống lý niệm. Cậu thả đến thiên trường địa cửu. Sau đó, Trung Hằng đem tấm này giấy từ trong hộp lấy ra, ánh mắt rơi ở phía dưới một chồng sách bên trên. Đây cũng là dùng A4 giấy in, hay là dùng đặt sách châm đóng sách. Tràn đầy sinh hoạt khí tức. Có thể nhìn đến những sách này ở bìa tên sách, Trung Hằng quả thực không nhịn được. Chửi thêm một tiếng. Hồng Quân Tử Tiêu Hôn Nguyên Tạo Hóa 12 giảng, Nguyên Thủy Thiên Tôn giảng Khai Thiên Tam Pháp, Linh Bảo Thiên Tôn bản về Đại Đạo Kiếp Vận, Đạo Đức Thiên Tôn giảng Thái Thanh Huyền Hoàng, tiếp dẫn cùng chuẩn đề bản về Phật, Phục Hy cùng Nữ Hoa bản về Nhân Hoàng Chi Đạo, Hạo Thiên cùng Thái Nhất Thiên Đế Chi Đạo ý kiến. Tổng cộng 12 quyển ghi chép, dính tới trong truyền thuyết đạo tổ, thánh nhân, giáo tổ, nhân hoàng, thiên đế chờ rất nhiều đại nhân vật. Trung Hằng còn không có mở ra nhìn nội dung, nhìn không tên sách đã đủ dọa người. Này thật giả ạ? Hắn một bên nhỏ giọng thì thầm một bên đem những này ghi chép từ trong hộp sửa sang lại, chờ cái hộp cũng biết không, liền thấy cái hộp phần đấy còn có khắc một cái thái cực đồ. Ông, thái cực đồ đống nhiên rung rung, nổi lên trong suốt thanh quang. Quanh mình thời không sau đó vặn mèo, tạo thành một cái vòng xoáy màu xanh. Trung Hằng ngay cả kịp phản ứng cơ hội cũng không có, trong nháy mắt liền bị này một cổ khuấy động thời không lực lượng lôi kéo được bay bổng lên, cùng kia 12 quyển ghi chép đồng thời bị hít vào rồi trong nước xoáy. Đau, thật là đau. Trung Hằng cảm giác mình đầu đều phải nổ tung, mí mắt giống như là đổ chỉ, làm sao cũng không mở ra được. Mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra, ta tựa hồ là bị cái hộp kia thái cực đồ hút vào rồi hả? Bây giờ hình như là nằm ở trên giường. Đây là Trường Thanh lão đạo dở trò. Chuyện gì xảy ra? Đau đớn dần dần biến mất, có thể trong đầu ý nghĩ lại hết sức hỗn loạn. Qua một lúc lâu, Trung Hằng mới miễn cưỡng điều động trong cơ thể pháp lực, lên tinh thần, chợt mở mắt, đồng thời ngồi dậy. Tầm mắt đầu tiên là mơ hồ, sau đó mới từ từ rõ ràng. Tầm mắt đặt tới, Trung Hằng thấy được một tấm màu xanh biếc trúc chế bàn, phía trên để một nhóm chai chai lọ lọ, chung quanh tràn ngập dược hương. Hắn liền đội vàng bế khí tiến vào nội tức trạng thái, tránh cho chúng độc. Trường Thanh lão đạo đã từng nói, có không ít thuốc mê hoặc là độc dược người cũng biết hương xông vào mũi giống như tiên đan thần dược, nhất định phải cẩn thận. Trung Hằng ngắm nhìn một phía, phát hiện nơi này là một gian không chút tạp chất chỉnh tề nhà gỗ. Trừ hắn ra bây giờ nằm này cái giường gỗ cùng phía trước chút chế bàn, cũng chỉ có 3 cái ghế. Chuyển tiếp, Trung Hằng tâm lý ngạc nhiên, đọc thuộc không ít vong văn hắn, phản ứng đầu tiên chính là cái này, đồng thời cúi đầu nhìn một chút chính mình, phát hiện hay lại là vốn là thân thể, không phải là hồn xuyên. Chẳng lẽ còn thật là Trường Thanh lão đạo dở cho quỷ, đem ta đưa đến những thế giới khác? Chẳng lẽ cái kia nhiều nhắn lại đều là thật? Không thể nào đâu. Một cái hàng ngày ôm điện thoại di động quét khởi điểm áp xem tiểu thuyết lão đạo sĩ, lại thật là từ hồng hoang trong thời kỳ sống đến hiện đại cái thế đại năng. Nghĩ như thế nào cũng không quá chân thực. Hơn nữa tựa hồ vẫn tại chỗ vị mạt kiếp sau khi, duy nhất còn sống thần tiên. Lại nói mạt kiếp vậy là cái gì? Ngay tại Trung Hằng đầy bụng nghi ngờ thời điểm, nhà gỗ cửa mở ra, một cái thân ảnh hiểu điệu đi vào. Đây là một cái người mặc vàng nhạt quần áo cô gái trẻ tuổi, nàng xem ra 20 tuổi ra mặt, mày liễu mắt hạnh, ngũ quan cũng vừa đúng, dung mạo minh diễm tuyệt mỹ, ở liễu diệp như vậy giữa hai lông mày, còn vẽ một cái to bằng móng tay ngọn lửa màu đỏ thẫm hoa văn, tăng thêm mấy phần đặc biệt ý nhị. Nàng ánh mắt vắng lặng trong veo, giống như sâu không thấy đáy làm thủy, rơi vào Trung Hằng trên người, hơi quan sát, đạo: "Xem ra ngươi đã không sao, ngươi là bộ tộc nào nhân, làm sao một mình té xỉu tại giã ngoại? Nếu không phải ta cùng Đồ Nhi đi ngang qua, ngươi liền muốn thành dã thú bữa ăn ăn." "Bộ tộc?" Trung Hằng yên lặng, không biết đối phương đang hỏi cái gì. Đầu óc mơ hồ đồng thời, hắn trong lòng cũng là khẩn trương không dứt, hô hấp đều có chút đình trệ. "Tu tiên giả?" Trung Hằng theo bản năng cảm giác được, cái này cô gái xinh đẹp khí tức cố gắng hết sức kinh khủng, tuyệt đối vượt qua xa luyện khí đại thành. Thực lực cực mạnh. Đây là một địa phương nào, hoặc giả nói là cái gì thế giới? Ta thật chuyển tiếp. Trên địa cầu ta nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua cái thứ ba tu tiên giả. Bất quá, đàn bà này khí tức nhưng không giống lắm tu tiên giả pháp lực, chỉ tốt ở bề ngoài. Ngươi phát giác ta khí cơ. Nữ tử như là phát hiện Trung Hằng khẩn trương, minh diễm trên khuôn mặt lộ ra vẻ mỉm cười, đạo: trời sinh linh giác không tệ, mặc dù thể chất yếu không thể tưởng tượng nổi, nhưng cũng không phải là không thể điều giáo, ngươi có muốn hay không làm ta cái thứ nhì học trò? À, Trung Hằng nghe vậy nhất thời sửng sốt. Thu học trò trực tiếp như vậy qua loa sao? Chẳng lẽ không mức độ tra mình một chút lai lịch và thân phận, sẽ không sợ có cái gì vạn nhất sao? Bất quá, đây là một cái tu tiên giả đông đảo thế giới. Trên địa cầu thiên địa nguyên khí gần như khô kiệt, luyện khí đại thành sau khi, muốn trúc cơ cũng khó như lên trời, Trường Thanh lão đạo cố ý đem ta đưa đến một cái thích hợp tu luyện địa phương. Đoàng đoàng đoàng. Vừa lúc đó, bên ngoài nhà gỗ mặt truyền đến dồn dập tiếng bước chân, đây là chân đạp ở trên tấm ván thanh âm. Tới là một cô thiếu nữ, quần áo trắng tinh phiêu nhiên, thêu kim sắc hoa văn, nhìn 18-19, trứng lóng mặt mắt to, thanh tú đẹp đẽ tuyệt luân trên khuôn mặt có hai cái nhàn nhạt má lúm đồng tiền, đáng yêu khả ái. Nàng mặt đẹp có chút phếu hồng, tựa như là vô cùng hưng phấn, đầu tiên là nhìn một cái Trung Hằng, khẽ gật đầu coi như là thăm hỏi sức khỏe, sau đó thì nhìn hướng bên cạnh cô gái trẻ tuổi, vô cùng kích động mà nói, "Sư tôn, đại tin tức tốt, thiên đại tin tức tốt. Ta mới vừa rồi nghe người ta nói, đạo tôn Hồng Quân đánh bại Ma Hoàng La Hầu, đánh xuyên nửa ma vực, cuối cùng ép Ma Hoàng chỉ đành phải cuốn đi toàn bộ ma vực chạy trốn. Ma Hoàng bại trốn, đạo tôn đại thắng, kéo dài hơn một vạn năm đạo ma tranh rốt cuộc có kết quả, thần đế mừng rỡ, nói môn là trong thiên địa sinh linh thành thần chi chính thống. Nói như thế môn đại hưng, ba chúng ta sơn phái nhất định sẽ phát triển càng tốt." Thiếu nữ này lời nói, giống như sấm, vang một chút ở Trung Hằng trong đầu nổ tung. Hồng Quân, La Hầu, đạo ma tranh. Nguyên lai đó cũng không phải cái gì tu tiên giả đông đảo thế giới. Nơi này là Hồng Hoang. Chương 2, bây giờ là năm nào sư đệ, gà nướng ngươi có ăn hay không ạ? Sư đệ, ngươi là cảm thấy ta khó coi, hay lại là thanh âm khó nghe, làm sao đều không để ý ta? Sư đệ, cùng sư tỷ đến, sư tỷ dẫn ngươi đi nhìn cái bà bối. Vân Hải vờn quanh đỉnh núi cao, dưới tảng cây. Một bộ thuần trắng quần áo thiếu nữ xinh đẹp ở Trung Hằng trước mặt vòng tới vòng lui, trên mặt nàng cười hì hì, trong miệng lời nói giống như là mãi mãi cũng nói không hết, thanh xuân đầy, cả người đều tràn đầy vô hạn sức sống. Đây là Trung Hằng sư tỷ, Tam Sơn phái Ngọc Thuần Nhai đại đệ tử Mục Linh Thư, cũng tức là ban đầu Trung Hằng mới vừa chuyển kiếp tới thời điểm, thấy một trong hai người kia muốn tu luyện. Trung Hằng ngồi xếp bằng ngồi dưới tàng cây trên bồ đoàn, đơn giản bình tĩnh đáp lại. Hàng ngày tu luyện hả? Mục Linh Thư nhất thời khổ gương mặt, tiến tới Trung Hằng trước mặt, chớp chớp mắt to, cười nói, "Sư đệ, ngươi xem ánh mắt ta đẹp mắt không?" Nàng ngũ quan tinh xảo, tướng mạo mười phần khả ái đáng yêu, coi như là vẻ mặt đau khổ cũng phi thường đòi vui, minh mắt sáng bụt sáng bụt sáng, nếu như là trên địa cầu, chỉ sợ là có thể đáng yêu chết một đám người. Trung Hằng nhưng là trực tiếp nhắm hai mắt lại, nhàn nhạt nói, "Đẹp mắt." Sau đó, tiếp tục tu luyện. "Đẹp mắt ngươi còn không theo tà chơi với nhau." Mục Linh Thư bĩu môi ra, như cũ ghé vào Trung Hằng trước mặt, hai người ly rất gần, hô hấp khí tức cũng có thể lẫn nhau cảm giác, nàng nhìn chằm chằm Trung Hằng, "Theo sư tỷ xuống núi chơi đùa hả? Nghe nói sơn xuống tân bộ tộc, am hiểu nhất gà quay." "Hắc hắc, sư tỷ dẫn ngươi đi à?" "Linh Thư, chớ muốn làm phiền ngươi sư đệ." Thanh nhã dễ nghe thanh âm bỗng nhiên vang lên, lại không có những người khác tới. "Hả, sư tôn?" Mục Linh Thư kinh hô lên. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, trên người nàng liền nổi lên ánh sáng màu đỏ nhạt, cả người cuối cùng trực tiếp hóa thành một đạo xích hồng, bay bổng lên, trong nháy mắt rời đi chỗ này núi cao. Đây là có nhân làm phép đưa nàng dẫn nơi này. Đợi xích sắc phi hồng bọc Mục Linh Thư rời đi, Trung Hằng mới chậm rãi mở hai mắt ra. Trong con ngươi có kim quang nhàn nhạt, lóe lên một cái rồi biến mất. "Nhiều tạ ơn sư tôn rồi." Trung Hằng khẽ miệng có chút bên trên giường, lộ ra một nụ cười châm biếm. Chính hắn một sư tỷ cái gì cũng tốt, chính là quá hoa bác, luôn nghĩ tốn hắn đi xuống núi chơi đùa, một chút tu luyện tâm tư cũng không có. Trong miệng hắn sư tôn, chính là ban đầu hắn sau khi tỉnh lại thấy kia cái cô gái trẻ tuổi. Tam Sơn phái Tam Sơn một trong Ngọc Thuần Nhai Nhai chúa Vân Tường, là một cái tu luyện 300 năm thì đến được pháp tướng lục trọng tiên tài luyện khí sĩ. Trung Hằng bây giờ là nàng cái thứ nhì đệ tử. Lúc này, cách hắn vừa mới chuyển tiếp tới thời điểm, đã qua suốt một năm, cũng ở đây Vân Tường môn hạ tu luyện một năm. Qua một thời gian ngắn, liền có thể thích hợp cho thấy luyện khí tam trọng tu vi. Trung Hằng kiểm tra một chút chính mình thành quả tu luyện, đối với lần này rất là hài lòng, đồng thời trong lòng cũng hơi xúc động, Trường Thanh lão đạo là làm sao làm được? Lại đem ta đưa đến một cái như vậy thời đại, một cái như vậy. Cổ xưa không thể tưởng tượng nổi thời đại hả? Thời gian một năm, đủ Trung Hằng biết rõ không ý chuyện. Ở cổ xưa này thời đại, cũng không có tu tiên giả cách gọi, tu hành đạo môn luyện khí thuật nhân gọi chung là luyện khí sĩ, cảnh giới cũng cùng Trung Hằng tiếp trước tiếp xúc hệ thống tu luyện không quá giống nhau. Ở thành tiên giới chỉ có hai cái đại cảnh giới, luyện khí cùng pháp tướng. Hơn nữa mỗi một cảnh giới đều chỉ có lục trọng, cũng tức là nói, pháp tướng lục trọng trên chính là thành tiên. Thậm chí ngay cả tiên nhân tầng thứ cũng chỉ có hai cái cảnh giới, chân tiên cùng tiên tiên. Đi lên nữa? Không có. Lúc đó Trung Hằng khi biết một điểm này sau, liền cảm giác có chút không đúng lắm. Trường Thanh lão đạo để lại cho cái kia nhiều trong bút ký, liên quan tới tiên nhân cảnh giới tầng thứ giới thiệu, có thể xa không chỉ như thế. Kinh qua một đoạn thời gian nói xa nói gần, Trung Hằng cuối cùng từ Vân Tương trong lời nói từ từ chắp vá ra cái này Hồng Hoang thời đại đại khái diện mục. Cùng hắn trong nhận biết Hồng Hoang có không đạo ngũ khác, Tam Thanh đều không nhân nghe nói qua. Tây Phương Tổ hai người cũng không tin tức gì. Còn lại ví dụ như Nữ Hoa, Phúc Hy, Thập Nhị Tổ Bu, Thái Nhất, Đế Tuấn chờ nghe nhiều nên quen đại nhân vật, đồng dạng là ngay cả bóng dáng cũng không có. Nay một lần khiến Trung Hằng hoài nghi mình đến cùng phải hay không đi tới thời đại Hồng Hoang. Nếu như không phải là Hồng Quân cùng La Hầu hai vị này đại lao tồn tại cảm giác quá mạnh, hắn còn thật không dám xác định chính mình chuyển tiếp đến rồi một cái dạng gì thế giới. Đạo ma tranh, cùng với truyền thuyết ở mấy chục vạn năm trước phát sinh một trận do thú hoàng thần lịch chủ đạo đại kiếp, khiến Trung Hằng xác nhận này xác thực chính là thời đại Hồng Hoang, nhưng lại là so với hắn quen thuộc Hồng Hoang càng cổ xưa, càng thêm lâu dài. Hồng Quân vẫn chỉ là đạo tôn, La Hầu cũng chỉ là ma hoàng, Long Phượng Kỳ Lân tam tộc cũng chỉ có Kỳ Lân là trên vùng đất tương đối mạnh thịnh thú tộc một trong, nhưng không chút nào muốn cuốn Minh Ngông cạnh tranh đoạt thiên địa chúa tể khí thế. Về phần Long Phượng, ít nhất Trung Hằng không có nghe Vân Tương nhắc qua, ở Tam Sơn phái giới thiệu thế lực khắp nơi trong tư liệu cũng chưa từng thấy qua. Cái thời đại này nhân vật chính là Tam Hoàng cùng chư thần, Thiên Đế Thương Ly Thị, Địa Hoàng Nhạc Giám Thị, Nhân Hoàng Cư Phương Thị. Này Tam Hoàng là trong thiên địa chí cường giả, ngay cả là đạo tôn cùng ma hoàng, hoặc là còn lại một ít ở thời đại này thanh danh hiển hách đại nhân vật, cũng đều chỉ có thể xếp hạng Tam Hoàng bên dưới. Xuống chút nữa chính là chư thần, tự đại đạo chi bên trong hóa sinh, trường sinh bất hủ, trời sinh liền nắm phép tắc quyền bính, có thể nói quy tắc hóa thân, cầm giữ có vô biên uy năng, là làm tiên thiên thần thánh. Ở phía trước thiên thần thánh bên dưới, có nguyên nhân là đủ loại nguyên do, các loại phương thức sinh ra thiên thần cùng thần nhân, bị gọi là hậu thiên chi thần, cùng tiên thiên thần thánh có khác biệt trời vực, lại đều thuộc về bình thường trên ý nghĩa chư thần. Chư chư thần, cường đại nhất chính là trải rộng đại địa các nơi thu tộc, bọn họ giống vậy trời sinh liền nắm giữ các loại thần dị, trong đó thậm chí không thiếu có thể cùng tiên thiên thần thánh sánh vai cường đại thần thú. Nhân tộc còn ở thú tộc bên dưới. Mới bắt đầu Trung Hằng biết được nữ hoa cũng chưa chắc tồn tại thời điểm, liền rất kỳ quái, tại sao như vậy cổ xưa thời đại sẽ có người tộc. Sau đó tài làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Rộng rãi bên trên nhân có thể chỉ hết thể có linh chúng sinh, cho dù là chư thần có lúc cũng sẽ dùng người để cách gọi khác. Mà hiệp nghĩa thượng nhân tộc chỉ là bắt nguồn ở 12 vị nhân tổ hậu duệ. Ở ước chừng 40 vạn năm, lúc ấy còn chỉ được tôn là địa mẫu thánh quân Nhạc Giám Thị nhỏ xuống thân huyết, dung nhập vào đại địa núi đồi sông trong sông, ra đời 12 cái nắm giữ linh trí sinh mệnh, có giống như chư thần thân hình tướng mạo, cùng với rất nhiều thần dị chỗ. Đây chính là lúc ban đầu nhân, vào lúc này đã được tôn là nhân tổ. Nhân tổ mới sinh thời điểm, thực lực có thể so với thiên thần. Có thể theo thời gian đưa đẩy, vài chục vạn năm đi qua, từng đợi một sinh sôi, mặc dù nhân tộc số lượng trở nên rất nhiều, nhưng trong huyết mạch lực lượng cũng đã cực độ mỏng manh. Không có nữa dĩ vãng nhân tổ như vậy sức mạnh to lớn. Bây giờ nhân tộc muốn nắm giữ cùng chư thần sánh vai lực lượng, thì nhất định phải thông qua đủ loại phương pháp đặc thù, hoặc là thuần hóa huyết mạch phản tổ thành thần, hoặc là luyện khí thành tiên. 9 vạn năm trước, đạo tôn Hồng Quân bị Nhân Hoàng Cư Phương Thị mời, ở nhân tộc đô thành An Dương giảng đạo, chuyển xuống luyện khí thuật. Nhân tộc thành tiên đạo đường từ đó mở ra. Cho đến ngày nay, trong nhân tộc luyện khí sĩ lưu phái đã là nhiều như đời sao, trải rộng ở đại địa trên, không đếm xuể. Tam Sơn phái, chẳng qua là trong đó nhỏ nhặt không đáng kể một cái. Tại minh bạch rồi chính mình tình cảnh sau khi, Trung Hằng liền hoàn toàn vùi ở rồi Ngọc Tuần Ai, hoàn toàn không tính xuống núi. Hơn nữa phải nắm chặt hết thảy thời gian, mau sớm tu luyện, đem trong đầu mình kiến thức chuyển hóa thành thực lực. Có đầy đủ thực lực, tài có đầy đủ năng lực tự vệ. Đương nhiên, thực lực này chân chính tình huống, không có thể làm cho mình ra bất luận kẻ nào biết rõ. Khiêm tốn nữa. Thông suốt chắc chắn giấu tài chiến lược phát triển mục tiêu. Về phương diện này là trên địa cầu thời điểm, Trường Thanh lão đạo mang cho hắn ảnh hưởng, mặt khác chính là hắn đối với tương lai lo âu. Dựa theo hắn một ít suy đoán, bây giờ cái thời đại này nhân tộc, trong tương lai một ngày nào đó chỉ sợ sẽ diệt vong. Coi như không hoàn toàn diệt vong, đại khái suất cũng chết được không sai biệt lắm. Nếu không tại sao nữ hoa tạo nhân? Đại thế bên dưới, dòng lũ cọ rửa, càng rõ ràng sự vật càng dễ dàng bị nghiền nát. Cái thời đại này thật sự là quá xa xưa, quá cổ lão rồi, sau này tiếp số cũng quá nhiều rồi, ánh sáng càng chói mắt, chết khả năng lại càng nhanh. Dù sao, trời sập đều là trước đập chết vóc dáng cao. Liên như bây giờ cái thời đại này trí cao tăng hoàng, có thể không có một sống đến hậu thế. Dấu tài, khiêm tốn tu luyện mới là đủ lý. Dù sao, dù là thật thành vóc người cao nhất cái đó, nằm cũng so với đứng an toàn. Nếu quả thật có một ngày thật sự là không có biện pháp, còn có thể bỗng nhiên đứng lên, đánh người cái xuất kỳ bất ý. Đánh bất ngờ thắng. Ta nghĩ muốn là trường sinh bất tử, còn lại cũng không trọng yếu. Trung Hằng nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, lần nữa bắt đầu tu luyện, thời đại vô cùng cổ xưa, ngược lại cũng không toàn bộ là chuyện xấu. Ít nhất cái này ở thời đại này, coi như là sau này hoành ép vạn cổ đại lao, cũng đều đang lớn lên bên trong. Lúc trước hắn hỏi qua Vân Tương một cái vấn đề, Hồng Quân tại sao bị gọi là đạo tôn, là bởi vì thành lập đạo môn, chuyển xuống luyện khí thuật. Vân Tương cho ra trả lời là, không chỉ như vậy. Biến đổi nguyên nhân trọng yếu là hắn đưa ra thái nhất đạo cảnh khái niệm. 5 vạn năm trước, Hồng Quân ở Thanh Ngai cảnh thần đỉnh giảng đạo, lần đầu tiên rõ ràng đưa ra thái nhất đạo cảnh, cấu nghĩ ra tiên thiên thần thánh trên cảnh giới tầng thứ. Khiến vốn cho là phía trước vô lộ khả tẩu tam hoàng cùng đông đảo tiên thiên thần thánh tìm được phương hướng đi tới. Đây mới là tha bị gọi là đạo tôn nguyên nhân thực sự. Mà đối với Trung Hằng mà nói, đáp án này lại có không giống bình thường ý nghĩa. Ở Trường Thanh lão đạo lưu lại những thứ kia ghi chép trong, đề cập tới thứ nhất tin tức, thái ất kim tiên của gọi thái nhất đạo cảnh, thái nhất đạo chủ, sau bởi vì thiên đế thái nhất sắc lệnh cấm kỵ, tài đổi tên thái ất. Chân tiên, thiên tiên, kim tiên, thái ất, đại la, vĩnh hằng, hôn nguyên. Ý vị này, ở bây giờ cái thời đại này, cho dù là trí cao trí cường tam hoàng, cho dù là đạo tôn hồng quân, ma hoàng la hầu, đại khái suất cũng chỉ là đi ở kim tiên đến thái ất trên đường. Đối với Trung Hằng mà nói, đây chính là cơ hội. Trường sinh bất tử cơ hội. Trường sinh cũng khó, không chết nhưng là nói dễ vậy sao? Làm sao không chết? Vượt qua hết thảy mới có thể không chết. Ở thời đại này, lão đạo để lại cho ta những thứ kia ghi chép, chính là vượt qua hết thảy mọi thứ. Trung Hằng cảm ứng trong biển ý thức của chính mình lóe lên 12 đạo kim quang, chính là Trường Thanh lão đạo để lại cho cái kia 12 quyển ghi chép. bọn họ kèm theo Trung Hằng đồng thời tới nơi này cái thời đại, trong đó có hoàn chỉnh từ luyện khí bắt đầu, nhắm thẳng vào Hỗn Nguyên con đường tu luyện, có đến từ mỗi cái đạo tổ, thánh nhân, giáo tổ, nhân hoàng, thiên đế trở vô thượng đại nhân vật thần công tiên pháp, cùng với độc môn đạo pháp thần thông. Những thứ này chính là ta ở nơi này thời đại hồng hoang lớn nhất ý trượng. Trung Hằng nắm chặt hai quả đấm, trong đầu lại nổi lên Trường Thanh lão đạo mặt đầy nụ cười dáng vẻ, chờ ta sống đến quá nhất thời đại, chờ ta sống đến rất xưa niên đại sau khi, ta muốn chính miệng hỏi một chút ngươi, hết thảy các thứ này là chuyện gì xảy ra. Vân Hải Phiêu Miểu bên trong, một lớn một nhỏ hai người đàn bà đứng lơ lửng giữa không trung. Một người trong đó nhìn hơn 20 tuổi, mặc vàng nhạt quần áo, dung mạo minh diễm tuyệt mỹ, trắng tinh trên trán có sinh sán hỏa hệ hoa văn, chính là Trung Hằng sư phụ, Tam Sơn phái Ngọc Thuần Nhai chi chủ Bất Tường. Một cái khác, dĩ nhiên chính là mới vừa rồi bị Xích Sắc Phi Hồng mang đi Mộc Linh Thư. Sư tôn, ta biết sai rồi. Mộc Linh Thư cúi đầu, nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói, thật ra thì ta chính là muốn cho sư đệ theo ta đi ra ngoài chơi một chút, liền xuống. Linh Thư, ngươi sư đệ là một người cơ khổ. Vân Tương đứng chắp tay đứng ở Vân Hải bên trên, ánh mắt nhìn về Trung Hằng chỗ đỉnh núi, thở dài nói, hắn tự nhập môn tới nay đều vô cùng khắc khổ tu luyện, chưa từng có một ngày lười biếng, ngươi có thể từng nghĩ qua, đây là vì cái gì? À. Mộc Linh Thư sững sờ, sau đó lắc đầu, tại sao? Còn nhớ chúng ta ban đầu ở phát hiện hắn thời điểm hắn là hình dáng gì sao? Vân Tương xoay người lại nhìn về phía Mộc Linh Thư, nghiêm mặt nói, hắn y phục trên người rất rách nát, ngay cả cánh tay cùng chân cũng không che giấu được, hơn phân nửa là đang chạy nạn trên đường té xỉu. Sư tôn, ngài là ý nói, thật ra thì sư đệ là bộ tộc bị hủy sau người may mắn còn sống sót. Mộc Linh Thư vành mắt thoáng cái liền đỏ, trên gương mặt tươi cười tràn đầy áy náy, vậy ta còn luôn là mời sư đệ đi dưới núi bộ tộc đi chơi, chẳng phải là muốn khiến hắn xúc cảnh sinh tình, đây là đang một lần lại một lần điệu bóc thương thế hắn sẹo hạ. Ta. Hằng Nhi không giống như là nội tâm yếu đất nhân, sẽ không trách ngươi, sau này nhiều chú ý là tốt. Vân Tương vừa nhìn về phía Trung Hằng chỗ đỉnh núi, mỉm cười nói, đứa nhỏ này rất cố gắng, hẳn là ở trải qua bộ tộc tan biến sau khi, cảm nhận được chính mình vô lực, tài có thể như vậy một khắc không ngừng tu luyện đi. Nói tới chỗ này, hắn dừng một chút, lại khẽ gật đầu một cái, thở dài nói, chẳng qua là đứa nhỏ này thể chất quá yếu, sau này thành tựu chỉ sợ sẽ không quá cao. Linh Thư, ngươi là hắn sư tỷ, biết không? Ừ, ta từ nay về sau sẽ thật tốt tu luyện, bảo vệ tốt sư đệ, tuyệt đối không để cho bất luận kẻ nào khi dễ hắn. Mục Linh Thư ánh mắt kiên định. Vì vậy, 500 năm sau. Chương 3, người sư thúc này có điểm lạ 500 năm sau. Ngọc Thuần Nhai sau núi, có một tòa đơn giản xây dựng thảo lư. Lục Thất Thất đứng ở ngoài cửa chờ đợi. Nàng 15-16 tuổi bộ dáng, tóc đen như thác nước, ngũ quan thanh tú đẹp đẽ, giữa chân mày điểm một viên chu sa, càng lộ vẻ minh diễm, chẳng qua là vóc người có chút thon nhỏ, nhưng tỷ lệ rất tốt, cũng vừa đúng, một bộ nguyên sắc quần áo tướng tốt đẹp cũng buộc vòng quanh tới. Chính là tốt nhất thiếu nữ tuổi tác. Nghe các sư huynh sư tỷ nói, vị này tần sư thúc nhập môn 500 năm cũng không xuống quá sơn, tính khí cũng có chút cổ quái, nhưng dung mạo rất đẹp mắt, không biết chân nhân sẽ là hình dáng gì. Nàng có chút khẩn trương, lại có chút mong đợi. Lục Thất Thất là đứa cô nhi, ở 7 tháng đại tuổi thời điểm bị nhà mình sư phụ nhặt về rồi Tam Sơn phái, gọi là Thất Thất. Đến nay đã 15 năm. Nàng nghe qua không ít vị sư thúc này cố sự, có thể cho tới bây giờ không có thực sự được gặp. Nếu như không phải là lần này nhà mình sư phụ có chuyện tạm thời, trong núi thích hợp dẫn đội đi ra ngoài chỉ có vị sư thúc này, tài làm cho mình đến tìm hắn, chỉ sợ cũng không có cơ hội thấy. Thảo lư một cửa bị mở ra, đi ra là một cái nhìn hơn 20 tuổi tuổi trẻ đạo sĩ. Một thân phổ thông màu xanh ma y y, đi một đôi giày cỏ, tóc đơn giản dùng cỏ dại dơ lên đến, toàn thể rất nhẹ nhàng khoan khoái, thân hình vòn dài, ngũ quan anh tuấn đẹp trai, góc cạnh rõ ràng. Chính là Trung Hằng, cùng 500 năm trước như thế dung mạo. Thật lạ như trong tin đồn giống nhau nhìn hả. Hơn nữa hắn thật là cao. Lục Thất Thất trong lòng cảm khái, con mắt tỏa sáng mà nhìn Trung Hằng, cảm giác vị sư thúc này hẳn cao hơn chính mình ra một cái đầu, không, một cái nữa. Không hổ là có thể làm sư phụ sư đệ nhân, cũng không hổ là có thể làm sư tổ đệ tử nhân. Bên trong cửa lời đồn đãi chúng ta Ngọc Thuần Nhai trong không có một loại đẹp mắt nhân, quả nhiên là thật. Nhất là kia một con mắt, thật là giống như là tinh không như thế thâm thúy, vắng lặng mà giàu có mị lực. Ý nghĩa. Tại sao là một cái? Lục Thất Thất đông nhiên kịp phản ứng, đã biết vị mới vừa đi ra thảo lư sư thúc, không biết từ nơi nào móc ra một khối giống như là trong suốt tinh thạch mảnh nhỏ đồ vật, đeo ở mắt phải bên trên. Vật này tựa hồ gọi là mắt kính. Nghe nói chính là vị sư thúc này phát minh ra đến, để dùng cho bên trong môn phái có mắt nhanh người bình thường làm cho thẳng thị lực, có thể ta nhớ được là hai cái tròng kính mới đúng á, làm sao vị sư thúc này liền mang theo một khối đơn mảnh nhỏ mắt kính, hay lại là hiếm thấy hắc cung. Sau đó, Lục Thất Thất cũng cảm giác được một cổ tràn đầy nhìn kỹ ánh mắt, đem nàng cả người từ trên xuống dưới quan sát một lần. Thật là giống như là muốn đem nàng hoàn toàn nhìn thấu như thế. Không, không thể nào, lúc trước các sư minh sư tỷ chỉ nói là vị sư thúc này tính khí có chút cổ quái, nhưng từ chưa nói qua. Tuổi gần 17 tuổi thiếu nữ luôn uống, mặt đẹp có chút phím hồng, túi đầu xuống nhìn mình bên chân con kiến, tựa hồ là đang nghiên cứu bọn họ dọn nhà phương thức hiệu suất có cao hay không. Không cần lo lắng, ta không có ác ý. Trung Hằng vắng lặng ánh mắt trở nên ôn hòa, cười nói, ta nhớ không lầm lời nói, ngươi nên là sư tỷ của ta đệ tử, ngươi khi còn bé ta còn ôm qua ngươi. Đồng thời, hắn mắt phải bên trên đơn mảnh nhỏ mắt kính hiện ra chỉ có hắn mới có thể thấy được tin tức. Tu vi, luyện khí lục trọng. Hồn phách, tinh khiết không ô nhiễm, hình thần hoàn toàn phù hợp, vô đoạt xá vết tích, vô trọng sinh vết tích, vô biên chế trí nhớ vết tích. Nhục thân, tinh khiết không ô nhiễm, khỏe mạnh vô tật bệnh, vô sửa đổi mở mang vết tích, ngây thơ pháp vết tích. vận mệnh bình thường, vô sửa đổi vết tích. Luân hồi, lúc này thay mặt còn vô luân hồi cơ chế. Đây là Trung Hằng tự mình luyện chế tin tức tham chắc khí, đang sử dụng thời điểm sẽ không có bất kỳ pháp lực cùng sóng thần thức, thuận lợi dò xét đối phương tin tức, phán đoán kỳ đối với mình là có phải có hại, hoặc là bản thân có hay không có tính nguy hại. Bây giờ cơ bản có thể chắc chắn, tiểu cô nương này hẳn là trạng thái an toàn. Sư thúc, ngài nhớ không lầm, ta chính là sư tôn đệ tử Lục Thất Thất. Tiểu cô nương như cũ có chút xấu hổ, cúi đầu, nhỏ giọng nói, sư tôn để cho ta tới, là muốn cùng ngài nói một chuyện. Giảng. Trung Hằng khẽ bước cảm, theo tay vung lên, bên cạnh liền xuất hiện một bộ bàn ghế, lời đầu tiên mình ngồi xuống, vừa chỉ đối diện chỗ ngồi, cười nói, không nên khách khí, ngồi đi. Tạ sư thúc. Lục Thất Thất khéo léo ngồi xuống, đột nhiên cảm giác thân hình căng thẳng, cả người cuối cùng bị giam cầm, đầu dưới đây ngay cả một ngón tay cũng không động được, nàng hoảng sợ nhìn về phía Trung Hằng, sư thúc ngài đây là. Đơn giản như vậy cấm chế ngươi đều không phát hiện, thả. Trung Hằng tiện tay chỉ một cái, giải khai Lục Thất Thất cấm chế, lắc đầu thở dài nói, tính cảnh giác không được hạ, cái thế giới này nhưng là rất nguy hiểm. Nhớ, coi như là ở đồng môn trưởng bối trước mặt, cũng không thể buông lòng cảnh giác. Vạn nhất ta thật là tên biến thái đây. Các sư huynh sư tỷ nói không sai, người sư thúc này tính khí thật là rất cổ quái rồi. Lục Thất Thất vào giờ khắc này thám thía cảm nhận được, tại sao tự mình tiến tới nơi này trước, sẽ nhận được nhiều như vậy nhắc nhở, có thể sư thúc dáng dấp đẹp mắt như vậy, làm sao cũng không ghét nổi hạ. Hơi bình phục một hạ tâm tình. Lục Thất Thất hít sâu một hơi, đạo, đa tạ sư thúc dạy dỗ, đệ tử sau này sẽ chú ý. Ngoài ra, sự tình là như vậy, Kim Dương Quốc Tân Quốc Quân sắp tổ chức cấp bậc đại điện, mời chúng ta Tam Sơn phái cùng Nghiễm Pháp môn, Ly Hợp phái đi trước dự lễ. Kim Dương Quốc. Trung Hằng hơi nghĩ ngợi, sau đó liền cười, đạo, ta nhớ được, là một cái tín ngưỡng thu thần nhục thu quốc gia, các đời quốc quân đều là đại bu, quốc nội còn có trên đất thần sứ. Ta nhớ không lầm lời nói, này 500 năm tới bọn họ quốc quân cũng đổi 4 năm cái đi. Sư thúc, ngài không phải là này 500 năm tới cũng không xuống quá sân sao? Lục Thất Thất nghi ngờ nhìn về phía Trung Hằng, làm sao biết rõ ràng như thế? Bởi vì mỗi lần bọn họ Tân Quốc quân lên ngôi, sư tỷ cũng sẽ tới để cho ta xuống núi đi qua dự lễ. Trung Hằng cười nói, dựa theo thông lệ, Tam Sơn phái đều là nhị đại đệ tử lãnh dùm vài tên tam đại đệ tử đi qua dự lễ. Như vậy nói cách khác, sư tôn 500 năm cũng không thành công qua một lần. Lục Thất Thất tâm lý gào thét bi thương, nhất thời cảm giác mình trên vai trọng trách nặng rất nhiều, sư phụ nỗ lực 500 năm sự tình cũng chưa thành công sự tình, chính mình muốn như thế nào tài năng? Lần này ta sẽ xuống núi. Trung Hằng đỗng nhiên mở miệng, cắt đứt Lục Thất Thất suy nghĩ, sau đó liền nghe hắn đạo, sư tỷ hẳn là đi ra ngoài đi, còn lại mấy vị đồng môn, chắc hẳn cũng các có chuyện, lúc này đúng là ta thích hợp nhất. Ừ, Ly Ngắm Sơn phụ cận xuất hiện vô sinh giáo giáo đồ, sư tôn cùng Nghiễm Pháp môn cùng Ly Hợp phái mấy vị điệu tiên tiền bối đồng thời, đi trước đuổi. Lục Thất Thất hướng Trung Hằng giải thích, đồng thời tâm lý khiếp sợ không gì sánh nổi. Ta tiên, chuyện gì xảy ra? 500 năm cũng không xuống sơn sư thúc. Sư tôn nghĩ hết biện pháp mời 500 năm cũng không thành công sư thúc. Ta một lần tự là, chẳng lẽ sư thúc hắn vô sinh giáo? Trung Hằng bất động thanh sắc, khẽ bước cảm, đạo, ừ, ta đều biết được rồi. Ngươi trở về đi thôi, nhớ chuẩn bị thêm một ít chữa thương, lưu địch, phòng ngự phụ chú cùng đang dược. À, Lục Thất Thất lúc này mới tỉnh hồn, bận rộn không phải điệu đứng lên gật đầu liên tục, ân, được, cần tuân sư thúc dạy bảo, vậy, kia phải chuẩn bị bao nhiêu? Liên mỗi người bình thường hạn ngạch thập bội số lượng đi. Trung Hằng nhàn nhạt nói. Lục Thất Thất tại chỗ liền bối rối, yêu cầu nhiều như vậy. Nhưng này là sư thúc lời nói, nàng hay lại là gật đầu đồng ý về phần tại sao nếu như vậy? Ta cũng không dám nói, ta cũng không dám hỏi. Lục Thất Thất hành lễ cáo từ, có thể vừa mới chuyển thân nàng lại nghĩ tới một chuyện, lấy ra một cây trúc giản, đạo, sư thúc, sư tôn trả lại cho ngài giữ lại tin, đều ở đây cái trong thẻ tre. Đệ tử liền cáo lui trước. Tướng trúc giản giao cho Trung Hằng sau, nàng liền nện bước nhỏ bé bước, vội vã rời đi sau núi này. Sư thúc tính khí, quả nhiên rất cổ quái hả? Bất quá, cũng không có theo như đồn đãi như vậy không được, vẫn đủ quan ái hậu bối. Mấu chốt dáng dấp thật là đẹp mắt. Sư tỷ lưu tin. Trung Hằng tùy ý nằm địa ngồi ở bên cạnh trên một tảng đá, đánh ra trong tay trúc giản. Loại này trúc giản là dùng trải qua đặc thù tài bồi cây trúc luyện chế, có thể dùng đến chứa đựng văn tự hoặc là hình ảnh tin tức, hết sức có dụng. Trung Hằng tướng thần thức dò vào trong đó, nhìn đến nhà mình sư tỷ nhỏ yếu bóng lưng, đồng thời cũng nghe được nàng thanh âm nói chuyện. Sư đệ, ta biết ngươi tùy tiện không muốn xuống núi. Chẳng qua là lần này Kim Dương Quốc Tân Quân lên ngôi không giống với dĩ vãng, sẽ có An Dương tới đại vụ cùng trên đất thần sứ, như là đối với vị này Tân Quốc quân khá trọng thị, vì vậy lần này mời Tam Sơn phái cũng không cách nào từ chối. Vốn là lần này ta là dự định hỏi ngươi có nguyện ý hay không cùng ta cùng đi trước, có thể vô sinh giáo tín đồ xuất hiện đột nhiên, thượng tông tuyển ta chờ đi đuổi, ta cũng chỉ có thể tuân lệnh. Lúc này nhân gian không rõ lắm bình tĩnh, trong môn nhị đại đệ tử phần lớn không phân thân ra được, hy vọng lần này sư đệ ngươi có thể xuống núi đi, dọc theo con đường này an toàn ngươi đừng lo, ta đã nhờ cậy Nghiễm Pháp môn Tố Doanh sư tỷ hỗ trợ trông nom. Nàng tu hành ngàn năm, là pháp tướng ngũ trọng địa tiên, có thể hộ ngươi chu toàn. Bất quá, lần này cuối cùng là tạm thời đem cái túng đẩy tới trên người của ngươi, sư tỷ tâm lý chúng quy có chút ấy nấy, chờ ta tướng Ly Ngắm Sơn vô sinh giáo tín đồ đuổi, thì trở lại xin lỗi ngươi. Sư tỷ, lời này của ngươi nói thật giống trên sân khấu lao tướng quân. Chờ ta. Trở lại, liền. Tiểu câu cũng quá tiêu chuẩn. Ngươi tại sao biết cái này sao thuần thủ? Trung Hằng tâm lý nổ nước bọn, đồng thời trong miệng nhai kỹ mấy cái từ ngữ, Kim Dương Quốc, Thượng Tông, vô sinh giáo. Thượng Tông, chính là có tiên tiên cấp đại năng đạo môn tiên tông, bình thường còn có cực kỳ hiển hách lai lịch. Căn bản cũng không phải là Tam Sơn phái nhỏ như vậy môn phái có thể so sánh. Mặc dù 500 năm không xuống núi, nhưng hắn cũng không phải là đối với thế đạo này không biết gì cả. 500 năm trước đạo môn đại hưng, nhưng này cùng Tam Sơn phái nhỏ như vậy tông môn cũng không quan hệ quá lớn, như cũng chỉ có thể du tẩu cùng thế lực khắp nơi chính giữa, tuân theo thượng tông sắc lệnh. Dù sao, nơi này chính là Hưng Hoang. Một cái giã man, nguyên thủy, gần như không có quy tắc, sắc sắc thật thật người mạnh là vua thời đại Hưng Hoang. Ở nơi này dạng một thời đại, cũng không được cẩn thận lại cẩn thận sao, nếu không làm sao còn trường sinh bất tử. Trung Hằng tướng Trúc Giản thu hồi, đứng dậy, dự định đối với lần này xuống núi hành trình làm chút chuẩn bị. Mặc dù hắn lần này xuống núi nhưng thật ra là có khác con mắt, nhưng tương tự phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị, làm hết sức phòng ngừa hết thảy tình huống ngoài ý muốn. Nhưng hắn vừa mới đứng dậy, liền nghe được tầng tầng lớp lớp cầu nguyện âm thanh, phản phất là mấy trăm đạo thanh âm trọng giấy gấp với nhau. Hồng trần như ngục, chúng sinh tất cả khổ, phân tranh không ngừng, ưu hoạn không nghỉ. Thương ta thế nhân, có thần trên trời hạ xuống, vô sinh mẹ già, chân không quên hương. Ngài tín đồ trung thành khẩn cầu cùng thần sứ đại nhân câu thông, có chuyện trọng yếu bẩm báo. Chương 4, không thuộc về cái thời đại này thần linh sách. Trung Hằng nghe được cái này khẩn cầu âm thanh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nhếch miệng lên một cái độ cong, nhanh như vậy sẽ biết. Xem ra lần này đuổi vô sinh giáo tín đồ hành động, hơn phân nửa là có vấn đề. Kèm theo khẩn cầu âm thanh, từng đạo tràn đầy màu trắng hoa sen ánh sáng xuất hiện ở hắn cảm giác chính giữa. Hào quang trong xuất hiện hư ảo hình ảnh. Ở một mảnh hiểm trở quần sân giữa, có một tòa hùng vĩ tráng lệ thần điện, trong đó tràn đầy bạch ngọc lũy thế, chạm trổ vô số màu trắng hoa sen, cung phụng ở một tòa cao đến trăm trượng dáng vóc to nữ tính thần tượng. Ở trước tượng thần vương, mấy trăm người đầu rạp xuống đất quỳ lạy, miệng tụng thần linh tôn tên gọi. Cầm đầu là một người mặc pháp bào màu trắng người đàn ông trung niên, quỳ ở cách thần tượng gần đây vị trí, biểu tình vô cùng thành kính, chính là Ly Vọng Sơn vô sinh giáo các tín đồ. Trung Hằng ánh mắt nhìn chăm chú đi qua, thấy rõ hết thảy các thứ này. Mặc dù hắn cũng không ngôn ngữ, nhưng ở hư ảo trong hình ảnh, trung niên nam tử kia lại giống như là cảm nhận được thần linh nhìn chăm chú như vậy, cả người cũng căng thẳng, biểu tình mừng rỡ như tắm thần ân, lập tức vô cùng cung kính mở miệng. Khải bẩm thân sứ, thuộc hạ vừa mới nhận được tin tức, đạo môn cửu đại thượng tông một trong thiên ngọc thiên tông phát hiện chúng ta cách ngắm sơn tung tích, sắc lệnh ly hợp phái nghiễm pháp môn tam sơn phái địa tiên dẫn hơn 10 tiểu phái luyện khí sĩ muốn đối với chúng ta tiến hành đuổi, trong đó có 3 vị địa tiên, 10 vị nhân tiên, luyện khí lục trọng người hơn 50 cái, nghe nói còn có thần binh đi theo. Ly Vọng Sơn mới vừa tắm mẹ già thần thánh quang huy, còn không cách nào ứng đối như vậy tầng thứ đuổi, chúng ta nên như thế nào làm việc? Thần sứ đại nhân, ngài là mẹ già ở nhân gian thay thế giải quyết người, là mẹ già ý thức thể hiện, là thực sự không quê hương người dẫn đường, xin ngài là hèn mọn tín đồ chỉ rõ tương lai con đường. Trung Hằng nghe trung niên nam tử này lời nói, không khỏi khẽ to mày, ánh mắt híp lại. Thậm chí ngay cả như vậy tình huống cụ thể đều biết, này là muốn làm gì? Bất quá, tuy là nghi ngờ, nhưng trong lòng của hắn đã có một ít suy đoán, tại chuyển nhầm giữa, liền đối với đã làm ra đáp lại. Nếu như không địch lại, có thể tụng niệm mẹ giả tôn tên gọi, khẩn cầu ta hạ xuống Ly Vọng Sơn. Pháp tướng lục trọng bị phân làm hai cái giai đoạn, hạ tam trọng bị gọi là nhân tiên, bên trên tam trọng bị gọi là địa tiên, ý là mặc dù là chân chính thành tựu tiên đạo, nhưng thành tựu pháp tướng người đã có chút tiên thần dị. Ly Vọng Sơn vô sinh giáo tín đồ chỉ có 3 tên nhân tiên, nhất định khó mà ngăn cản như vậy tầng thứ đuổi, chỉ có thể đi cầu giúp Trung Hằng cái này thần sứ. Nhân gian đối với chư thần tín ngưỡng từ xưa cũng có, ngay từ lúc nhân tộc sinh ra chi sơ thì có tế tự chư thần truyền thống, từ tam hoàng cho tới tầm thường thần nhân cũng sẽ hưởng có nhân tộc tế tự. Từ trong sản xuất sinh nguyện lực có thể mang cho chư thần về tinh thần cảm giác vui thích, vẫn luôn bị chư thần coi là rất là ngon miệng mỹ thực, nhưng cũng không nhất định phải đổ vật. Cho đến 300 năm trước, vốn là cư ngụ ở Đông Cực Thanh Nhai cảnh thần đế Thương Lý Thị tiếp nhận đạo tôn Hồng Quân đề nghị, quyết định muốn ở trên bầu trời xây cựu trọng tiên, thành lập chân chính áp đảo cao hơn hết thiên đỉnh, cũng đổi thần đế danh xưng làm thiên đế. Mà ở thiên đỉnh thành công thành lập sau, tế tự nguyện lực bên trong ẩn chứa lực lượng chẳng biết tại sao đống nhiên bạo phát ra, trong một đêm sẽ để cho hơn 100 cái phổ thông thần nhân trở thành có thể vận chuyển pháp tắc lực lượng thiên thần. Bọn họ đều là sống cũng đủ dài lâu, hấp thu qua không ít tế tự nguyện lực thần nhân. Dưới tình huống bình thường, tầm thường thần nhân muốn phải tiến giai trở thành thiên thần, chỉ có một loại đường tắt, đó chính là lấy được tiên tiên thần thánh ban cho pháp tắc mầm ống, cơ hội căn bản là có thể gặp mà không thể cầu. Này ngoài ra một cái trở thành thiên thần đường tắt vừa xuất hiện, ngay lập tức sẽ ở toàn bộ trong thiên địa đưa tới sóng to gió lớn, khiến đông đảo cho là mình vô vọng thiên thần tầm thứ thần nhân môn nảy sinh tiến tới hy vọng. Hơn nữa, không ít thiên thần đang cảm giác đến tế tự nguyện lực bên trong lực bộc phát số lượng sau khi, cũng có một loại chính mình đối với pháp tắc lực lượng vận chuyển năng lực tăng cường, thậm chí mơ hồ có gần hơn một bước cảm giác. Tế tự nguyện lực đối với thần đều hữu dụng. Vì vậy, hơn mấy trăm ngàn cái giáo phái như măng mọc sau cơn mưa như vậy, ở nhân gian chư quốc không ngừng nô ra, ngay cả thần nhân thậm chí còn thiên thần ở nhân gian tự mình truyền giáo, thi triển dùng mọi cách thủ đoạn phát triển tín đồ tình huống cũng không hiếm thấy. Thiên đế Thương Ly thị đối với lần này chẳng quan tâm, hoàn toàn không có tiến hành áp chế ý tứ. Cái này thì khiến đại địa trên đao binh nổi lên bốn phía, đông đảo giáo phái lôi cuốn đến ích lợi quốc gia, lẫn nhau chinh phạt, công thành chiếm đất, lấn đoạt tín ngưỡng tế tự. Mới đầu hay lại là chư thần đứng ở phía sau màn, thúc đẩy nhân gian quốc gia tranh đấu, sau đó dứt khoát chính mình trực tiếp kết quả, bộc phát từng cuộc một thần chiến, ngay cả không ít đạo môn tiên nhân cùng vu môn vu thần cũng đều kéo vào. Nhân gian đại loạn. Như vậy loạn tượng kéo dài gần trăm năm, cuối cùng nhân hoàng cư phương thị cùng trời đế thương ly thị cùng ban bố sắc lệnh, lập ra chư thần ở nhân gian truyền giáo quy tắc, mới đem trận này đại loạn kết thúc. Từ đó về sau, chư thần giáo phái thu liễm rất nhiều, nhưng như cũng không thiếu tranh đấu, chẳng qua là phần lớn trong bóng tối. Vô sinh giáo chính là ở đó hỗn loạn trăm năm trong sinh ra một cái giáo phái, mới đầu này chính là một cái bình thường tiểu giáo phái. Không người chú ý có thể ngắn ngắn không đến 50 năm đang lúc, cái này tiểu giáo phái liền phát triển tráng đại thành một cái vật khổng lồ, tín đồ số lượng tăng vọt, thậm chí so với một ít ngay từ lúc mấy chục vạn năm trước liền ở nhân gian được hưởng tế tự thiên thần còn nhiều hơn. Này bộc phát một trận thần chiến, một vị sống hơn 20 vạn năm cổ xưa thiên thần trực tiếp hạ xuống ở vô sinh giáo tổng đàn, phải đem thần vực chân không quê hương đập phá, lại bị ngồi ngay ngắn trong đó vô sinh lão mẫu cách không chỉ một cái tại chỗ điểm chết, hình thần câu diện. Từ đầu đến cuối, vị này vô sinh lão mẫu đều không chân chính lộ diện, lại để cho thế nhân cũng thấy được tha cường đại uy năng. Từ đó về sau vô sinh giáo thực sự trở thành trên đời nổi tiếng đại giáo phái. Vô sinh lão mẫu vị này tôn thần cũng bị rộng rãi là truyền tụ, khiến không biết bao nhiêu mới cũ chư thần giáo phái mắt nhìn hồng chua xót, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn, không có biện pháp nào. Vô sinh lão mẫu quá mạnh mẽ, mặc dù không có người biết được lai lịch của nó, thậm chí đều không biết đến tha cụ thể là hình dáng gì, nhưng sự mạnh mẽ nhưng là không thể nghi ngờ. Ai có thể nghĩ tới, ở nơi này cổ xưa thời đại hưng hoang, lại thì có giáo phái tín ngưỡng tranh. Trung Hằng cắt ra rồi cùng Ly Vọng Sơn liên lạc, trên mép như cũ treo nụ cười nhàn nhạt. Bàn về truyền giáo, cái thời đại này người hay là thuần phát nhiều, lúc trước nhìn lung tung một ít kinh doanh sách lược lại dùng tới. 500 năm đến, bản thể hắn mặc dù không có xuống núi, lại cũng không có nghĩa là không có phân ra hóa thân đi nhân gian, cái này vô sinh giáo thần sứ chính là hắn ở nhân gian hóa thân một trong. Nhiều mấy cái thân phận, là hơn mấy con đường sống. Hơn nữa, vẫn có thể trong bóng tối làm một ít hắn yêu cầu làm, nhưng lại không có phương tiện, cũng không cần phải tự mình động thủ sự tình. Trường Thanh lão đạo lưu lại những thứ kia trong bút ký, có quan hệ với nhân quả đạo pháp, chỉ cần đem dùng ở hóa thân bên trên, cũng đủ để man thiên quá hải, khiến bất luận kẻ nào đều không cách nào phát hiện hóa thân cùng hắn cái này bản thể giữa liên lạc. Bản thể chỉ cần ở trong núi, hết thảy liền cũng vạn sự đại cát. Lớn nhất gần 10 năm, Thiên Ngọc Tiên Tông đối với vô sinh giáo đổi càng phát ra nghiêm trọng, mấy ư đã đến nghe được tin tức đã sắp qua đi phong tỏa đổi mức độ. Trung Hằng khẽ nhíu mày, chẳng lẽ bọn họ tông chủ muốn thất thần đạo? Cái này làm cho Trung Hằng hơi nghi hoặc một chút. Dù sao đối với đạo môn luyện khí sĩ mà nói, tế tự nguyện lực đối với tự thân tu vi cảnh giới tăng trưởng không có nửa điểm chỗ dùng, nhiều lắm là dùng để luyện chế một ít đặc thù pháp bảo thôi, chỗ dùng không lớn. Căn bản cũng không có cần phải, cũng không có lý do gì như vậy cùng một cái có thiên thần cấp tôn thần giáo phái chết giật đầu. Rõ ràng cái mất nhiều hơn cái được. Trừ phi là có còn lại không muốn người biết con mắt. Trung Hằng lâm vào cân nhắc. Sau 3 ngày, Phi Thiên Đỉnh. Đây là Tam Sơn phái Tam Sơn ra 6 ngọn núi một trong, mặc dù chỉ có trung đẳng độ cao, nhưng đỉnh núi bằng phẳng, bốn phía vân hải ổn định, ít có sôi trào, gió bao không nhiều. Vì vậy, từ Tam Sơn phái đi khá xa địa phương, bình thường đều là ở chỗ này lên đường. Trung Hằng chưa đến, Lục Thất Thất cùng còn lại 5 người cũng đã chờ ở nơi này. Kim Dương Quốc là Tam Sơn phái kết giao quốc gia bên trong tương đối cường đại một trong, đáp lời quốc quân lễ lên ngôi hướng đem so sánh coi trọng, mỗi lần đi trước dự lễ, không chỉ biết phái nhị đại đệ tử đi trước, còn sẽ có 6 cái tân nhất đại đệ tử đi theo. Bao gồm Lục Thất Thất ở bên trong, 3 nam 8 nữ. Phần lớn đều là 17-18 tuổi người tuổi trẻ, có thể tu vi cũng không thấp, kém cỏi nhất cũng đạt tới luyện khí tứ trọng. Luyện khí sĩ tu luyện không dễ. Bình thường ở 20 tuổi đạt tới trước luyện khí tứ trọng người cũng coi như là tư chất thượng cấp, hiển nhiên bọn họ đều là Tam Sơn phái tân trong hàng đệ tử đời thứ nhất người xuất sắc. Bảy thất sư tỷ, Trung Hằng sư thúc là cái dạng gì nhân hạ, có lợi hại hay không? Một cái nhìn 16-17 tuổi cô gái lại gần hỏi. Đây là Tam Sơn bên trong Lục Phá Phong đệ tử Ngư Hồng, nàng là điển hình tư thế hiên ngang loại thiếu nữ, người mặc trang phục màu đỏ, thật chặt bọc đồ thị rõ ràng thân thể, dễ dàng cho hoạt động. Một con tóc đen chỉ đơn giản lược thành đuôi ngựa, không có bất kỳ trang sức, dung mạo ngũ quan đều là thượng cấp, nhưng mặt mũi giữa có một cổ ác liệt khí, giống như kiếm mang. Nàng tuổi gần 16 tuổi, cũng đã là luyện khí ngũ trọng, lớn nhất thiện kiếm thuật. Mặc dù Ngư Hồng tuổi tác so với Lục Thất Thất muốn lớn hơn một tuổi, nhưng là Lục Thất Thất nhập môn đã có 15 năm, mà nàng ở 10 năm trước mới có thể nhập môn, cho nên kêu Lục Thất Thất sứ tỷ. Trung Hằng sư thúc đã là pháp tướng nhất trọng, đối với tại chúng ta như vậy luyện khí cảnh mà nói, tự nhiên muốn lợi hại nhiều. Bên cạnh một cái 18-19 nam hài tử trên miệng, hắn là Tam Sơn bên trong Cựu Quy Sơn đệ tử Lâm Lực Hải, thân hình cao lớn cao ngất, tướng mạo rất là anh vũ, trong thời kỳ 19 tuổi đã là luyện khí lục trọng, là lần này xuất hành bên trong hàng đệ tử trừ Lục Thất Thất bên ngoài, duy nhất luyện khí lục trọng. Lâm Nhược Hải ở tuổi trẻ trong hàng đệ tử đời thứ nhất rất có hy vọng, hắn vừa mở miệng, ngay lập tức sẽ hấp dẫn người chung quanh chú ý mấy tên đệ tử thất truy bắt thiện nghị luận. Trung sư thúc tu luyện 500 năm đi, chẳng qua là pháp tướng nhất trọng. Này có chút khó tin hả? Này cũng bình thường đi, nghe nói pháp tướng cảnh thời gian tu luyện hoàn toàn không phải luyện khí cảnh có thể so với, mỗi một trọng đột phá sở cần thời gian, ít thì trên 100 năm, lâu thì hơn 1000 năm hả? Nơi nào bình thường? Hơn 1000 năm tại có thể đột phá là bên trên tam trọng địa tiên tầng thứ, tiền tam trọng nhân tiên tầng thứ, mỗi một trọng chỉ cần một khoảng 100 năm, nhanh khả năng liền 30-40 năm. Nói như vậy, thời gian 500 năm, bình thường chắc có pháp tướng tam trọng đi. Nghe nói trung sư thuốc mê mệt luyện khí, thường thường biết luyện chế ra một ít thần kỳ vật phẩm, có thể là vì vậy làm trễ mãi tu luyện. Có phải hay không là trung sư thuốc che giấu tu vi? Nay không cần thiết đi, trong môn phái lại không có gì địch nhân. Mấy cái này Tam Sơn phái đệ tử tuổi tác cũng không lớn, tâm tư nhanh nhẹn hoạt bát, đối với cái này thứ mang chính mình đi nhân gian quốc độ sư môn trưởng bối vô cùng hiếu kỳ, nghị luận không ngừng. lúc này còn không có quá nhiều quy củ. Chỉ cần không phải cái gì đại bất kính lời nói, bình thường thảo luận đồng môn cũng bình thường, cho dù là trưởng bối cũng không chuyện. Ta cảm thấy được Trung Hằng sư thúc không giống như là sẽ ẩn giấu tu vi lừa dối mọi người nhân. Lục Thất Thất nhưng là khẽ gật đầu một cái, ánh mắt nhìn về phía Ngọc Thuần Nhai phương hướng, mỉm cười nói, ánh mắt hắn rất sáng, dáng dấp cũng đẹp mắt, một loại dáng dấp đẹp mắt nhân cũng sẽ không gạt người đi. Mọi người không lời chống đỡ, đây là suy luận gì? Hoàn toàn không liên hệ đi. Bất quá, điều này cũng làm cho bọn họ đối với Trung Hằng càng hiếu kỳ hơn, vị này trong ngày thường từ không hạ sơn, một mực ở Ngọc Thuần Nhai tu luyện 500 năm sư thúc, đến tột cùng là cái dạng gì nhân? Ồ, thiên làm sao tối? Đột nhiên có người kinh hô lên. Thật là lớn phong cách. Nhanh nhìn bầu trời, cuồng phong không có dấu hiệu nào của tới, khiến vân hải cuộn cuộn, thật giống như sôi trào. Vốn là còn tươi đẹp ánh nắng bị che phủ, bốn phía trở nên tối tăm, sắc trời này giống như là trong nháy mắt liền từ ban ngày hóa thành đêm tối. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, tất cả đều sửng sốt. Một cái che khuất bầu trời vật khổng lồ, chẳng biết lúc nào bay đến trên đỉnh đầu bọn họ phương. Chương 5, ngươi có chứng cứ gì? Bù bù. Cuồng phong giống như sóng lớn một loại đang phi thiên đỉnh núi mãnh liệt mà qua, giống như là có một con vô hình bàn tay khổng lồ, tướng đỉnh núi chung quanh vân hải cũng phân tán ra. Này vật khổng lồ tiếp tục hướng phía trước phi hành. Chỉ chốc lát sau, nó liền dừng ở phi thiên đỉnh phía trước, kia giống như là không nhìn thấy bờ trong mây. Thuyền. Thật là lớn thuyền. Đây là vân không thuyền bay. Thật là lớn. Một đám Tam Sơn phái đệ tử kinh hô lên, trợn to hai mắt. Mới vừa rồi từ đỉnh đầu bọn họ bay qua, vén lên cùng phòng, cũng cập bến ở trong biển mây, chính là một chiếc vô cùng to lớn thuyền, thuyền to trưởng quá 300 trượng, toàn thân vàng nhạt, lóe lên kim loại sáng bóng, từng cây một mái chèo từ thân thuyền bên trong sâu bên trong, giống như móng nhọn một loại cắm vào vân hải. Xa xa nhìn lại chỉ cảm thấy đây là một con hoành tuyên ở vân hải chính giữa hung thú. Đơn vị đo lường là nhân hoàng cư phương thị chế định, cái thời đại này một trượng không sai biệt lắm tương đương với trên địa cầu 3 mét. Vân không thuyền bay, không được vu thủy bên trong, mà là phi tại thiên cung trên. Nghe nói đây vốn là hung thú đại kiếp lúc, nhân hoàng cư phương thị chế tác chiến tranh binh khí, sau đó đại kiếp bình định, vân không thuyền bay coi như rồi chuyển vận công cụ giao thông, một mực tiếp tục dùng đi xuống. Cho đến ngày nay, vân không thuyền bay đã tại nhân gian chư quốc cùng trong tông môn phổ cập. Chỉ là như vậy to lớn thuyền bay, vẫn tương đối hiếm thấy. Mới vừa rồi lại tới đột nhiên, liền đưa tới một loại đệ tử thán phục. Tại thuyền bay mũi tàu, đứng một người mặc đạo bào màu xanh, dùng cỏ dại buộc tóc, chân đạp giày cỏ, mặt mũi anh tuấn, mang theo một khối đơn mảnh nhỏ mắt kính tuổi trẻ đạo sĩ. Hắn đứng chắp tay, tay áo đồng bền, bay phất phới. Chính là Trung Hằng. Đối mặt như vậy là phong ra sân phương thức, một đám đệ tử cũng nhìn ngây người. Này, đây chính là pháp tướng cảnh luyện khí sĩ sao? Thật lợi hại. Sư thúc thật là mạnh hả? Thật chẳng qua là pháp tướng nhất trọng sao? Quả nhiên dung mạo rất đẹp mắt. Một đám đệ tử tiếng thán phục rơi vào Trung Hằng trong tai. Thần sắc hắn không thay đổi, ánh mắt đi xuống quét tới. Đồng thời, đơn mảnh nhỏ mắt kính trong xuất hiện lần lượt tin tức. Sáu người này đều là Tam Sơn phái tương lai, bị trọng điểm chú ý, không loại bỏ có gian tế nằm vùng khả năng. Dù sao, muốn lấy được tin tức trọng yếu lời nói, thì phải trước cho thấy chính mình giá trị, để cao ở bên trong môn phái địa vị. Cũng may cũng không có vấn đề gì. Nếu không Trung Hằng chỉ có thể ở lần này đi ra ngoài trên đường, chế tạo một ít ngoài ý muốn. Phi thiên trên đỉnh núi sáu người này còn không biết mình đã bị Trung Hằng trong trong ngoài ngoài dò xét một lần, như cũng đắm chìm trong thán phục cùng hưng phấn tâm tình chính giữa. Lục Thất Thất nhìn mũi tàu Trung Hằng, con mắt tỏa sáng, chỉ cảm thấy mấy ngày không thấy, vị sư thúc này tựa hồ lại coi trọng một ít. Trung Hằng chú ý tới nàng ánh mắt, liền khẽ gật đầu tỏ ý tiểu cô nương này lập tức cúi đầu, mặt đẹp ửng đỏ, bắt đầu loay hoay và táo mình. Ngư Hồng sự chú ý chính là đặt ở chiếc này trên thuyền bay, tâm lý tính toán chính mình muốn chém ra bao nhiêu kiếm mới có thể tạo thành tổn thương. Lâm Nhược Hải nhìn một chút Trung Hằng lại nhìn một chút chiếc này thuyền bay, sờ chính mình cảm, như có điều suy nghĩ. Tất cả lên đi. Trung Hằng mỉm cười nói, đồng thời giơ tay lên vỗ tay phát ra tiếng. Ngay sau đó mũi tàu bên trên liền triển khai từng tầng một thang gỗ, kéo dài đến phi thiên trên đỉnh núi, Nghiêm Pháp Môn Tố Doanh sư tỷ đã tại bên ngoài sơn môn chờ. Pháp tướng cảnh bên dưới luyện khí sĩ không có phi thiên khả năng, chỉ có thể dùng loại phương thức này leo lên vân không thuyền bay. Đem người điểm thanh sau khi, hắn liền khởi động chiếc này thuyền bay, chậm rãi hướng Tam Sơn phái bên ngoài bay đi. Mà Lục Thất Thất đám người, bây giờ chính là lâm vào trước đó chưa từng có khiếp sợ chính giữa. Lúc trước đang phi thiên trên đỉnh núi, bọn họ đối với chiếc này trên thuyền bay tình huống vẫn chỉ là xa xa ngắm nhìn, nhìn không rõ lắm. Lúc này đi tới phía trên, đặt ở trên bong, mới nhìn rõ nơi này chân chính bộ dáng. Chiếc này thuyền bay trên bong thiết thi cùng phổ thông vân không thuyền bay hoàn toàn bất đồng, không có bao nhiêu thiết kế phòng ngự cùng linh vật trận văn, mà là xây dựng một cái nhà tòa tinh xảo hoa mỹ nhà, thậm chí còn có một ít sân. Nhà cùng sân cũng biết rõ chỗ dùng. Ngôi nhà, phòng ăn, phòng trà, sân chơi. Với nhau giữa còn có con đường liên thông, hơn nữa ở trên đường còn có bảng hướng dẫn nói rõ phía trước là địa phương nào, đây quả thực là một tòa mô hình nhỏ thành trấn. Một tòa phi trên không trung thiên không chi thành. Đối với cái thời đại này nhân tộc mà nói, như thế thiết thi hoàn bị, trò gian phồn đa thành thật là chưa bao giờ nghe, trước giờ chưa từng thấy. Tam Sơn phái những đệ tử này, tuổi tác cũng không lớn, chưa thấy qua bao nhiêu thứ, khi nhìn đến những khi này, sở thụ đến xung kích có thể tưởng tượng được, từng cái toàn bộ cũng ngẩn người ra đó, đông nhìn một chút tây nhìn một chút, tràn đầy là tò mò. Qua một lúc lâu, bọn họ mới phục hồi tinh thần lại. Đồng thời trong lòng cũng có chút minh bạch, tại sao vị sư thúc này tu luyện 500 năm vẫn chỉ là pháp tướng nhất trọng, quả thật là như theo như đồn đãi như vậy, mê mệnh luyện khí cùng chế tác một ít ly kỳ cổ quái đồ vật, hoang phế tu luyện. Rất nhiều đệ tử tỉnh ngộ ra một điểm này sau khi cũng thầm hạ quyết tâm, vô luận như thế nào cũng không thể biến thành bộ dáng này. Sau này nhất định phải chuyên tâm tu luyện, muốn tâm vô ngoại vật. Không thể cùng Trung Hằng sư thúc như thế, mê mệt ngoại vật, tu vi chỉ trệ không tiến. Vốn là như vậy. Nhưng là ở Trung Hằng dẫn dạy dỗ bên dưới, bọn họ dần dần cảm nhận được những thứ này thú vui. Liên muốn, chẳng qua là thừa dịp lần này xuất hành thể nghiệm một chút, hẳn không có vấn đề gì chứ. Thật là thơm. Trung Hằng ở giáo hội rồi một đám đệ tử như thế nào sử dụng trên bong các loại trang bị sau, liền lại trở về mũi tàu. Đối với tình huống bây giờ, hắn rất hài lòng. Đám này đệ tử trẻ tuổi phản ứng, cũng nằm trong dự liệu của hắn. Bộ dáng như thế vân không thuyền bay, là hắn cố ý phơi bày cho những đệ tử này nhìn. Như vậy sẽ để cho hắn bây giờ người này thiết lập càng hoàn thiện. Khiêm tốn tu luyện cũng không phải là tất cả mọi chuyện cũng khiêm tốn. Nếu là ở phương diện gì tồn tại cảm giác đều rất thấp, này ngược lại thì sẽ đưa tới nhân chú ý đi cực đoan con đường là không thể thực hiện được. Vì vậy, Trung Hằng dự định là trọng điểm ẩn nút tu vi và thực lực phương diện tin tức chân thực, cũng ở một phương diện khác lộ ra không tệ thiên tư. Thì như luyện khí, làm cho người ta ấn tượng chính là tu luyện thiên tư không được, nhưng ở luyện khí phương diện tư chất không tệ, có thể bị giới hạn tự thân tu vi cảnh giới, cũng không cách nào ở luyện khí phương diện lấy được quá đại thành tựu. Chỉ có thể tướng tâm lực ký thác vào một ít ly kỳ cổ quái địa phương. Đáng thương lại thật đáng buồn. Đối với cái này dạng nhân, rất ít người sẽ ôm ý, phần lớn cũng sẽ không đem để ở trong lòng. Sư thúc người xem, phía trước có cá nhân bay trên trời. Lục Thất Thất chỉ về đằng trước hô, nàng đã sớm len lén đi tới mũi tàu, đứng ở Trung Hằng bên người, lấy tên đẹp là sợ sư thúc bản thân một người ở chỗ này cô đơn tịch mịch lạnh. Ừ, thật ra thì chính là tham hắn nhan. Trung Hằng không cùng với nàng tiếp lời, nàng liền đứng ở bên cạnh len lén nhìn Trung Hằng gò má. Là nghiễm pháp môn tố doanh sư bà sao? Ngư Hồng không biết từ nơi nào toát ra, nhận Lục Thất Thất lời nói, đem tiểu cô nương này sợ hết hồn. Cá, Ngư Hồng sư muội, ngươi chừng nào thì tới? Lục Thất Thất có chút sau lùi một bước. Ta sớm đã có ở đó rồi hả? Chẳng lẽ ngươi cũng không phát hiện? Ngư Hồng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ngay sau đó lại cười hát nói, ồ đúng ngươi mới vừa rồi đều tại nhìn Trung sư thúc, dĩ nhiên không chú ý tới ta. Không, ta không có hả? Lục Thất Thất liền vội vàng khoát tay chối, hốt hoảng bên dưới nàng lại định nói sang chuyện khác, hướng xa xa bóng người vây tay hô, Tố Doanh sư bá, Tố Doanh sư bá, chúng ta ở chỗ này, chứ không muốn gọi nàng tới. Trung Hằng nhưng là bỗng nhiên giơ tay lên, chặn lại Lục Thất Thất động tác. Có thể lúc này xa xa bóng người đã nghe được Lục Thất Thất tiếng kêu, thân hình thoát một cái, ngay lập tức sẽ theo số đông nhân trong tầm mắt một cái mơ hồ bóng người, trở nên gần ở chỉ thước. Nàng đi thẳng tới chiếc này vân không trên thuyền bay. Tiếp theo một cái chớp mắt, ầm. Toàn bộ chiếc thuyền bay nhất thời run lên, bốn sạch sẽ chỉnh tề trên bong lúc này nổi lên từng cái vô cùng tinh xảo màu bạc quáng hoa văn, dậm dạp chẳng chịt cơ hồ hiện đầy toàn bộ bong thuyền. Cùng lúc đó, những thứ kia nhìn hoàn toàn không hại ngôi nhà, phòng ăn, phòng trà, sân chơi vào giờ khắc này tất cả đều biến hóa dáng vẻ, cùng những hoa văn kia dung hợp, ở một trận quang mang chớp thước sau trong nháy mắt tựu là pháp thuật đài cùng cấm chế nòng cốt. Khắp nơi cũng tản ra vô cùng nguy hiểm khí cơ. Lục Thất Thất đám người tất cả đều nhìn ngu, trợn mắt hốt mồm, không thể tin nhìn trước mắt hết thảy các thứ này. Chuyện gì xảy ra? Đã xảy ra chuyện gì? Cái này ngay cả một cái nháy mắt cũng không có, châu ngồi này thiên không chi thành tựu là một tòa không trung chiến đấu pháo đài. Nhưng mà, đây vẫn chỉ là bắt đầu. Bong bong bong. Như hạt lệ cửu tiêu như vậy tiếng kiếm reo vang dội hoàn vũ, chỉ thấy ba đạo ánh kiếm màu vàng nóng từ pháp thuật trên đài bung ra hạ xuống, trực tiếp cắm ở kia mới vừa đến chiếc này thuyền bay bóng người trung quanh, tạo thành ba đạo bất mãn kiếm mang bình chướng. Ngư Hồng thấy ánh kiếm màu vàng nóng này không khỏi hít vào một hơi, kinh hãi nói, thật là đáng sợ kiếm quang, coi như là luyện khí lục trọng cũng không khả năng chút nào năng lực phản kháng. Dừng tay. Ánh kiếm màu vàng nóng bao phủ bên trong truyền ra có chút nổi nóng giọng nữ, đồng thời một cổ kinh người pháp lực giống như dòng lũ một dạng từ trong sao động mà ra. Ầm. Vô cùng lực lượng khổng lồ khuyết tán ra, tướng trên trời mây tầng cũng đánh sơ sát, kia ba đạo uy lực cực mạnh ánh kiếm màu vàng nóng ở nơi này một cổ pháp lực xung kích bên dưới, cuối cùng bị dễ như bỡn như vậy nghiền nát, ngay cả một cái hô hấp thời gian đều không chống nổi. Nhưng là, này một cổ pháp lực vừa mới chấn vỡ kiếm quang, cũng còn chưa kịp khuyết tán, trên bong rậm rạp chẳng chỉ hoa văn liền dâng lên phát sáng ánh sáng màu bạc, cùng bể tan cảnh ánh kiếm màu vàng nóng đan vào với nhau, ngưng tụ thành một cái to lao tủ lớn, sụp đổ xuống. Có địch nhân? Không, đây cũng là Tố Doanh sư bá, là pháp tướng ngũ trọng địa tiên. Một người địa tiên? Chuyện gì xảy ra hả? Một đám đệ tử kinh hô lên, bị này cổ pháp lực ẩn chứa kinh khủng uy năng dư âm chấn thất vân bát tố, cơ hồ đứng không vững. Ầm. Kim sắc cùng lượng ngân xuôi ngược ánh sáng trong lồng giam, lần nữa truyền đến pháp lực tiếng đánh thanh âm, như bài sơn hải đảo một dạng, nhưng là lần này lại không có thể đem này nhà tù xung phá. Nó thật giống như bền chắc không thể gãy, có thể vững vàng được cầm cố lại cái này cường đại người xâm lăng, để cho nàng không thể làm gì. Sau đó, người bên trong cũng chưa có phản kháng. Vân không trên thuyền bay, thoáng cái trở nên an tĩnh. Chỉ có chung quanh bong thuyền cùng pháp thuật đài, cấm chế trên đài hoa văn vẫn còn ở hiện lên quang huy, này nhà tù cũng là ánh sáng sắc sỡ, ở bên ngoài không thấy rõ bên trong tình huống gì. Không biết này người xâm lăng dự định làm gì. Chiếc này thuyền bay là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng tầng thứ không cao, lại có thể đem ta vây khốn. Trong nhà tù truyền đến ngạc nhiên thanh âm, tựa hồ đối với chiếc này thuyền bay cảm thấy rất hứng thú. Là chính ngươi chưa trải qua ta cho phép, tự tiện liền lên thuyền, xúc động thuyền bay tự động cấm chế phòng ngự. Trung Hằng đi tới, đẩy một cái chiếu đủ loại ánh sáng đơn mảnh nhỏ mắt kính, nhàn nhạt nói đi, ngươi là ai? Ngươi là Trung Hằng. Trong nhà tù nhân như là có thể cảm giác được tình huống bên ngoài, đạo, ta là nghiễm pháp môn Thạch Tố Doanh, được sư tỷ của ngươi mời, tới bảo vệ các ngươi đi Kim Dương Quốc đoạn đường này đường. Nay vừa nói, chung quanh những thứ này luyện khí cảnh đáng yêu tân hô hấp cũng dừng lại, tất cả đều không thể tin nhìn về phía Trung Hằng, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Thạch Tố Doanh nhưng là pháp tướng ngũ trọng địa tiên, có ngàn năm tu hành, pháp lực rộng lớn, thực lực tu vi sâu không lường được, lại bị chiếc này trên thuyền bay cấm chế thiết thi cho khống trụ. Mà chiếc thuyền bay là Trung Hằng sư thúc tự tay luyện chế, đây căn bản cũng không phải là cái gì mê mệnh ngoại vật, hoang phế tu luyện hạ. Pháp tướng nhất trọng là có thể chế ra vây khốn địa tiên bảo vật, còn ai dám nói đây là hoang phế? Như vậy tài tình, thủ đoạn như vậy, nhưng ở pháp tướng nhất trọng dừng lại mấy trăm năm, nhất định là có cái gì khó ngôn chi ẩn tài có thể như vậy. Trong lúc nhất thời, trong đó mấy người không khỏi cúi đầu, vạn phần xấu hổ. Lúc trước chính mình lại đem Trung sư thúc coi là mặt trái tài liệu giảng dạy, chính mình có tư cách gì nghĩ như vậy? Thật là quá không nên. Lục Thất Thất càng là vành mắt phím hồng, vì chính mình vị này hôn nhẹ sư thúc cảm thấy bị khuất. Sư thúc rõ ràng siêu lợi hại, lại bị nhân hiểu lầm thành mê muội mất cả ý chí, làm trễ nải tu luyện, quá đáng thương, sau này nhất định phải nhiều quan tâm nhiều hơn hắn. Trung Hằng chú ý tới bọn họ tâm tình biến hóa, nhưng cũng không để ý tới, ánh mắt của hắn như cũ đặt ở nhà tù bên trên, đạo, ngươi nói ngươi chính là Tố Doanh sư tỷ. Không sai. Trong nhà tù nhân gật đầu. Ngươi chứng minh như thế nào ngươi là Tố Doanh sư tỷ? Trung Hằng thận trọng biểu thị. Trong nhà tù nhân mê mang, ta chính là Thạch Tố Doanh hạ, còn phải chứng minh. Ngươi có chứng cứ gì? Trung Hằng lần nữa hỏi. Trong nhà tù bóng người trầm mặc. Chương 6, nàng là không phải nơi đó có vấn đề. Kim quang cùng ánh sáng trắng bạc xuôi ngược trong nhà tù bên hoàn toàn an tĩnh. Cái này tự xưng Thạch Tố Doanh nữ tử hoàn toàn mê mang, nàng có chút không hiểu nổi Trung Hằng nào đường về. Chứng cứ? Chứng cứ gì? Bản thân mình chính là Thạch Tố Doanh, còn cần dùng chứng cứ để chứng minh? Ngay cả chung quanh Tam Sơn phái đệ tử đều sửng sốt. Thần sắc kinh ngạc nhìn về phía Trung Hằng. Đối phương không phải là đã nói mình chính là Thạch Tố Doanh sao? Đã có thể xác định thân phận đi. Ngươi không có chứng cứ tỏ rõ mình chính là Tố Doanh sư tỷ, ta đây cũng chỉ có thể giữ cảnh giác. Trung Hằng thần sắc bình tĩnh, một bộ chuyện đương nhiên biểu tình, sờ một cái đơn mảnh nhỏ mắt kính, đạo, dù sao ta tu vi không cao, không cách nào chắc chắn ngươi là có hay không là hung thú biến hóa, hoặc là người trong ma đạo giả trang, hay hoặc là tà giáo tín đồ mưu đồ gây rối, hơn nữa ngươi không nói một lời đi thẳng tới trên thuyền bay, hình tích khả nghi, đang xác định ngươi an toàn tính cùng thân phận trước, ta chỉ có thể trước tiên đem ngươi giam cầm lại. Đây là đối với trên thuyền bay Tam Sơn phái đệ tử phụ trách an toàn, ta làm vì lần này xuất hành lĩnh đội, phải kết thúc chính mình ứng tận nghĩa vụ. Yên lặng, yên tĩnh, không tiếng động. Qua hồi lâu, trong nhà tù tài lại truyền lên tiếng. Thật là như Linh Thư sư muội từng nói, ngươi xác thực rất là cẩn thận. Người này tựa hồ là cắn răng nói, dừng một chút lại nói, bất quá ngươi nói tựa hồ còn thật không có vấn đề gì, vậy ngươi muốn ta chứng minh như thế nào chính ta? Phi, lời này nghe thật kỳ quái. Sư tỷ đã từng đã nói với ta một cái liên quan tới Tố Doanh sư tỷ bí mật. Trung Hằng đạo, ta sẽ lấy mật ngữ truyền âm phương thức hỏi, chỉ cần ngươi trả lời chính xác, ta sẽ tin ngươi đúng là Tố Doanh sư tỷ. Bí mật. Trung quanh Lục Thất Thất cùng Ngư Hồng đám người nghe vậy nhất thời liền dựng lỗ tai lên, sự chú ý tất cả đều tập trung tới. Có thể nghe được Trung Hằng phải dùng mật ngữ truyền âm hỏi, nhất thời liền lại không hứng thú. Lấy bọn họ luyện khí cảnh tu vi, là không nghe được pháp tướng cảnh mật ngữ truyền âm. Ta có thể có bí mật gì? Trong nhà tù truyền tới tiếng hừ lạnh, đạo, vậy ngươi hỏi đi. Tố Doanh sư tỷ ở bước vào pháp tướng cảnh, lột xác trước, chỉ có 5 thước cao 2 tấc, đúng không? Trung Hằng trầm giọng hỏi, đây là mật ngữ truyền âm, chỉ có hắn và trong nhà tù nhân có thể nghe được. Luyện khí sĩ đột phá đến pháp tướng cảnh thời điểm, đều sẽ có một cái lột xác quá trình, sinh mệnh bản chất cùng khắp mọi mặt năng lực đều sẽ có cực lớn tăng cường, cũng mà còn có một lần vi điều thân thể trạng thái cơ hội. Chẳng qua là phúc độ không thể quá lớn, nhiều lắm là khiến thân cao biến cao hoặc là biến thấp một ít, vóc người trở nên béo hoặc là biến gầy một ít vị trí trở nên lớn hoặc là biến nhỏ một chút. Đối với dung mạo điều chỉnh là càng là có hạn. Cái thời đại này thông dụng đơn vị đo lường là nhân hoàng cư phương thị chế định, 5 thước 2 tấc không sai biệt lắm tương đương với trái đất hiện đại 1m56 độ cao. Ầm. Trong nhà tù nhất thời truyền đến một trận tiếng nổ, kim sắc cùng ánh sáng trắng bạc xuôi ngược nhà tù kịch liệt rung động, người bên trong tựa hồ là nhận được cái gì mãnh liệt kích thích, lần nữa thả một cổ cường đại pháp lực, đánh thẳng vào nhà tù. Mục Linh Thư đang nói bậy, lao nương nào có như vậy lùn. Thanh âm vẫn nộ thông qua mật ngữ truyền âm mãnh liệt tới, phảng phất trận trận lôi đình nổ tung, nàng còn đã nói với ngươi cái gì, sẽ không ngay cả ta ngực lớn sự tình. Hả, cái gì? Trung Hằng sững sờ, suy nghĩ có chút ngộng. Không có gì, ngươi cái gì cũng không nghe thấy. Thạch Tố Doanh liền vội vàng hô, nàng đã kịp phản ứng chính mình bởi vì không kiềm chế được nỗi lòng, tiết lộ không nên tiết lộ bí mật, thật may mới vừa rồi là mật ngữ chuyên âm, chỉ có tiểu tử này một người nghe. Ừ, nhà tù làm sao biến mất, ta đi ra. Nàng phát hiện vốn là đem chính mình giam cầm, hạn chế chính mình hành động ánh sáng nhà tù cuối cùng đã biến mất không thấy gì nữa, nhưng xung quanh cũng không có bị phá hư vết tích, chỉ có một chút quang huy chính đang dần dần biến mất. Hiện nhiên kia sáng kia nhà tù là đang ở triệt tiêu mới vừa rồi pháp lực xung kích sau khi bắt đầu tự đi biến mất, cũng không phải là pháp lực xung kích hiệu quả. Ngươi xác nhận thân phận ta rồi hả? Thạch Tố Doanh mày liễu nhíu lại, nhìn về phía Trung Hằng chỗ phương hướng, ta mới vừa rồi tựa hồ cũng không trả lời đối với hoặc là không đúng. Vô luận ngươi trả lời đối với hoặc là không đúng, ta cũng sẽ không buông ngươi đi ra. Trung Hằng cười nhạt, thật giống như không có nghe được lúc trước bùng nổ tin tức, sư tỷ nói qua, Tố Doanh thế giới để ý nhất phương diện này sự tình, nói một chút liền chiên, căn bản cũng sẽ không bình thường trả lời. Ừ, hay lại là Linh Thư sư muội biết ta? Thạch Tố Doanh hài lòng gật đầu, ngay sau đó lại cảm thấy nơi nào có chút không đúng, phi. Nàng đây là hãm hại ta, kia là cái gì biết ta? Lúc này, trung quanh ánh sáng đã hoàn toàn tiêu tan, Thạch Tố Doanh rốt cuộc chân chính xuất hiện ở Trung Hằng cùng 6 gã Tam Sơn phái đệ tử trước mặt. Nàng là một nhìn hơn 20 tuổi bộ dáng, thân hình thon dài thon thả, ngoại trừ trước ngực vô cùng uy nga nhiều, toàn thể tỷ lệ có thể nói hoàn mỹ, một chút cũng không có năm thước hai tấc dáng vẻ. Dung mạo cũng rất là tịnh lệ, ngũ quan nhu hòa, con mắt rất sáng, nhan giá trị phi thường có thể đánh. Bất quá, quần áo cũng rất giản dị rồi, là đơn giản màu xám ma y đi, xuyên hay lại là dễ dàng cho hành động quần dài. Vừa vặn bên trên phối sức nhưng là không có chút nào đơn giản, mà là đủ loại loại loẹt. Tinh tế eo dùng một cây khảm nạm tràn đầy đủ loại ngọc thạch đai lưng trói chặt, ở một mức độ nào đó lồi hiện ra phía trên hùng vĩ cùng đồ sộ. Đương nhiên đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là nàng cổ, bả vai, ngực tiền, hậu bác, bụng, cánh tay, cổ tay, hai chân, mắt cá chân đẳng thân thể bên trên các bộ vị, cũng treo rất nhiều màu sắc khác nhau ngọc thạch đồ trang sức. Những thứ này đồ trang sức chủng loại phong đa, hồ lô, ngọc bội, bầy ngọc, ngọc ấn. Cả mái tóc đen cũng bị bản mà bắt đầu, phía trên ít nhất cắm 20 cây ngọc thạch châm cài tóc. Về phần lỗ tai, cái trán, ngón tay những chi tiết này địa phương, biến đổi là không cần nhiều lời, ngọc thạch phối sức nhiều khiến nhân hoa cả mắt. Đơn giản là ngọc thạch phối sức của ma. Trung Hằng khi nhìn đến nàng thời điểm, theo bản năng hé mắt, lối ăn mặc này thật cố gắng hết sức cay con mắt. Quả nhiên dễ nhìn đi nữa nhân cũng không chống cự nổi phế xuyên dự. Đáng tiếc tấm này đẹp mắt mặt, còn có tuyệt cao vóc người. Đoàn đoàn đoàn. Thạch Tố Doanh vừa mới thoát khốn liền bước dài, nặng nghề đi lên bông thuyền, hướng Trung Hằng đi tới, trên người ngọc thạch quải sức đụng vào nhau, phát ra đinh trùng len ken giòn vàng âm thanh. "Tiểu tử, ngươi rất phách lối hả?" Nàng đi tới Trung Hằng trước mặt, đôi mắt đẹp trợn tròn, ngửa đầu trợn mắt nhìn cái này cao hơn chính mình rất nhiều gia hỏa, cắn răng nói, "Nếu như không phải là xem ở linh thư sư muội mặt mũi, ta hôm nay không phải là rất tốt giáo huấn ngươi một chút không thể. Khí chết ta rồi." Tố Doanh sư tỷ chưa trải qua cho phép tự tiện lên thuyền, kích động cấm chế đúng là bình thường. Trung Hằng cười nhạt, hắn nhìn ra được Thạch Tố Doanh cũng không thật tức giận. Ai biết một cái pháp tướng nhất trọng lái thuyền bay sẽ có loại này cấp bậc cấm chế. Thạch Tố Doanh nhíu môi, mặt đầy không phục, chợt cho nàng nhãn châu xoay động, thấy được bên cạnh Lục Thất Thất, lập tức giơ tay lên chỉ một cái. Thật ra thì ta mới vừa rồi là thấy được nàng với tay, nghĩ đến đám các ngươi là đang ở hướng ta chào hỏi, ta tại trực tiếp tới. Lục Thất Thất bối rối, tiểu đầu nhỏ bên trên là đại dấu hỏi, hay lại là ba cái. Tốt lắm, chuyện này lúc đó bỏ qua, coi như chưa có phát sinh qua đi. Thạch Tố Doanh khoát tay cười ha hả, khắp nơi nhìn một chút, suy nghĩ có lời gì để có thể di căn mọi người chú ý lực. Nàng cũng tỉnh ngộ ra chính mình lúc trước làm được xác thực không đúng lắm, cân nhắc thiếu sót, không đi thông báo liền tự tiện leo lên những người khác thuyền bay, xác thực dễ dàng rước lấy tranh chấp. Trung Hằng cẩn thận như vậy xử lý cũng không có vấn đề gì. Khí trời tốt hả, ha ha. Thạch Tố Doanh chỉ xa xa, cưỡng ép mở ra một đề tài. Mọi người hướng bên kia nhìn, chỉ thấy một mảnh trời u ám, trong thiên địa hơi nước ở hội tụ, hiển nhiên nơi đó là trời muốn mưa. Này, khí trời tốt. Ê. Thạch Tố Doanh thấy mọi người biểu tình, nhất thời có chút lúng túng, đồng thời nhẹ nhàng sờ một cái bên hông mình một khối ngọc bội. Rào. Chỉ thấy một đầu dài đạt đến ngàn trượng thủy long trống rỗng xuất hiện ở kia mảnh nhỏ mây đen ra, há miệng hút vào trong nháy mắt đem thôn vệ, sau đó nước này long liền toàn bộ nổ lên, phần lớn hóa thành hơi nước. Còn có một số ít thành lưu lại trên không trung bọt nước nhỏ. Ánh sáng mặt trời chiếu ở những giọt nước này bên trên, liền tạo thành rực rỡ tươi đẹp cầu vồng. Nhìn, sắc thực khí trời tốt hả? Thạch Tố Doanh chỉ cầu vồng, một bộ chính mình cái gì cũng không biết dáng vẻ. Một đám Tam Sơn phái đệ tử mặt đầy mê mang. Trung Hằng khỏe miệng có chút co quắp, tâm lý thầm nói, vị này Tố Doanh sư tỷ suy nghĩ thật không có vấn đề sao? Sau đó, hay là hắn chủ động tìm đề tài, cho Thạch Tố Doanh giới thiệu chiếc này trên thuyền bay đủ loại mới mẻ thiết thi. Này dù sao cũng là một linh thư nhờ cậy đến giúp đỡ trông chừng nhân. Lúc trước không thể chắc chắn thân phận tài làm như vậy, bây giờ tự nhiên không thể là nhạt. Trên thuyền bay cấm chế hoa văn đã tất cả đều thu vào, các loại trang bị cũng đều khôi phục bình thường. Ở một gian bố trí rất là tao nhã trong phòng trà, Thạch Tố Doanh thưởng thức cào gì tạ cái sông vào muối nước trà, có chút hăng hái địa nhìn về phía đối diện Trung Hằng, cười nói, ngươi xác thực hết sức cẩn thận, có thể ngươi chính là đem ta thả ra rồi, vạn nhất ta thật sự là người xấu đây. Chỉ kia một cái vấn đề cũng không cách nào hoàn toàn chắc chắn thân phận ta đi. Vậy thì lại đem ngươi giam cầm lại. Trung Hằng cười nhạt, chiến thuật ngựa về sau. Ho khan một cái, Thạch Tố Doanh bị sặc, trợn mắt nhìn Trung Hằng liếc mắt, nhắm mắt lại, thở dài nói, thật ra thì ta không nghĩ tới ngươi thật chỉ có pháp tướng nhất trọng, đây chính là 500 năm hả? Đây là ngươi lần thứ 12 than thở. Trung Hằng không thể làm gì khác hơn là làm ra một bộ bất đắc dĩ dáng vẻ, đạo, đúng là pháp tướng nhất trọng. Ta thể chất quá yếu, tư chất không cao, ở phương diện tu luyện khó có đại thành tựu, lúc này mới đem tâm tư đặt ở luyện khí bên trên. Thật ra thì ban đầu Vân Tương đối với Trung Hằng đánh giá cũng không sai, trái đất thời kỳ nhân loại thể chất cùng tư chất tu luyện, xác thực còn lâu mới có thể cùng cái thời đại này nhân tộc như nhau. Coi như lúc ấy Tần Hằng đã là luyện khí đại thành cũng không có ý nghĩa gì. Dù sao, tu tiên giả trong cảnh giới luyện khí đại thành cũng chỉ là tương đương với lúc này luyện khí tam trọng mà thôi, ngay cả tứ trọng cũng chưa tới. Người đang ở đây luyện khí phương diện sát thực không tầm thường, có thể tu vi không lên nổi, luyện khí cũng khó có đại phát triển, bất quá. Thạch Tố Doanh cười hắc hắc, cầm lên treo ở trước ngực mình một khối hồng sắc ngọc bội, cười nói, tư chất không cao, ta có biện pháp hả? Đây là nhiệt độ tâm năng ấm ngọc, chỉ cần ngươi mỗi ngày bội đeo ở trên người, không ra 100 năm thời gian, bảo đảm ngươi căn cốt tư chất tăng vọt, địa tiên không phải làm mộng. Xem ở linh thư sư muội mặt mũi, khối ngọc bội này ta liền bán rẻ cho ngươi, muốn giá cũng không cao, ngươi không mua được thua thiệt, cũng không mua được mắc lửa, liền liền lấy ngươi chiếc này vân không thuyền bay để đổi, như thế nào đây? Chiếc này vân không thuyền bay không chỉ có chạm đất tiên cấp năng lực phòng ngự, còn có rất nhiều cùng người khác bất đồng bố trí cùng thiết thi. Ước rất dễ nhìn thú vị, đều là Thạch Tố Doanh chưa thấy qua. Nàng đối với chiếc này thuyền bay cảm thấy hứng thú vô cùng. Chiếc này thuyền bay là ta khổ cực hồi lâu tâm huyết, hay lại là liền như vậy? Trung Hằng lắc đầu. Chớ nói ngọc bội này đối với hắn khẳng định vô dụng, cho dù có dùng cũng không ý nghĩa, hắn tình huống bây giờ vốn chính là sắp xếp, nếu là người khác biết do hắn có thể đề cao tư chất làm sao còn chơi đùa. Thật muốn đề cao tư chất, hắn sẽ phương pháp có 1800 loại, dùng cũng chưa dùng hết. Ngươi không tin ngọc bội này công hiệu? Thạch Tố Doanh tinh tế đẹp mắt mày liều hướng lên đều một cái, đứng dậy, nắm trước ngực ngọc bội chịu tới Trung Hằng trước mặt, đạo: "Nếu không ngươi sờ một cái, cảm giác một chút." Chương 7, Vu Môn Sở, sờ một cái. Sờ thì sao? Trung Hằng cả người cũng mê, nhìn lại trước mặt mình ngỡ ngực ngẩng đầu Thạch Tố Doanh, không lời chống đỡ. Mấy cái khoảng cách nơi này không xa đệ tử trẻ tuổi, thoáng cái liền cũng dựng lỗ tai lên, tập trung tinh thần, con mắt còn thỉnh thoảng hướng bên này liếc. Nha, sờ ngọc bội. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Thạch Tố Doanh cũng phát hiện chính mình mới vừa rồi lời nói có cái gì không đúng. Bất quá, nàng ngàn năm tu hành há là bình thường, lập tức mặt không đỏ tim không đập, mặt không đổi sắc sau lùi một bước, nhíu môi, tướng khối ngọc bội này từ y phục trước ngực mình bên trên tháo xuống, thả ở lòng bàn tay đưa cho Trung Hằng, đạo: "Đưa ngươi." "Đưa ta?" Trung Hằng nghe vậy sững sờ, lắc đầu nói: "Nhiệt độ tâm nắng ấm ngọc cũng không phải vật tầm thường, đang luyện chế thần binh thời điểm cũng có thể làm tài liệu phụ trợ, quá quý trọng. Kia vậy liền coi là ta mới vừa rồi tự tiện leo lên thuyền bay nhận lỗi, huống hồ." Thạch Tố Doanh run run người, trên người ngọc thạch phối sức phát ra đinh chuông len ken giòn vang, cười nói: "Chỗ này của ta tương tự quá nhiều thứ, cũng không kém một khối này." Không thể không nói, có thể đem nhiều như vậy cao cấp ngọc thạch phối sức toàn bộ treo trên người, đúng là từ từ phú quý khí tức. Ừ, không chỉ phú quý, còn rất lớn, đầu thời điểm có chút chói mắt. Gặp Thạch Tố Doanh như vậy cố ý muốn đưa, Trung Hằng rơi vào trầm tư. Hắn là thật không muốn bật này, người khác biết hắn tư chất tăng lên, làm sao còn sửa sang là không cao. Chẳng lẽ qua một thời gian ngắn liền muốn đột phá sao? Ách, tựa hồ cũng không phải là không thể, chưa tới 200 năm liền đột phá đến pháp tướng nhị trọng. Sư thúc, nếu đây là Tố Doanh sư bá thật lòng muốn đưa ngươi, ngươi hãy thu đi. Lục Thất Thất bu lại, nàng là thật hy vọng Trung Hằng có thể thủ hạ khối này có thể tăng trưởng tư chất ngọc bội. Ở tiểu cô nương này tâm lý, Trung Hằng chính là cái loại này tài tình cực cao, thiên phú cũng cực cao, nhưng ngại vì sinh ra cố định tư chất, ở luyện khí một đường khó mà đi lâu dài, này thật quá không công bình. Nếu như Trung Hằng tư chất có thể đề cao, khẳng định có thể lấy được thành tựu cao hơn, thậm chí trở thành trong thiên địa nổi bật nhất luyện khí sĩ một trong. Tiểu cô nương đều biết vật này chỗ tốt. Thạch Tố Doanh đối với Lục Thất Thất cười một tiếng, vừa nhìn về phía Trung Hằng, đạo: "Nhanh nhận lấy đem, đừng tưởng rằng ta không nhìn ra được, thật ra thì trong lòng ngươi phi thường muốn." "Thật ra thì ta thật không muốn." Trung Hằng bất đắc dĩ đang chính đan mảnh nhỏ mắt kính, đem khối ngọc bội này dò xét một chút, sau đó đưa nó cầm tới, cười nói: "Đa tạ Tố Doanh sư tỷ." "Như vậy mới đúng chứ?" Thạch Tố Doanh hài lòng gật đầu, cười nói: "Thật ra thì Linh Tư sư muội thường xuyên đề cập với ta lên ngươi, nói lấy ngươi cố gắng trình độ, nếu không phải tư chất có hạn, tuyệt không nên chẳng qua là pháp tướng nhất trọng, nàng rất quan tâm ngươi." "Ta biết." Trung Hằng khẽ bước cảm. Từ một Linh Thư biết rõ hắn tư chất có vấn đề, khó có đại thành tựu sau khi, liền thay đổi nhàn tản tính cách, trở nên khắc khổ tu luyện, này nguyên do trong đó, hắn tất nhiên rõ ràng. Biết rõ liền cẩn thận tu luyện, sớm một chút điệu tiến hạ. "Ha ha." Thạch Tố Doanh cười lại gần vỗ một cái Trung Hằng bà bay, đạo: "Khác không nói, tuổi thọ thuận lợi điệu tiên liền so với người tiên dài hơn nhiều, ngươi trung quy không hy vọng có một ngày Linh Thư sư muội trơ mắt nhìn ngươi chết già đi." "Sư bá nói chuyện quá không hay rồi, trung sư thúc mới sẽ không chết già." Lục Thất Thất liền vội vàng nhảy ra khoát tay. "Không việc gì." Trung Hằng vỗ một cái Lục Thất Thất đầu, đưa nàng trấn an, con mắt nhìn mắt bên ngoài, trong mắt lóe lên một tia nhỏ bé không thể nhận ra ánh sáng, ngược lại đối với Thạch Tố Doanh cười nói: "Tố Doanh sư tỷ đều nói như vậy, ta nếu là không mau sớm tu thành địa tiên, coi như quả ấy nấy, ngươi cũng chớ gấp với cầu thành hạ." Thạch Tố Doanh nghe vậy nhưng là sợ hết hồn, lắc đầu liên tục, đạo: "Hay lại là làm từng bước được, ta cũng không muốn Linh Thư sư muội tới tìm ta tính sổ." Ầm. Vừa lúc đó, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, cắt đứt Trung Hằng cùng Thạch Tố Doanh nói chuyện, ngay cả chiếc này vân không thuyền bay cũng dừng ở không trung, như là đụng phải chuyện gì vậy. Hoặc là nào đó lực lượng khổng lồ giam cầm ở không trung. Này to chấn động mạnh lực lượng, khiến toàn bộ chiếc vân không thuyền bay cũng sinh ra phúc độ không nhỏ lay động, khiến trên thuyền này một đám luyện khí cảnh đệ tử cảm thấy kinh hoàng, mất hết hồn đĩa. Dù sao, bọn họ có thể đều không biết bay đi, vạn nhất nếu là ở nơi này vân không trên thuyền bay té xuống, vậy coi như hẳn phải chết không. Ông hư không khẽ run, từng đạo phát sáng ánh sáng màu bạc ở trên bong cùng kiến trúc bên trên toát ra, tựa như cùng mới vừa rồi cầm cố lại Thạch Tố Doanh lúc một dạng, nhưng bây giờ bất đồng là những ánh sáng này cũng không hạ xuống, mà là thẳng hướng thiên không phóng tới. Những ánh sáng này khi đạt tới khoảng cách trên bong phương hơn 30 trượng lúc liền ngừng lại, sau đó toàn bộ khuyết trương triển khai, tạo thành một cái vô cùng to lớn màn sáng, đem toàn bộ chiếc vân không thuyền bay bao vây lại. Giống như lồng bảo hộ một dạng ngăn cản ngoại giới lực lượng xung kích, khiến vân không thuyền bay trở nên vững vàng đi xuống. "Trung sư thúc, Tố Doanh sư bá, các ngươi không có sao chứ?" Lục Thất Thất cố tự chấn định nhìn mình bên người hai vị này trưởng bối, phát hiện bọn họ biểu tình cũng trở nên có chút nghiêm túc. "Trung sư thúc, Tố Doanh sư bá, mới vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?" Ngư Hồng mang theo bao gồm Lâm Nhược Hải ở bên trong bốn gã Tam Sơn phái đệ tử, tới nơi này đang lúc phòng trà, bọn họ thần sắc hốt hoảng, hiển nhiên là bị dọa sợ không nhẹ. "Vô sự, không cần lo lắng." Trung Hằng nhẹ nhàng khoát tay, tỏ ý Lục Thất Thất cùng Ngư Hồng đám người không cần khẩn trương sợ hãi. Trung sư đệ, ngươi mới vừa rồi đi ra ngoài nhìn một chút, đã sớm cảm giác được. Thạch Tố Doanh nhưng lại như là cùng phát hiện cái gì sự vật mới mẻ, không ngừng đánh giá Tần Hằng, tấp tắc kêu kỳ lạ. Vốn là linh thư sư muội nói ngươi trời sinh linh giác bén nhạy, năng lực cảm nhận cực mạnh, ta còn xem thường, bây giờ nhìn lại ngươi quả nhiên là như vậy hả? Mới vừa rồi đột nhiên lực bộc phát số lượng ngay cả nàng cũng không có phát hiện, hoặc là có thể so với pháp tướng ngũ trọng cường giả vận dụng bí mật thuật tiến hành tập kích, hoặc là chính là pháp tướng lục trọng cường giả xuất thủ, ngay cả Thạch Tố Doanh cái này pháp tướng ngũ trọng địa tiên cũng không có cảm giác. Trung Hằng như vậy một cái pháp tướng nhất trọng nhân tiên, lại có thể ở nàng trước cảm ứng được, như vậy năng lực cảm nhận, đúng là không tầm thường. Nếu là không có như vậy năng lực cảm nhận, ta ở luyện khí phương diện cũng không có thành tựu như vậy. Trung Hằng cười nhạt, hắn đã sớm vì chính mình luyện khí phương diện xuất chúng biên tốt lắm ngược cớ, đồng thời ánh mắt nhìn về phía thuyền bay ra, tựa như là hơi nghi hoặc một chút, trầm giọng nói, Tố Doanh sư tỷ, loại lực lượng này ta có chút xa lạ, tựa hồ không phải là luyện khí sĩ. Ở nơi này cổ xưa thời đại, trong thiên địa nhân tộc tu luyện chi pháp cũng không chỉ có luyện khí thuật một loại, thậm chí luyện khí thuật cũng chỉ có thể coi là nhiều loại phương pháp tu luyện bên trong tương đối tuổi trẻ một cái. Người cảm giác không sai, này xác thực không phải là luyện khí sĩ lực lượng. Thạch Tố Doanh khẽ bước cảm, vẻ mặt dù chưa gặp ngưng trọng, nhưng trong cơ thể pháp lực cũng đã lặng lẽ mở ra, chuẩn bị ứng đối tình huống ngoài ý muốn. Đạo, đây là Vu Môn Đại Vu. Chương 8, sư đệ yên tâm, sư tỷ đối phó phải đến 9 vạn năm trước nhân hoàng cư phương thị mời Tôn Hồng Quân ở An Dương thành giảng luyện khí thuật. Ở đó sau khi, luyện khí sĩ mới xuất hiện ở bên trong trời đất. Có thể đây cũng không có nghĩa là ở trước đó nhân tộc không có còn lại trở nên mạnh mẽ biện pháp. Vu Môn chính là một cái trong số đó. Thông qua ăn trải qua đặc thù điều phối vu thuốc, thuần hóa trong cơ thể mình nhân tổ huyết mạch, đạt tới phản tổ hiệu quả. Đạt được có thể so với chân thần thậm chí còn thiên thần lực lượng. Đây chính là Vu Môn. Trên thực tế, đây mới là trước mặt thời đại nhân tộc chính thống nhất trở nên mạnh mẽ phương thức, bởi vì này dạng phải đến lực lượng ngang hàng đến từ nhân tổ. Luyện khí sĩ theo Vu Môn, chẳng qua là bảng môn tà đạo. Nếu không phải này là nhân hoàng tự mình phổ biến rộng rãi, lại vừa là đạo Tôn Hồng Quân chuyển xuống, luyện khí thuật căn bản cũng không khả năng ở trong nhân tộc lưu truyền ra. Nhưng dù cho như thế, cho đến ngày nay, ở rất nhiều lúc rất nhiều trường hợp, Vu Môn bên trong linh vu cùng đại vu cũng là không thế nào để ý luyện khí sĩ. Một mặt là tự kiềm chế chính thống, một mặt cũng xác thực là bởi vì luyện khí sĩ chiến lực so với Vu Môn không đủ khả năng. Bất quá, đây cũng là không có cách nào sự tình. Dù sao, Vu Môn ngay từ lúc hơn 200.000 năm trước cũng đã tồn tại, 12 vị nhân tổ cũng đều tồn đời đến nay, truyền thừa hoàn chỉnh, cũng một mực ở phát triển. Hơn nữa, mỗi một vị nhân tổ đều có không đồng tính chất, không đồng loại hình lực lượng, vu người trong môn không cần tu luyện, chỉ cần ăn vu thuốc thuần hóa huyết mạch phản tổ, là có thể từng bước khống chế những lực lượng này. Đồng thời tự nhiên đạt được huyết mạch trong truyền thừa ẩn chứa các loại vu thuật. Căn bản cũng không cần như luyện khí sĩ như vậy ngồi tính toán luyện khí, tìm hiểu thiên địa pháp lý, học tập luyện tập pháp thuật, còn phải điều nghiên pháp thuật mới. Mà luyện khí thuật phát triển đến nay bất quá 90.000 năm, đạo Tôn Hồng Quân đang giảng đạo sau khi cũng không làm tiếp để ý tới. Cho dù có không ít tiên nhân tiền bối ở phía trước dò đường, nhưng chân chính đủ mạnh hành đến có thể cùng đứng đầu vu thuật sánh vai pháp thuật, thật ra thì ít vô cùng. Trung Hằng ở mới vừa hiểu được Vu Môn tình huống lúc, còn có chút kinh ngạc. Bởi vì tại hắn trong ấn tượng, thời đại Hồng Hoang vu hẳn là cái gọi là từ bản cổ tinh huyết bên trong sinh ra thập nhị tổ vu, trời sinh liền nắm giữ vô cùng kỳ sức mạnh mạnh mẽ, tối thiểu cũng không nên sẽ so với cái thời đại này tiên tiên thần thánh kém. Làm sao lại thành nhân tộc trở nên mạnh mẽ phương pháp một trong? Nay một lần khiến Trung Hằng cảm thấy phi thường nghi ngờ, nhưng cũng không nghĩ ra cái gì giải thích, chỉ có thể cho là đây là bởi vì thời đại vô cùng cổ xưa sinh ra sai lệch rồi. Vu Môn đại vu. Trung Hằng làm ra một bộ ngạc nhiên biểu tình, nghi ngờ nói, chính là từ bắt người tộc chính thống, không nhìn chúng luyện khí sĩ Vu Môn. Ha, đương nhiên là bọn họ. Thạch Tố Doanh khẽ bước cảm, đạo, vu người trong môn tính tình thụ lực số lượng tính chất ảnh hưởng khá lớn, cũng không biết người này vì sao muốn cùng chúng ta đấu thủ, đi ra trước xem một chút đi. Ừm. Trung Hằng đầu tiên là gật đầu, sau đó dừng lại, đạo, chờ một chút. Ngay sau đó, chỉ thấy trên người hắn pháp lực sao động, trong tay nặn ra lần lượt tấn quyết, hào quang màu đỏ thắm tại hắn giữa ngón tay lóe lên, nóng bỏng khí lãng khuyết tán ra, rất nhanh đạo này đạo quang mang ngay tại quanh người hắn tạo thành một tầng lại một tầng bình chướng. Phong ngự pháp thuật. Trung Hằng ngay tại Thạch Tố Doanh cùng Lục Thất Thất chờ một đám đệ tử ngạc nhiên trong ánh mắt, cho trên người mình làm một cái 100 tầng phòng ngự pháp thuật. Sư đệ, ngươi đây là? Thạch Tố Doanh có chút động. Làm xong bạn toàn chuẩn bị hạ. Trung Hằng nghi ngờ nhìn về phía Thạch Tố Doanh, đạo, Tố Doanh sư tỷ, ngươi không làm tốt phòng ngự các biện pháp sao? Ha ha ha, Thạch Tố Doanh cười, đạo, ngươi không cần cẩn thận như vậy cẩn thận, ta mới vừa rồi đã dùng thần thức dò xét qua rồi, xuất thủ ngăn ta lại môn chỉ là một ngũ giai đại vu. Bất quá hắn lực lượng tính chất rất là bí mật, lúc trước ta mới không có trước tiên phát hiện. Yên tâm, sư tỷ của ngươi ta tu hành ngàn năm, tình huống như vậy ta còn đối phó phải đến. Vu Môn ở thành thần trước, cũng tương tự chỉ chia làm hai cái đại cảnh giới, linh vu cùng đại vu. Mỗi một cảnh giới tất cả đều là phân làm lục giai, phân biệt đối ứng huyết mạch thuần hóa không cùng giai đoạn. Nghe nói luyện khí thuật cảnh giới phân chia phương thức, liền tham khảo Vu Môn thành thần quá trình, đây cũng là không ít vu người trong môn giễu cợt luyện khí sĩ luận cứ một trong. Trung sư thúc, thật ra thì ta cảm thấy được Tố Doanh sư bá nói rất có đạo lý, nàng nhưng là tu hành ngàn năm địa tiên, nghiêm pháp môn lại lấy pháp thuật mạnh mẽ nổi tiếng, nhất định không sợ này cái gì ngũ giai đại vu. Ngư Hồng cảm thấy Trung Hằng là vô cùng cẩn thận. Nàng đối với Thạch Tố Doanh lòng tin rất đủ, bởi vì nàng sư phụ chính là cùng Thạch Tố Doanh cùng thời luyện khí sĩ, toàn phương vị bị Thạch Tố Doanh nghiền ép, thường cho nàng giảng Thạch Tố Doanh mạnh mẽ đến mức nào. Hơn nữa đồng giai đại vu mạnh hơn luyện khí sĩ chẳng qua là tình hình chung, Thạch Tố Doanh tu hành ngàn năm, tinh thiện đủ loại pháp thuật, thực lực tuyệt đối vượt qua phần lớn ngũ giai đại vu. Trung sư thúc 500 năm cũng không xuống quá sơn, không tiếp xúc qua vu môn đại vu, tu vi cũng chỉ là pháp tướng nhất trọng, cảm giác sợ hãi cũng bình thường đi. Lâm Nhược Hải bỗng nhiên mở miệng nói, khóe miệng có chút bên trên giường, treo đủ cười nhàn nhạt. Hắn xuất thân Tam Sơn phái Cửu Quy Sơn, kỳ sư cùng Mộc Linh Thư có chút mâu thuẫn, mà Trung Hằng là Mộc Linh Thư sư đệ, bình thường liền nghe qua không ít liên quan tới Trung Hằng mặt trái đánh giá, đứng ở kỳ sư lập trường, đương nhiên sẽ không bỏ qua cho có thể vừa đúng hạ xuống Trung Hằng trong lòng mọi người ấn tượng cơ hội. Lúc trước đang phi thiên đỉnh thời điểm, hắn chỉ đích danh Trung Hằng chỉ có pháp tướng nhất trọng cũng là bởi vì cái này con mắt. Quả nhiên, Lâm Nhược Hải này vừa nói, chung quanh mấy tên đệ tử ánh mắt cũng có chút lóe lên, tâm lý đối với Trung Hằng vị sư thúc này ấn tượng không khỏi kém thêm vài phần. Làm một sư môn trưởng bối, ở nhà mình ban bối trước mặt, lại biểu hiện nhát gan như vậy, cũng quá không nên đi. Dù là chẳng qua là làm dáng một chút đây. Lục Thất Thất nhưng là tức giận bất bình, trừng mắt về phía Lâm Nhược Hải, đạo, ngươi đang nói gì? Sư thúc rõ ràng là ở đích thân dạy dỗ, dùng chính mình hành động thực tế nói cho chúng ta biết, gặp chuyện không nên gấp với hành động, hẳn cẩn thận chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ là một ngũ giai đại vu mà thôi, chúng ta trước này thuyền bay cũng có địa tiên cấp lực phòng ngự, Tố Doanh sư bá lại vừa là ngàn năm tu hành địa tiên, điều này sao có thể có ngoài ý muốn? Lâm Nhược Hải chút nào xem thường, ánh mắt nhìn Lục Thất Thất, đạo, Lục sư tỷ, ngươi nói cho ta biết, loại tình huống này, làm sao biết thua? Lâm sư minh, ta khuyên ngươi ăn nói cẩn thận. Ngư Hồng mày liêu hơi nhíu. Mặc dù nàng cũng cảm thấy Trung Hằng căn bản không có cần phải cẩn thận như vậy, nhưng Lâm Nhược Hải lời mới vừa nói giọng không để cho nàng thoải mái, có chút quá không tôn trọng sư môn trưởng bối. Ha ha. Lâm Nhược Hải cười khan hai tiếng, không nói thêm gì nữa. Hắn cũng không cảm thấy có vấn đề gì, phản chính tự mình lại không có nói rõ cái gì, coi như Trung Hằng muốn tìm phiền toái cũng không có mượn cớ. Huống chi, chính mình sư phụ cũng là pháp tướng lục trọng địa tiên, lại sắp gần đột phá, có hy vọng trở thành trong hàng đệ tử đời thứ hai thứ nhất chân tiên. Thật muốn tìm phiền toái lời nói, cũng phải cân nhắc một chút cái tình huống này. 3. Có thể vừa lúc đó, nhất thanh thúy hưởng đột nhiên chuyển tới, Lâm Nhược Hải cả người trực tiếp bay ngang ra ngoài, phanh một chút đụng vào phòng trà trên vách tường, má phải sưng lên thật cao, khóe miệng chảy máu ti, giống như là bị nặng nề đánh một bạt hai. Toàn trường yên tĩnh. Một đám đệ tử toàn bộ đều sợ ngây người, đây là chuyện gì xảy ra? Có nói như ngươi vậy sư môn trưởng buổi sao? Thạch Tố Doanh lãnh đạm âm thanh ầm vang lên, nàng lạnh lùng nhìn ngã tại góc tường Lâm Nhược Hải, nhàn nhạt nói, ta không phải là Tam Sơn phái nhân, lại cũng coi là ngươi trưởng bối, chúng sư đệ ngại vì đồng môn tình cảm khả năng không có phương tiện giáo dục ngươi, nhưng ta cũng sẽ không khách khí. Một bạt thai này là cho ngươi ghi nhớ thật lâu. Nàng mới vừa rồi vận chuyển pháp lực, đánh từ xa rồi Lâm Nhược Hải một bạt thai. Ngươi? Lâm Nhược Hải che chính mình sưng đỏ má phải, không thể tin nhìn về phía Thạch Tố Doanh, cơ hồ lấy là mình đang nằm mơ. Nàng làm sao dám? Tố Doanh sư tỷ, chúng ta hay là trước đi ứng đối bên ngoài cái đó đại vu đi. Trung Hằng đống nhiên mở miệng, hắn nhàn nhạt nhìn Lâm Nhược Hải lướt mắt, liền đưa ánh mắt chuyển hướng phía ngoài, tựa hồ cũng không có phải tiếp tục giáo huấn ý hắn. Ngươi hả, quả nhiên là như Linh Thư nói như vậy, vô cùng khoan hậu nhân tử. Thạch Tố Doanh khẽ gật đầu một cái, cũng không có khuyên Trung Hằng, xoay người liền đi ra ngoài, đối với Lục Thất Thất đám người đạo, các ngươi cũng cùng sau lưng ta, chớ phải rời khỏi quá xa. Trung Hằng cùng Thạch Tố Doanh sóng vai đồng thời, Lục Thất Thất cùng Ngư Hồng đám người theo ở phía sau, đi ra phòng trà. Căn này trong phòng trà cũng chỉ còn lại có Lâm Nhược Hải một người. Hắn biểu tình âm trầm, trong mắt mâu quang tràn đầy dùng mình, tâm lý đang nộ hống, đang gầm thét, Trung Hằng, ngươi cho rằng là như vậy ta sẽ cảm kích ngươi. Buồn cười. Chờ, các ngươi cũng chờ đó cho ta, Trung Hằng, Thạch Tố Doanh. Ta 19 tuổi luyện khí lục trọng, không ra 5 năm ta là có thể ngưng luyện pháp tướng, 100 năm bên trong ta tất thành địa tiên. Đến lúc đó ta nhất định sẽ không để cho các ngươi khỏe. Nhưng mà, trong lòng của hắn gầm thét cũng còn không có gào xong, ý nghĩ chuyển động tốc độ liền bắt đầu trở nên chậm, suy nghĩ cũng biến thành phi thường chậm chạp, vô biên hắc ám vào tới, mãnh liệt buồn ngủ cảm giác của tới. Chớp mắt sau khi, Lâm Nhược Hải trong mắt tức giận mâu quang chợt tạm đạm xuống, tựa như là cả nhân đều biến thành một bộ sắc hung, có thể chỉ trong nháy mắt, hắn mâu quang lại khôi phục bình thường, cùng lúc trước so sánh, hoàn toàn không có khác nhau chút nào. Nhưng trên thực tế, lúc này Lâm Nhược Hải đã bị Trung Hằng luyện làm hóa thân. Trung Hằng đối với loại này, đối với hắn ôm có mạc danh địch ý nhân, từ trước đến giờ là ngoài mặt tha thứ không để ý tới, âm thầm liền đem kỷ luyện làm hóa thân. Chờ có cơ hội thời điểm, tái phát vung giá trị còn thừa lại. Tuyệt không lưu một chút hậu hoạn cùng nguy cơ ngọn nguồn. Đây mới là trường sinh chi đạo. Ông ngong ngong. Lúc này, Vân Không thuyền bay cấm chế phòng ngự đã tại run rẩy kịch liệt, bên ngoài tựa hồ cuốn vòng quanh một cổ phảng phất không chỗ nào không có mặt đen nhánh lực lượng, đem chọn chiếc thuyền bay hoàn toàn giam cầm phong khóa. Tố Doanh sư tỷ, ngươi mới vừa nói này đại vu lực lượng tính chất bí mật, không tốt phát hiện. Trung Hằng nhìn cấm chế bên ngoài đen nhánh lực lượng, đạo, nếu là này đại vu dựa vào loại này tính chất bí mật lực lượng tướng tự thân thực lực chân chính ẩn giấu đi đây. À. Thạch Tố Doanh giẫm chân xuống, quay đầu nhìn về phía Trung Hằng, hơi nghĩ ngợi, cười nói, kỳ sư ta mới vừa rồi dùng thần thức dò xét thời điểm, còn thi triển nghiệm pháp môn dò xét pháp thuật rộng rãi ngày mai mắt. Coi như là bí ẩn tính chất lực lượng cũng không quá có thể ở trước mặt ta ẩn giấu thực lực. Bất quá nếu sư đệ ngươi đều nói như vậy, ta cũng cẩn thận một chút, ha ha. Vừa nói, nàng liền thi triển pháp thuật, cho trên người mình tăng thêm 3 tầng phòng ngự, đồng thời kích hoạt trên người 3 khối ngọc thạch đồ trang sức hiệu quả phòng ngự. Đối với nàng mà nói này đã coi như là đủ cẩn thận. Yên tâm đi, sư đệ. Thạch Tố Doanh hướng về phía Trung Hằng nháy mắt một cái, liền đi ra ngoài, ngươi chớ có lo lắng, chút chuyện nhỏ này không coi vào đâu, sư tỷ đối phó phải đến. Chương 9, rơi xuống thạch tố doanh lòng tin 10 phần, tung người nhảy một cái, liền hóa thành một đạo kim sắc phi hồng, vọt vào kia bao phủ toàn bộ chiếc thuyền bay đen nhánh ánh sáng trong. Này rõ ràng chính là muốn đánh nhanh thắng nhanh dáng vẻ. Hiển nhiên, dưới cái nhìn của nàng, cái này ngũ giai đại vụ cũng không coi vào đâu đối thủ khó dây dưa. Có thể Trung Hằng biểu tình cũng không có bông lòng. Sư thúc, ngài là đang lo lắng Tố Doanh sư bà sao? Lục Thất Thất bu lại, nhìn Trung Hằng biểu tình ngưng trọng, không nhịn được hỏi. Bảy thất sư tỷ, thật ra thì ngươi và sư thúc cũng không cần lo lắng. Ngư Hồng cũng bu lại, nàng cười yếu ớt đạo, ta nghe sư tôn ta nói qua không ít liên quan tới Tố Doanh sư tỷ sự tình, nàng có thể lợi hại, tầm thường ngũ giai đại vụ, căn bản cũng không có thể là nàng đối thủ. Còn lại mấy tên đệ tử nghe vậy, trong lòng cũng hết sức tò mò. Lợi hại dường nào ạ? Chúng ta cũng muốn nghe một chút. Ngư Hồng sư tỷ, ngươi liền nói một chút, Tố Doanh sư bà rốt cuộc thật lợi hại. Nghe nói Tố Doanh sư tỷ sẽ rất cường đại pháp thuật. Bọn họ thất truy bắt tiệt, một người một câu, vừa hỏi một bên thảo luận. Ngay cả Lục Thất Thất cũng không nhịn được nhìn về phía Ngư Hồng, trong mắt lóe lên hiếu kỳ thần sắc, tâm lý ám tự suy đoán, Tố Doanh sư bà thực lực tuyệt đối không yếu, nếu không cũng sẽ không bị sư tôn mời đến giúp đỡ bảo vệ, có thể cụ thể mạnh đến mức nào. Ngư Hồng sư phụ chắc đúng Tố Doanh sư bá hiểu khá rõ, nàng nói hẳn không phải là nói láo. Chẳng lẽ Tố Doanh sư bá thật lợi hại như vậy, có thể dễ dàng thắng được đồng giai đại vu? Đây cũng quá mạnh. Đối với cái thời đại này, đại đa số luyện khí sĩ mà nói, đồng giai dưới tình huống, chiến lực là không sánh bằng đại vu. Hắc hắc, ta chỉ giảng một món. Ngư Hồng cười một tiếng, vẫn ngắm nhìn xung quanh, đạo, 300 năm trước, Tố Doanh sư bá chỉ huy nghiệm pháp môn đệ tử trẻ tuổi, đi Kim Dương quốc tham gia tân quân lên ngôi dự lễ, gặp một cái ngũ giai đại vu khiêu khích, muốn cùng Tố Doanh sư bá tỉ thí cao thấp. Hai người giao chiến quá trình phi thường ngắn, chỉ trong nháy mắt, rất nhiều người thậm chí cũng không có thấy rõ ràng Tố Doanh sư bá là như thế nào độc thủ, lại thi triển cái dạng gì pháp thuật, nàng cũng đã đem cái đó ngũ giai đại vu vỡ ra trên đất, thu được thắng lợi cuối cùng. Ý vị này thạch Tố Doanh có chiến thắng, thậm chí giết trong chớp mắt phổ thông ngũ giai đại vu thực lực. Cho dù hôm nay ngăn trở Vân Không thuyền bay ngũ giai đại vu mạnh hơn phổ thông tài nghệ, cũng tuyệt đối không thể nào là thạch Tố Doanh đối thủ. Mọi người nghe Ngư Hồng lời nói, nhất thời liền thở phào nhẹ nhõm. Trong lồng ngực viên kia treo lên tâm, rốt cục thì để xuống. Liền coi như bọn họ bây giờ không cách nào xuyên thấu qua này đèn nhánh bí mật ánh sáng, thấy bên trong chiến đấu tình huống cụ thể, nhưng cái này cũng không trở ngại bọn họ cảm giác thạch Tố Doanh đã chiến thắng cái đó ngũ giai đại vu, cũng thu được thắng lợi. Lục Thất Thất vốn là cũng là nghĩ như vậy, nhưng là ngay tại nàng vì thế cảm thấy cao hứng thời điểm, chợt nhìn thấy Trung Hằng biểu tình, trong lòng nhất thời căng thẳng. Trung Hằng biểu tình vẫn nghiêm trọng, không có nửa điểm buông lỏng, cũng không có vui sướng chút nào. Nàng muốn há mồm hỏi, lại thấy Trung Hằng lắc đầu, chặn lại nàng. Chuyện gì xảy ra? Lục Thất Thất nghi ngờ không hiểu. Trung Hằng đang chính mắt phải mắt đơn trong kính, như thủy tinh mài trên tấm kính, biểu hiện ngoại trừ thuyền bay bên ngoài cái đó ngũ giai đại vu tin tức chân thực. Cảnh giới, lục giai đại vu. Hồn phách, có bí mật vết tích, hình thân độ phù hợp có sai lệch, có đoạt xá vết tích. Lục thân, có ma khí xâm nhiễm vết tích, có tà pháp sửa đổi vết tích, cường độ đề cao, vừa xa bình thường lục giai đại vu. Vận mệnh, bình thường, vô sửa đổi vết tích. Luân hồi, lúc này thay mặt còn vô luân hồi cơ chế. Hiển nhiên, cái này đại vu vấn đề không nhỏ, hắn lấy bí ẩn tính chất vu lực hiến thực lực của chính mình bên ngoài lộ vẻ là ngũ giai đại vu, mê mội thạch Tố Doanh, trên thực tế hắn thực lực chân chính còn phải vượt qua phổ thông lục giai đại vu. Mấu chốt, người này còn có bị đoạt xá vết tích, có bị ma khí xâm nhiễm, tà pháp sửa đổi, như vậy số lượng Trung Hằng có từng thấy. Đến từ Ma môn, truyền thừa tự Ma Hoàng La Hầu, tự ma vực bên trong lưu truyền tới tà pháp ma tu. Kỳ tà pháp quỷ dị kinh sợ, lấy tàn nhẫn máu tanh đến cân nhắc, hơn nữa uy lực lớn, phi thường khó đối phó, dưới tình huống bình thường, đồng giai đại vu đều phải nhượng bộ lui binh. Coi như thạch Tố Doanh thực lực vượt qua đại đa số đồng giai đại vu, cũng chỉ là cùng ngũ giai đại vu so sánh. Hiện tại ở nơi này, nhưng là lục giai đại vu, hơn nữa còn là bị ma khí xâm nhiễm, bị tà pháp sửa đổi qua lục giai đại vu. Nàng không phải là đối thủ. Ầm. Đột nhiên giữa, liền nghe một tiếng vang thật lớn, thuyền bay cấm chế phòng ngự bên ngoài đen nhánh ánh sáng nổ tung, một đạo sáng loáng lôi đình đập tới, định xua tan bóng tối này, chiếu sáng này bí mật. Lôi pháp. Đây là thạch Tố Doanh đang thi triển pháp thuật. Ầm ầm trong nổ vang hàm chứa chấn nhân tâm phách lực lượng, chói mắt lôi đình ánh sáng cũng đúng là tướng bóng tối này bổ ra, có thể chỉ chẳng qua là trong chớp mắt, Tam Sơn phái một đám đệ tử cũng còn chưa kịp cao hứng, hết thể liền cũng khôi phục nguyên trạng. Hắc ám như cũ bao phủ, phản phất mới vừa rồi kia một đạo kinh thiên động địa lôi quang căn bản cũng không có xuất hiện qua như thế. Ầm. Ngay sau đó, toàn bộ chiếc Vân Không thuyền bay chợt rung rung lay động, lại giống như là muốn từ trên trời rơi xuống như vậy, ngay sau đó ba một tiếng, ngăn cản bên ngoài hắc ám xâm nhập cấm chế phòng ngự bị phá ra một cái khe hở. Thạch Tố Doanh giống như một vì sao rơi xuống. Hơn nữa hàm chứa cực kỳ mạnh mẽ trùng lực, nếu là thật nện xuống đến, vô cùng có khả năng đem chọn chiếc thuyền bay đập xuyên. Nếu như chạy cấm chế phòng ngự, sẽ đem rơi xuống thạch Tố Doanh coi là địch nhân, khiến cho kỳ trọng thương, đồng thời cũng sẽ tiêu hao hết đối với địch nhân chân chính năng lực phòng ngự. Một màn này khiến Lục Thất Thất cùng Ngư Hồng đám người sắc mặt trắng bệnh, thần sắc kinh hoàng. Tại sao có thể như vậy? Nhưng vào lúc này, Trung Hằng đống nhiên tung người nhảy một cái, xông về không trung, làm ra một bộ định mượn thạch Tố Doanh dáng vẻ. Sư thúc cẩn thận. Trung sư thúc, cổ lực lượng này, cẩn thận hả? Tam Sơn phái một đám đệ tử cả kinh thất sắc, cho dù thạch Tố Doanh chẳng qua là rơi xuống, có thể cuối cùng là hàm chứa mạnh mẽ pháp lực xung kích, Trung Hằng chẳng qua là pháp tướng nhất trọng, làm sao có thể đủ đỡ được? Bong bong bong. Đột nhiên giữa, Trung Hằng trên người lóe lên từng tầng một hào quang màu đỏ thắm, tướng quanh người hắn bao vây lại. Này hào quang màu đỏ thắm nhanh chóng gia tăng. Thập tầng, 50 tầng, 100 tầng, 200 tầng, 300 tầng. Suốt 300 tầng phòng ngự pháp thuật, tất cả đều hiện ra, cơ hồ đem Trung Hằng Vũ trang thành rồi một cái nhân hình phòng ngự pháo đài, đang lúc mọi người trợn mắt hốt mồm vẻ mặt, hắn giơ tay cả lại, liền đem rơi xuống Thạch Tố Doanh tiếp lấy. Ầm. 300 tầng phòng ngự pháp thuật thoáng cái toàn bộ nổ tung, nhưng là tướng Thạch Tố Doanh trên người ẩn chứa pháp lực cùng rơi xuống xung kích gần như toàn bộ triệt tiêu. Trung Hằng ôm Thạch Tố Doanh, an toàn rơi vào trên bong. Lúc trước những thứ kia cảm thấy Trung Hằng vô cùng cẩn thận nhắc gan, cho mình bố trí 300 tầng phòng ngự pháp thuật căn bản là mù lo mấy tên đệ tử, bây giờ toàn bộ đều ngẩn ra, trợn to mắt nhìn Trung Hằng. Phận không được đánh chính mình một cái tát. Nếu không phải trung sư thúc đủ cẩn thận, trước thời hạn tốt nhất chuẩn bị, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Tố Doanh sư bá rơi xuống, sau đó hoặc là thuyền bay rơi xuống, hoặc là nàng trọng thương, đã biết những người này tùy ý bên ngoài đại vu sẽ thịt. Vậy thì thật tuyệt vọng. Ho khan một cái, Thạch Tố Doanh phun ra một ngụm máu tươi, nhiễm đỏ trước ngực mảng lớn, dựa ở Trung Hằng trên người, cười khổ nói, "Trung sư đệ, ta sau này vẫn là phải nghe ngươi, gặp chuyện nhiều cẩn thận cân nhắc hả?" "A, cẩn thận." Một cái lãnh đạm thanh âm bỗng nhiên truyền tới, thuyền bay bên ngoài hắc ám theo cấm chế phòng ngự khe hở chạy bảo. Theo còn chưa thấy người, nhưng này cao cao tại thượng thanh âm cũng đã ở tất cả mọi người vang lên bên tai. Chính là mấy con kiến hôi, coi như thế nào đi nữa cẩn thận thì có ích lợi gì? Chương 10, đa tuyến thao tác thanh âm này lãnh đạm mà cao mạn, phản phất như là ở tất cả mọi người phía trên truyền tới. Thật giống như bằng mọi cách, không chỗ nào không có mặt. Chỉ nếu có thể thấy đen nhánh kia ánh sáng địa phương, là có thể nghe được cái này cao cao tại thượng thanh âm. Nhưng là, lại hoàn toàn không thấy được bóng người. Chỉ có chồng chất hắc ám, tướng vân không thuyền bay bọc, tướng nơi này hết thảy trở nên bí mật, khiến ngoại giới không cách nào phát hiện. Con kiến hôi. Thạch Tố Doanh dựa Trung Hằng, ánh mắt nhìn về phía phía trên đang ở chạy vào hắc ám, thư lạnh nói, chư thần ở trên cao, chưa thành thần tiên người, ai mà không con kiến hôi. Ha ha ha. Tiếng cười ở trong bóng tối chuyển tới, rất nhanh kia chạy vào hắc ám, liền ngưng tụ thành hình người, ngươi nói ngược lại cũng không tệ, có thể con kiến hôi giữa cũng có mạnh yếu, các ngươi không nghi ngờ chút nào chính là người yếu. Đây là một cái nhìn hơn 30 tuổi người đàn ông trung niên, người mặc màu đen kim biên cầm bảo, khôi ngô cao lớn, dung mạo không tính xuất chúng, nhưng tràn đầy uy nghiêm. Gò má hai bên còn cắt có một đạo thật sâu đen nhánh hoa văn, kéo dài đến dưới cổ áo phương. Ông ngong ngong. Liên ở trung niên nam tử này ngưng tụ thân hình trong nấy mắt, vân không trên thuyền bay còn lại cấm chế tất cả đều ở cùng thời khắc đó tự động mở ra, ánh sáng màu bạc nở rộ, thiên bách vạn điều tình xảo hoa văn nổi lên. Này ánh sáng màu bạc bay lên, lúc này liền đem phá vỡ chút khe hở phòng ngự màn sáng tu bổ, khiến toàn bộ chiếc thuyền bay lần nữa cùng bên ngoài hắc ám lực lượng ngăn cách. Đồng thời, trên bong rất nhiều thiết thi cũng nhanh chóng biến hóa, trở thành từng ngọn pháp thuật đài cùng cấm chế đài. Tiếp theo một cái chớp mắt, 500 ngồi pháp thuật đài liền ngưng tụ ra từng đạo màu đỏ thấm liệt diễm ánh sáng, 500 ngồi cấm chế đài cũng ngưng tụ ra 500 chôi kim sắc phong cầm kiếm. Ầm, bong bong bong, liệt diễm ánh sáng cùng phong cầm kiếm đồng thời bung ra, hỏa hệ tiếng nổ, kiếm quang chiến minh âm thanh cũng đan vào một chỗ, trong nháy mắt liền đem trung niên nam tử này quanh thân hết thảy phương vị toàn bộ phong hóa. Đủ để cho điệu tiên đều nặng thương liệt diễm ánh sáng nổ tung cường đại phá diệt lực lượng, phong cầm kiếm với nhau lần lượt thay nhau chồng tạo thành một tầng lại một tầng phong cầm lưới, phải đem này xâm phạm đại vu ba phủ. Loại lực lượng này, Thạch Tố Doanh thấy như vậy một màn, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Theo bản năng nghĩ tới chính mình vừa mới đến chiếc này thuyền bay lúc việc trải qua, không khỏi có chút vui mừng. Lúc trước Trung Hằng hẳn là có giữ lại, không có đem trên thuyền bay thiết kế phòng ngự toàn bộ mở ra, cũng không có thật tiến hành công kích, nếu không lời nói, ta có thể không chịu nổi đáng sợ như vậy công kích và phong cấm. Coi như là pháp tướng lục trọng địa tiên, đối mặt như vậy tập trung công kích và phong cấm, chỉ sợ cũng khó mà ứng đối. Nhưng là cái này lại bu. Rào. Giống như nước chảy cọ rửa như vậy âm thanh âm vang lên, nồng nặc hắc ám ở ánh lửa cùng kim quang xuôi ngược bên trong dũng động. Ngay sau đó liền gặp được sau bị người trước thôn vệ, liệt diễm ánh sáng cùng phong cấm kiếm giống như là trên bờ cắt cục đá gặp thủy triều, bị trong nháy mắt nuốt mất, bị trực tiếp xóa đi tồn tại. Chỉ này trong hô hấp, mới vừa rồi 500 ngồi pháp thuật đài cùng 500 ngồi cấm chế đài bộ phát ra công kích và phong cấm, liền hoàn toàn biến mất không thấy, hoàn toàn không có lên đến bất kỳ hiệu quả nào. Trung niên nam tử kia bộ dáng đại vu, như cũng hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn đứng chắp tay, chạm trên không trung, mắt nhìn xuống phía dưới Thạch Tố Doanh cùng Trung Hằng đám người, con ngươi có chút trắng xám, vẻ mặt lãnh đạm, quanh thân quấn vòng quanh đen nhánh ánh sáng. Như là tướng trung quanh sự vật màu sắc cũng giấu, khiến hết thể đều trở nên hắc bạch phân minh. Quá mạnh mẽ. Đây chính là cao cấp nhất lục giai đại vu. Chỉ thiếu chút nữa là có thể đăng lâm thần vị trở thành vu thần cường giả đỉnh cao. Lục Thất Thất cùng Ngư Hồng đám người thấy như vậy tình hình, sắc mặt không khỏi trắng bệnh, trong lòng tuyệt vọng. Làm sao bây giờ? Bây giờ còn có thể làm sao? Bí vu điện đại vu, ngươi tại sao phải tập kích chúng ta? Thạch Tố Doanh miễn cưỡng đứng lên, tướng trung hàng đám người hộ ở sau lưng, ngửa đầu nhìn không trung đại vu, trầm giọng nói, ngươi xuất thân vu môn tập điện, chẳng lẽ sẽ không sợ kích thích đạo môn cùng vu môn tranh đấu sao? Vu môn huyết mạch lực lượng truyền thừa từ 12 vị nhân tổ, nhưng do vào trong đó hai vị nhân tổ hậu duệ cố gắng hết sức thưa thớt, trăm ngàn năm cũng chưa chắc có thể thấy mấy cái, vì vậy chân chính thành hệ thống truyền thừa chỉ có 10, cũng chính là vu môn thập điện. Bí vu điện chính là thập điện bên trong một cái. Ngươi nếu biết ta là bí vu điện đại vu, chả thế nào sẽ hỏi vấn đề như vậy. Nay đại vu giống như là nghe được cái gì tốt cười sự tình, đạo bóng tối bao trùm bí mật bên dưới, ta coi như đem bọn ngươi giết chết, lại có ai biết rõ? Bí mật thật ra thì chính là tục xưng che giấu thiên cơ, chẳng qua là bây giờ cái thời đại này còn không có thiên cơ cách nói. Tướng phát sinh qua sự tình ẩn nút, khiến cho nhân khó mà dò xét, khó mà theo dõi, đây là Bí Vu Điện am hiểu nhất làm việc, bóng tối bao trùm hạ bí mật, chính là Bí Vu Điện sân nhà. Trung sư đệ, ngươi mang theo Tam Sơn phái đệ tử trước chạy trốn, ta ngăn lại hắn. Thạch Tố Doanh trầm giọng nói, đồng thời nàng vận chuyển trong cơ thể pháp lực, liền muốn thúc dục trên người toàn bộ ngọc thạch phối sức gần chứa lực lượng, cùng này đại vu hợp lại đánh một trận tử chiến. Mặc dù nàng đối với Trung Hằng đám người thật ra thì cũng không có cảm tình gì, tự thân cũng không phải Tam Sơn phái đệ tử, nhưng nàng nặng nhất chính mình cam kết, nếu đáp ứng một linh thư tới bảo vệ Trung Hằng đoàn người này bình an, nàng kia liền muốn làm. Không cần, Tố Doanh sư tỷ. Trung Hằng đống nhiên đứng dậy, vỗ nhẹ nhẹ một cái Thạch Tố Doanh bà bay, đi tới bên người nàng, nhấc ngón tay chỉ không trùng, nhàn nhạt nói, đi xuống, ta không quá vui vẻ ngước đầu cùng người nói chuyện. Cái gì? Hắn thốt ra lời này cửa ra, tại chỗ nhân tất cả đều bối rối, bao gồm Thạch Tố Doanh ở bên trong, tất cả đều không thể tin nhìn về phía Trung Hằng. Đây là chuyện gì xảy ra? Chính cao cao tại thượng trạm trên không trung đại vu cũng ngây ngẩn, ngạc nhiên nhìn về phía Trung Hằng, một phen quan sát, cười nói, vật nhỏ, ngươi cho rằng là? Ầm. Nhưng mà, lời nói cũng còn chưa nói xong, hắn giống như là bị lực lượng vô hình ngay đầu vô xuống như vậy, cả người trực tiếp liền từ không trung rơi xuống, thoáng cái đập vào trên bong, phát ra vang lớn. Cuối cùng không có lực phản kháng chút nào. Toàn trường tĩnh mịch, yên lặng như tờ. Mọi người trợn mắt hốt hồn. Đây là tình huống gì? Ngươi? Kia đại vu không thể tin nhìn về phía Trung Hằng, như gặp quỷ mị một dạng mặt đầy kinh hoàng, lại cũng không có mới vừa rồi thong thả đắc ý, hoảng sợ cực kỳ điệu mà kinh ngạc thốt lên đạo, chân tiên. Lúc này, hắn không chút do dự, ngay lập tức sẽ hóa thành một đạo đen nhánh hào quang ngút trời lên, vang một tiếng ở vân không thuyền bay phòng ngự trên màn sáng đụng vỡ một cái khe hở, chạy thoát thân chết phi độn biến mất. Trong quá trình này, hắn thậm chí ngay cả chính mình ma khí cũng không giấu được rồi, trực tiếp liền bại lộ ở Thạch Tố Doanh cảm giác chính giữa. Ma khí, đây là bị ma đạo tà tu sửa đổi thậm chí là đoạt nhà đại vu, thì ra là như vậy. Thạch Tố Doanh nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, biết đối phương con mắt, ma môn muốn khơi mào đạo môn cùng vu môn tranh chấp, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Ngay sau đó, nàng vừa nhìn về phía Trung Hằng, nghi ngờ nói, Trung sư đệ, ngươi mới vừa rồi. Lục Thất Thất cùng Ngư Hồng chờ Tam Sơn phái đệ tử cũng đều nhìn về Trung Hằng, biểu tình giống vậy tràn đầy nghi ngờ. Mới vừa rồi bọn họ có thể đều nghe, cái đó chạy trối chết đại vu, gọi hắn là chân tiên. Chẳng lẽ Trung sư thúc thật ra thì đã sớm tu thành chân tiên, căn bản cũng không phải là pháp tướng nhất trọng. Thật bất khả tư nghị đi. Lúc này, Trung Hằng gặp thần thức trong cảm giác tên kia đại vu đã chạy thật xa, thầm nghĩ trong lòng, thời điểm không sai biệt lắm. Hắn lập tức nghịch chuyển pháp lực, đánh sâu vào chính mình tạp vụ, đồng thời dùng pháp lực ngưng luyện ra một khối nhỏ tiên tinh. Sau đó, phúc, hắn tại chỗ hô máu, tê liệt té xuống đất, sắc mặt trở nên trắng bệnh, làm ra một bộ cực kỳ suy yếu dáng vẻ, đem hết toàn lực địa hô, Tố Doanh sư tỷ, nhanh, nhanh, nhanh thúc dục thuyền bay. Kia đại vu rất nhanh sẽ biết kịp phản ứng, chúng ta thời gian không nhiều, lập tức thúc dục thuyền bay, dùng tốc độ nhanh nhất rời đi nơi này. Nhanh hả? Vừa nói, hắn liền đem thúc dục thuyền bay pháp quyết cho Thạch Tố Doanh. Ngươi đây là? Thạch Tố Doanh cảm giác mình suy nghĩ có chút loạn, đây rốt cuộc là chuyện gì? Mới vừa rồi còn câu nói đầu tiên nghiền ép như vậy cường hành đại vu, bây giờ làm sao lại hộc máu? Mà khi nàng ánh mắt quét đến Trung Hằng gói kia ngụm máu lúc, lập tức hiểu đây là chuyện gì xảy ra. Kia một búng máu trong hàm chứa một khối tiên tinh. Ngươi nuốt tiên tinh, ngươi không muốn sống nữa. Thạch Tố Doanh kinh hãi, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Trung Hằng, giống như là đang nhìn một người điên. Đồng thời, nàng trên người lấy xuống một cái hồ lâu ngọc, đem bên trong tu bổ đan dược đổ ra, không cần tiền tựa như hướng Trung Hằng đổ vô miệng. Cái gọi là tiên tinh, chính là tiên nhân dùng tự thân pháp lực ngưng tụ tinh thạch, không có bất kỳ thêm hiệu quả, mang trên người tác dụng duy nhất chính là bồi bổ thân thể, kéo dài tuổi thọ. Nhưng nếu là trực tiếp đem tiên tinh dùng vào trong cơ thể, lấy tự thân pháp lực bọc, tiên tinh sẽ xông ra tiên nhân pháp lực, cùng dùng người pháp lực kết hợp với nhau, liền có thể khiến cho ở vô cùng trong thời gian ngắn, cầm giữ có một tí có thể so với chân tiên lực lượng. Bất quá, chỉ là thuần túy lực lượng mà thôi, cũng không chân tiên rất nhiều thần dị chỗ. Nhiều lắm là chính là lấy man lực để người. Mới vừa rồi Trung sư đệ nhìn như hời hợt, câu nói đầu tiên đem kia đại vu đánh rơi xuống, nhưng trên thực tế, đây đã là hắn có thể làm đến cực hạn. Thạch Tố Doanh thúc dục thuyền bay cách xa, đồng thời cho Trung Hằng uống thuốc chữa thương, tâm lý đối với hắn kính nể không thôi. Bây giờ nàng đã hoàn toàn biết vừa mới phát sinh hết thảy. Trung sư đệ hàng thật cách thật là quá cao con rồi, như vậy quên mình bị người, nhất định chính là thánh hiền. Thạch Tố Doanh bây giờ nhìn Trung Hằng, đều cảm giác trên người hắn đang sáng lên, thật là quá vĩ đại rồi. Nhưng đồng thời trong nội tâm nàng lại cảm thấy bi thương, âm thầm thở dài nói, chẳng qua là đáng tiếc trải qua này một trận, hắn căn cơ sẽ bị thương, vốn cũng không cao tư chất tướng phải tiếp tục rơi xuống, sợ rằng cả đời đều cùng địa tiên vô duyên hạ. Theo Thạch Tố Doanh, lúc ấy Trung Hằng chính là đang đánh cuộc, dùng mạng hắn đánh cược cái đó đại vu biết sợ sẽ chạy trốn, cũng còn khá thắng cuộc. Dù sao, dùng tiên tinh loại chuyện này, có thể không phải là không có giá. Mặc dù tiên tinh bên trong ẩn chứa tiên nhân pháp lực chẳng qua là từ kia, nhưng đối với chưa thành tiên giả mà nói, vẫn là cổ khó có thể chịu đựng lực lượng khổng lồ. Nếu như không thể kịp thời tướng tiên tinh phun ra, trong đó ẩn chứa tiên nhân pháp lực sẽ tướng dùng người sinh bạo, chết tại chỗ. Có thể bởi vì tiên tinh đã cùng tự thân pháp lực kết hợp lại cùng nhau, như muốn phun ra, liền muốn tự chém một bộ phận pháp lực căn cơ mới được, tướng này trực tiếp phá hư tự thân tư chất tu luyện, tiềm lực giảm nhiều. Quá đáng thương. Hơn nữa, bởi vì đạt được tiên tinh bên trong tràn ra tiên nhân pháp lực là trực tiếp do dùng người chịu đựng, vì vậy ở tướng tiên tinh nói trước khi ra ngoài, dùng người thời thời khắc khắc cũng muốn thừa nhận đến có thể so với thiên đao vạn quả, hàng bạn con kiến cắn thân thống khổ. Không khách khí chút nào nói, loại cảm giác đó thật là so với tại chỗ chết cũng khó chịu hơn. Thừa nhận thống khổ như vậy, Trung sư đệ lại còn có thể mặt không đổi sắc, như vậy ý chí cứng cỏi, thật lợi hại. Thạch Tố Doanh ánh mắt sâu kín nhìn Trung Hằng, trong lòng cảm khái không thôi. Nàng tu hành ngàn năm, gặp qua hình hình sắc sắc nhân, mà nếu Trung Hằng như vậy, nhưng chưa từng thấy qua. Chẳng qua là, nàng không có chú ý tới, tại thuyền bay tăng thêm tốc độ lúc rời đi sau khi, Trung Hằng một sợi tóc tự động gãy, phiêu bay ra ngoài. Sợi tóc kia đón gió biến hóa thành hình người, hóa thành một vệ sáng hướng kia chạy trốn đại vu đuổi theo. Lúc trước tập kích Trung Hằng đám người đại vu đang bay ra mười mấy vạn dặm sau khi, mới ngừng lại. Thần sắc hắn khẩn trương ngắm nhìn bốn phía kiểm tra tình huống, phán đoán có hay không an toàn, ở xác nhận cũng không bị truy kích sau, rốt cuộc hơi chút thở phào nhẹ nhõm. Đáng chết, đây là chuyện gì xảy ra? Nay đại vu thần sắc khói mù, chưa tỉnh hồn, thầm nói, vừa mới cái kia tiểu tử, hẳn là Tam Sơn phái Ngọc Thuần Nhai Vân Tương học trò, một cái tu luyện 500 năm vẫn chỉ là pháp tướng nhất trọng vế vẩn, làm sao biết đông nhiên thành chân tiên? Cứ như vậy ta làm sao còn hoàn thành nhiệm vụ? Không, không đúng. Mới vừa rồi vẻ này chân tiên pháp lực chỉ tốt ở bề ngoài, có chút không đúng. Vân Tương là thực sự tiên, nàng có thể sẽ cho đồ đệ mình ngưng tụ tiên tinh, chẳng lẽ mới vừa rồi tiểu tử kia? Tiểu xuất sinh, dám đùa ta? Tìm chết. Hắn giống giận, tự cho là phát hiện chân tướng, liền muốn đổi lại phương hướng, lần nữa đuổi bắt Trung Hằng Châu Vân không thuyền bay. Ầm. Nhưng mà, này đại vu mới vừa vừa bay, liền cảm giác mình giống như là đụng phải một tầng vô hình vững chắc bình chướng. Tại chỗ bị phản chấn trở về. Chuyện gì xảy ra? Đại vu trong lòng ngạc nhiên, có thể còn không chờ hắn kịp phản ứng, liền phát hiện mình cổ đã bị người nắm được, toàn thân vô lực cùng ma khí cũng trong nháy mắt bị phong tỏa, hoàn toàn không cách nào nhúc nhích. Ngươi mới vừa rồi, nói ai là tiểu xuất sinh? Rét lạnh lãnh đạm thanh âm phảng phất từ đóng băng tỷ tỷ, chí ly ổng hay 1000 tỷ, năm bác minh chuyển tới như vậy. Khiến này đại vu không tự chủ được run lập cập, sau đó hắn liền thấy rõ cái này nắm được cổ mình nhân, là hình dáng gì. Hắn đồng tử chợt rút thành to bằng mũi kim, toàn thân nhịn không được run rẩy, vô biên sợ hãi chiếm cứ hắn hết thảy ý nghĩ, chiến chiến nguy nguy kinh hô thành tiếng, "Ma, ma quân thánh sứ!" Chương 11, ngoài dự đoán mọi người đầu đội ám kim qua miệng, người khoác trường bào màu đỏ ngòm. Vũ quan tuấn tú, con người xích hồng, hơn 20 tuổi bộ dáng, trong tóc đen lại kẹp chỉ bạc, hai tấn càng là trắng như tuyết. Khí chất cao ngạo, lãnh đạm vô tình, giết người như ngóe, lãnh khốc như băng. Cái bộ dáng này, khí chất như vậy, rõ ràng chính là ma quân thánh sứ, Tà Vương Hoàng Chi Hiên. Ma quân chính là thiên tiên cấp ma tu người mạnh nhất, ở ma vực bên trong địa vị đứng sau ma hoàng La Hầu tồn tại, đông đảo tà đạo ma tu cũng lấy hắn vi tôn, chân chính hiệu lệnh của ma, không ai dám không theo. Hoàng Chi Hiên chính là như vậy một vị tồn tại đại ngôn nhân. Kia đại vu trong đầu không tự chủ được liền lóe lên rất nhiều mới ở trước mắt vị này ma quân thánh sứ tin tức, trong lòng sợ hãi cũng theo những tin tức này thoáng qua, trở nên càng phát ra nồng đậm. 300 năm trước, vị này Tà Vương còn chính là một cái bình thường nhân, bị ở nhân gian đi ma quân nhìn trúng, thu nhập dưới quyền, ngắn ngủi bất năm, liền bước chân vào pháp tướng tứ trọng, thành tựu địa tiên. Ma môn mặc dù cùng đạo môn đối lập, nhưng chẳng biết tại sao ma hoàng La Hầu đối với cảnh giới phân chia danh xưng cách gọi lại cũng không chút nào để ý, trực tiếp sẽ dùng đạo môn luyện khí sĩ hệ thống. Tổng cộng không tới 200 năm thời gian, hắn là được trí nhân đang lúc pháp giới, pháp tướng ngưng luyện đến mức tận cùng, trở thành pháp tướng lục trọng đỉnh phong địa tiên, cũng sáng tạo ra không ít tân cường đại pháp thuật. Một cửa trong đó pháp thuật nghe nói còn khiến ma quân thu được to lớn dẫn dắt. Ma quân vì vậy mừng rỡ, trực tiếp trao tặng Hoàng Chi Hiên thánh sứ thân phận, coi như hắn ở trên mặt đất đại ngôn nhân, thống lĩnh ma môn chư phái, quản lý ma vực ra một đám tà đạo ma tu. Từ đó về sau, ma quân liền bế quan không ra, thánh sứ thành trên thực chất ma quân đại ngôn nhân. Chân chính ra lệnh một tiếng, muôn vương ma tu tuân theo. Thật ra thì, mới bắt đầu thời điểm, ma quân thánh sứ tổng cộng có 9, Hoàng Chi Hiên chỉ là một cái trong số đó, hơn nữa còn là yếu nhất một cái, ngoài ra bát đại thánh sứ đều là chân tiên. Nhưng bây giờ, bách năm trôi qua, cho đến ngày nay, ma quân thánh sứ cũng chỉ có này một cái, Tà Vương Hoàng Chi Hiên. Về phần ngoài ra 8 cái, tất cả đều chết hết, không còn một mống. Không có ai biết bọn họ là chết như thế nào, cũng không người nào biết là ai giết rồi bọn họ, nhưng rất nhiều người cũng suy đoán khẳng định cùng Tà Vương thoát không khỏi liên quan. Ma quân cũng vì vậy ngắn ngủi xuất quan, nhưng hắn vẫn tiến một bước khẳng định Hoàng Chi Hiên duy nhất thánh sứ thân phận. Sau đó, liền lại lần nữa bế quan đi. Từ đó về sau, Tà Vương Hoàng Chi Hiên liền thực sự trở thành nhân gian ma tu người lãnh đạo tối cao. Nói là ma môn thay mặt môn chủ, cũng không quá đáng chút nào. Coi như là chân tiên cấp ma tu, cũng phải ở trước mặt hắn túi đầu hành lễ. Đại nhân vật như vậy, làm sao đống nhiên xuất hiện ở nơi này? Thánh sứ đại nhân, Tà Vương đại nhân, ngài ở chỗ này. Đại vu nhìn trước mắt Hoàng Chi Hiên, thần sắc vô cùng kinh hoàng, hắn nghe qua không ít liên quan tới vị này Tà Vương truyền thuyết. Biết kỳ lòng dạ ác độc, coi như đều là người trong ma môn, hắn giết cũng không chút nương tay, hơn nữa không có lý do gì, coi như chẳng qua là hắn thấy ngứa mắt, hoặc là ngày nào đó tâm tình không vui, cũng có thể tiện tay giết mấy cái ma tu. Bất quá, vị này Tà Vương từ trước đến giờ xuất quỷ nhập thần, ngoại trừ số ít mấy người, căn bản cũng không có ai có thể liên lạc với hắn, cũng không người nào biết hắn sẽ đi nơi nào, làm sao đông nhiên liền xuất hiện ở đây rồi hả? Kia đại vu tâm lý không ngừng tiêu khổ. Mặc dù vị này Tà Vương trên mặt nổi nhìn cũng là pháp tướng lục trọng đỉnh phong, nhưng kỳ thực lực chân chính sâu không lường được, chết ở trong tay hắn chân tiên, chân thần, vu thần cũng không phải số ít. Quá kinh khủng. Ta tại sao lại ở chỗ này? Tà Vương đông nhiên cười, ngay sau đó hắn ngũ quan mặt mũi biến hóa, khôi phục thành Trung Hằng dáng vẻ, cười nói, ngươi không phải mới vừa còn đang mắng ta sao? Ma quân duy nhất thánh sứ, ma vực ra ma tu người lãnh đạo tối cao, có thể nói ma môn thay mặt môn chủ Tà Vương Hoàng Chi Hiên, cũng là Trung Hằng ở nhân gian hóa thân một trong. Ngươi! Kia đại vu không thể tin kêu lên, đường đường lục giai đại vu cũng sắp đem con ngươi trừng ra ngoài, nhìn trước mắt Tà Vương dáng vẻ, hắn cơ hồ muốn cho là mình sinh ra ảo giác. Ngươi đến tột cùng là người nào, lại dám giả trang Tà Vương, giả trang Ma Quân Thánh Sứ, ngươi tìm chết. Hắn căn bản là không có cảm tưởng cái này cái gọi là Tà Vương thật ra thì một mực chính là Trung Hằng hóa thân, chỉ cho là Trung Hằng ở giả trang Tà Vương Hoàng Chi Hiên. Dù sao cái thời đại này còn không có như vậy hoàn toàn chân thật, hơn nữa không có sơ hở chút nào, còn không cách nào ngược dòng bản thể hóa thân chi thuật. Trung Hằng sở có các loại pháp môn cũng là xa xa vượt qua cái thời đại này. Hơn nữa như chuyện như vậy thật là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Một là Ma Quân Thánh Sứ, có thể nói ma môn thay mặt môn chủ, một là đạo môn trung đẳng môn phái đệ tử bình thường, hay lại là hơi kém cái loại này. Hai người tại sao có thể là một người? Tuyệt đối không thể. Coi như nói thẳng ra đi, cũng sẽ không có người tin tưởng, trên lệnh cùng tương phản cũng quá khổng lồ rồi. Vì vậy, này đại vu phản ứng đều tại Trung Hằng trong dự liệu, hắn lại đem tướng mạo biến thành Hoàng Chi Hiên dáng vẻ, nhàn nhạt nói, ngươi mới vừa nói phải hoàn thành nhiệm vụ, là nhiệm vụ gì, người nào phái cho ngươi nhiệm vụ? Đừng tưởng rằng ngươi biến thành Tà Vương dáng vẻ, là có thể để cho ta trả lời ngươi vấn đề. Này đại vu lạnh rên một tiếng, nhìn Trung Hằng, đạo, tiểu tử, như ngươi vậy là đang tự tìm đường chết, ta khuyên ngươi hay là đi tự sát đi, tránh cho sau này rơi vào tay Tà Vương đại nhân, ngươi muốn chết cũng không thể. Nói nhảm thật nhiều. Trung Hằng khẽ nhíu mày, nắm này đại vu cổ tay có chút dùng sức, liền nghe rắc rắc một tiếng, này lấy lục thân cường độ đến cân nhắc, còn trải qua ma khí cường hóa lục giai đại vu, lúc này bị vặn gãy cổ. Đồng thời, tướng này là đại vu thân thể chợt hất một cái, chỉ thấy một cái nửa sáng sủa hư ảnh từ bên trong bị quăng ra. Hư ảnh chính là đoạt nhà này là đại vu thân thể ma tu thần hồn. Chẳng qua là vặn gãy cổ lời nói, tình không đủ để giết chết một người lục giai đại vu, nhưng Trung Hằng phải làm cũng không phải giết chết hắn, mà là tạm thời cắt đứt sinh cơ lưu động, tướng bên trong thần hồn quăng ra tới. Ma tu thần hồn ở pháp tướng lục trọng tầng thứ, cũng sớm đã cùng ngoại giới đại thiên địa nguyên khí giao hội, vì vậy ở thoát khỏi nhục thân sau khi, ngay lập tức sẽ bắt đầu tự động hấp thu thiên địa nguyên khí ngưng tụ thân hình. Trong nháy mắt trở nên ngưng tụ, không nữa hư ảo, nhìn cùng người sống chênh lệch không lớn. Nhưng hắn lại không có chút nào muốn chạy trốn ý tứ, biểu tình cũng biến thành cố gắng hết sức đờ đẫn. Trung Hằng đối với hắn thi triển trấn linh thuật. Tướng này ma tu tự mình suy nghĩ hoàn toàn trấn áp, khiến cho hữu vấn tất đáp. Sau đó, Trung Hằng bắt đầu hỏi, ma tu thần hồn bắt đầu đáp. Ngươi nhiệm vụ là cái gì? Giết chết Tam Sơn phái đi Kim Dương quốc đoàn người cùng rộng rãi pháp phái điệu tiên thạch tố doanh, cũng lưu lại rõ ràng Kim Dương quốc đại vu vết tích. Còn mắt, khơi mào vu môn cùng đạo môn tranh chấp, trở nên gây gắt Kim Dương quốc chung quanh quốc độ cùng bộ tộc vu đạo mâu thuẫn. Người nào phái cho ngươi nhiệm vụ? Thanh quốc quốc trên đất thần sứ chủ động liên lạc ta, ước lấy trọng thủ. Nghe đến đó, Trung Hằng không khỏi sửng sốt, không có lại tiếp tục hỏi. Hắn dương mắt xác nhận một chút này ma tu thần hồn tình huống, phát hiện cũng không có vấn đề gì, cái này làm cho hắn nghi ngờ trong lòng, khẽ nhíu mày, thầm nói, lại không phải là ma môn muốn khơi mào vu môn cùng đạo môn tranh chấp. Ngồi thu ngư ông thủ lợi. Một nước trên đất thần sứ là chính thống tiên đỉnh chư thần ở nhân gian đại sứ hình tượng, từ trước đến giờ đều là chỉ quan tâm quốc nội đối với tương ứng thiên thần tín ngưỡng tình huống, cùng vu, đạo, ma tam môn không có gì tranh đấu, thanh cấp quốc trên đất thần sứ muốn làm gì. Ý niệm tới đây, hắn đột nhiên nghĩ tới trước đây không lâu vô sinh giáo lấy được một cái tin tức. Mở miệng do hỏi, thanh cấp quốc cùng với kỳ trung quanh đại đa số quốc độ cùng bộ tộc, tín ngưỡng vị kia thiên thần. Một thần cú mang. Chương 12, việc không liên quan đến mình cú mang. Tiên thiên thần thánh thanh đế con, bàn tay một hành pháp tắc chi lực. Ti thiên hạ một loại sinh trưởng, được tôn là một thần, là ngũ hành thần chi một, được tôn là xuân thần, là tứ quý thần chi một. Hơn nữa, ngay từ lúc 300 năm trước chư thần lập giáo tranh đoạt nhân gian tế tự nguyện lực trước, vị này một thần tín ngưỡng cũng đã trải rộng cả người tộc, kéo dài mấy trăm ngàn năm. Cho đến ngày nay, đã là nhân gian chư quốc tế tự lớn nhất đa thần giáo một trong. Không chỉ như vậy, cha thanh đế biến đổi là tiên thiên một hành đại đạo bên trong hóa sinh ra tiên thiên thần thánh, giống như là một hành đại đạo đồ vật, là hết thảy một hành pháp tắc căn nguyên. Vị thiên thần này không nghi ngờ chút nào là trước mặt thời đại xuất thân cao quý nhất thiên thần một trong. Dõi mắt toàn bộ thiên địa, rất nhiều thiên thần, giáo phái có thể ở mọi phương diện cùng với như nhau, không ngoài tứ quý thần bên trong ngoài ra ba vị. Sở dĩ là tứ quý thần, là bởi vì trong ngũ hành thổ hành không có trời thần, chỉ có trung ương hoàng lão quân vị này tiên thiên thần thánh, tha vị cách không phải là một thần cú mang như vậy thiên thần có thể so sánh. Ngay cả là ma vực vị kia ma quân, cùng vị này một thần cú mang so sánh, trên lệch cũng là cực lớn, xuất hiện ở thân, vị cách, tế tự, thực lực chờ mỗi cái phương diện, cũng là kém xa tích tắc. Không khách khí chút nào nói, một thần cú mang chính là cái này thời đại đứng sau tiên thiên thần thánh cường giả, ngày hôm sau chư thần bên trong cường đại nhất mấy vị một trong, hoàn toàn xứng đáng đứng đầu đại nhân vật. Chỉ có như vậy đại nhân vật lại đưa mắt đặt ở tiểu tiểu Tam Sơn phái bên trên, kỳ địa thượng thần khiến cho tự mình ra mặt tìm ma môn tu sĩ chặn đánh Tam Sơn phái đệ tử, muốn tìm lên vu đạo hai môn tranh đấu. Có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ lúc trước vô sinh giáo lấy được tin tức kia là thực sự? Trung Hằng nghe này ma tu trả lời sau khi, lâm vào lâu dài yên lặng chính giữa, chợt thở dài một hơi, thầm nói, ta cũng chỉ muốn an an ổn ổn tu luyện, trường sinh bất tử. Cứ như vậy khó khăn. Đoạn thời gian trước, vô sinh giáo tỏa ra ở các nơi tín đồ cũng phản hồi một cái chung nhau tin tức, tế tự một thần cú mang cùng tế tự kim thần lục thu quốc độ cùng bộ tộc thường xuyên sẽ phát sinh mâu thuẫn cùng va chạm. Thanh quốc quốc tế tự một thần cú mang, mà kim dương quốc tế tự chính là kim thần lục thu. Loại tình huống này ở bây giờ cái này tương đối lúc bình tĩnh thay mặt cũng ít khi thấy. Bình thường mọi người đều là các qua các không liên quan tới nhau, cho dù có mâu thuẫn cũng là trên đất thần sứ đang lúc giải quyết, sẽ không lôi cuốn đến quốc độ cùng bộ tộc đồng thời là tín ngưỡng tế tự mà cạnh tranh. Chỉ có ở 300 năm trước, chư giáo tịch khởi, chư thần loạn chiến đoạn thời gian đó, mới có tương tự sự tình phát sinh, khiến thiên địa đại loạn. Cuối cùng thiên đế cùng nhân hoàng chỉ đành phải chung nhau ban bố pháp lệnh, nghiêm cấm chư thần trực tiếp đúng tay nhân gian quốc độ cùng bộ tộc tranh đấu. Có thể kể từ bây giờ đã biết tin tức nhìn, hai vị kia cao cao tại thượng thiên thần, mặc dù cũng không trực tiếp đúng tay nhân gian quốc độ cùng bộ tộc, nhưng khẳng định không thiếu được trong bóng tối bảy mưu đặc kế. Dù sao, trên đất thần sứ ở mức độ rất lớn có thể nói là thiên thần ở nhân gian đại sứ hình tượng, tuân theo thiên thần ý chí hành động. Kim Dương quốc roi mắt toàn bộ thiên địa không coi vào đâu, có thể ở phụ cận đây triệu dặm bên trong nhưng là tối cường quốc độ, Tam Sơn phái cũng là khu vực này mạnh nhất luyện khí sĩ môn phái một trong. Trung Hằng tâm tư chuyển động, hơi làm phân tích, thầm nói, nếu là Tam Sơn phái đi Kim Dương quốc dự lễ nhân đều bị Vu môn giết chết, còn lưu lại rõ ràng Kim Dương quốc đại vu vết tích, coi như rõ ràng là giá họa, giữa hai người ngăn cách cũng không thể tránh. Thậm chí khả năng coi đây là mồi dẫn hỏa, thật kích thích chung quanh quốc độ cùng trong bộ tộc đạo môn cùng Vu môn mâu thuẫn, đến lúc đó Kim Dương quốc thì sẽ đại loạn. Nhưng này đối với một thần cú mang mà nói có ích lợi gì? Chính là Kim Dương quốc, sợ rằng còn chưa đủ để lấy ảnh hưởng cao cao tại thượng kim thần thu, hoặc là có cái gì còn lại chỗ mấu chốt. Ừ. Chẳng lẽ là cái đó sắp lên ngôi làm vua Tân Vương? Nghĩ tới đây, hắn có một loại rộng rãi cảm giác. Đồng thời cũng nghĩ thông suốt tại sao Kim Dương quốc Tân Vương lên ngôi, sẽ có đến từ An Dương trên đất thần sứ cùng đại vu tới dự lễ. Dĩ vãng mấy trăm năm, cũng chưa từng có như vậy sự tình. Kim Dương quốc vị này Tân Vương khẳng định không đơn giản, có lẽ có khả năng thông qua hắn đối với kim thần đục thu tạo thành ảnh hưởng, từ đó khiến một thần cú mang cao hơn một bậc, hoặc là lấy được cái gì khác chỗ tốt. Như vậy là một thần cú mang cùng kim thần đục thu giữa tranh đấu, thậm chí khả năng đều không ngừng với hai vị này chí cao thiên thần, sau lưng tiên thiên thần thánh. Chưa chắc cũng chưa có mâu thuẫn, nhưng này cùng ta lại có quan hệ gì? Trung Hằng khẽ gật đầu một cái, tương các loại suy đoán cũng trước quên đi, ánh mắt nhìn về phía Kim Dương quốc phương hướng, thầm nghĩ trong lòng, ở trong cuộc tranh đấu này, Tam Sơn phái hơn phân nửa chỉ là một có cũng được không có cũng được quân cờ, chỉ là dùng để làm một cái dây dẫn, coi như một lần không điểm, cũng có thể đổi còn lại. Trước mặt thời đại cao cấp nhất thiên thần, y đòi khả năng đặc biệt đối phó một cái tiểu tiểu Tam Sơn phái, coi như là toàn bộ đạo môn, ngoại trừ đạo tôn Hồng Quân gia, cũng không có mấy người bị chư thần coi ra gì. Dù sao, đạo môn tiên tiên tính toán đâu ra đấy, cũng sẽ không đến mười mà thôi. Đối với chư thần mà nói, quan trọng hơn, đe dọa cũng lớn hơn là Vu môn. Đương nhiên, dù vậy, cũng không thể vô cùng kinh thường, xem thường, cho là vô tư vô dụng. Lần này dự lễ sau khi kết thúc, liền tấn mau dẫn nhân rời đi Kim Dương quốc, trở về môn phái, khuyên nữa nói sư tôn, để cho nàng đề nghị trưởng môn phong sơn ngàn năm. Trung Hằng đối với những tiên thần đó môn muốn làm gì một chút hứng thú cũng không có, cũng không cần quan tâm, lại càng không nguyện tham dự vào. Lúc này, trong lòng của hắn đã có suy tính. Bất quá, này một thần cú mang cùng kim thần nhục thu tranh đấu, luôn là khiến Trung Hằng một ít vi hòa cảm. Dù sao, tại hắn quen thuộc cái đó Hồng Hoang Trong, hai vị này cũng đều là thập nhị tổ vu thành viên, đồng khí liên trì, có cùng nguồn gốc, làm sao giống như vậy minh tranh ám đấu. Chẳng qua là tại sao hai cái này tổ vu ở thời đại này là thiên thần? Chẳng lẽ cũng là bởi vì thời đại vô cùng cổ xưa, vô cùng rất xưa? Trung Hằng đối với lần này không biết được. Sau đó, ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía kia ma tu thần hồn, giơ tay lên một chút, trong nháy mắt liền đem kỳ đánh nát. Pháp tướng lục trọng thần hồn, giống như là đậu hũ nát như thế, không chịu nổi một kích. Về phần này đại vu, Trung Hằng nhìn lấy trong tay đại vu thi thể, cảm giác có chút đáng tiếc. Thật ra thì, hắn rất muốn đem này đại vu luyện làm hóa thân, dù sao này đại vu thực lực không yếu, đặc thù bí mật vu lực cũng có không tiểu tác dụng, tuyệt đối là một cái chế tác hóa thân tài liệu tốt. Có thể vu môn đại vu cùng người tổ giữa huyết mạch liên lạc cực mạnh, nếu là tương kỳ luyện hóa, một ngày nào đó không cẩn thận thấy tương ứng huyết mạch nhân tổ, ngay lập tức sẽ bị phát hiện vấn đề. Cái mất nhiều hơn cái được. Vì vậy, Trung Hằng sau khi suy nghĩ một chút, liền đem này đại vu thi thể thiêu thành tro tàn, khiến cho hình thần câu diện, hoàn toàn không có để lại bất cứ dấu vết gì, mảy may cũng không có. Sau đó, hắn thân hình thoát một cái. Nay một cụ tà vương hóa thân, nhất thời liền khôi phục thành một sợi tóc, hóa thành bụi bặm, tán ở vô hình. Hóa thân tùy thời có thể ngưng tụ, cũng tùy thời có thể tàn đi. Tam Sơn phái khoảng cách Kim Dương quốc khoảng cách không tính là xa, nhưng là không tính là gần. Vân không thuyền bay ở trên trời được rồi ba ngày, tài đã tới mục đích, đi tới Kim Dương quốc bên ngoài đặc biệt cập bến thuyền bay địa phương. Có thể vừa mới xuống thuyền, Trung Hằng đoàn người liền tao ngộ Vu môn rất là nhiệt tình nghi thức hoan nghênh. Chương 13, thật là tương đối nhiệt tình. Nói là nhiệt tình như lửa cũng không chút nào quá đáng. Trung Hằng cùng Thạch Tố Doanh cùng với Lục Thất Thất đám người mới từ Vân Không trên thuyền bay đi xuống, liền thấy một đám người khoác thú bào, nửa người trên quang nửa bên, cao đại uy mãnh, toàn thân đều là bắp thịt đàn ông trẻ tuổi đón. Bọn họ da thịt mỗi một người đều là cổ đồng sắc, thậm chí còn có nhiều kim loại sáng bóng, từ xa nhìn lại giống như là một đám đồng nhân. Tổng cộng 12 người. Trên mặt mỗi người cũng tràn đầy nhiệt tình nụ cười, thật thật nhiệt tình như lửa. Bắp thịt huynh đắc không? Trung Hằng khẽ miệng có chút co quắp, hắn cũng không phải chưa thấy qua Vu môn nhân, nhưng này loại họa phong vẫn là lần đầu tiên thấy. Những người này bắp thịt so với hắn trên địa cầu gặp qua những thứ kia khỏe đẹp tiên sinh còn phải khen. Cổ cổ nang nang, mạch máu đều có thể nhìn đến. Đương nhiên, những người này bắp thịt cũng không phải là hào nhoáng bên ngoài, là thực sự nắm giữ cực kỳ mạnh mẽ lực lượng. Bất quá, như vậy một đám bắp thịt huynh đắt song song nên tới, mang đến đánh vào thị giác lực vẫn có chút đại, Trung Hằng đều có điểm không chịu nổi. Đến khi hắn bên người Lục Thất Thất cùng Ngư Hồng, càng là đằng một chút mặt liền đỏ. Lục Thất Thất giúp vào Trung Hằng sau lưng, Ngư Hồng trực tiếp quay người sang, đưa lưng về phía bọn họ. Tam Sơn phái đi theo trong đội ngũ, trừ rồi hai người bọn họ, còn có một nữ đệ tử khác, nàng quả quyết dùng hai tay bưng kín chính mình con mắt, có thể nàng kẽ ngón tay là mở phân nửa, tựa hồ là đang trộm ngắm những thứ này đối diện đi tới Minh Quý Môn. Ngoại trừ Lâm Nhược Hải ra, hai nam tử cũng đều nhìn trận tròn mắt, bọn họ cho tới bây giờ cũng không biết nhân tộc bắp thịt có thể luyện đến loại trình độ này. Quá, quá khoa trương đi. Bất quá, trong lòng bọn họ cũng không nhịn được suy nghĩ, chúng ta cũng có thể có như vậy bắp thịt sao? Nhìn có chút uy mãnh hả? Các nữ hải tử tựa hồ thích loại này. Mà Lâm Nhược Hải bây giờ là trung hàng hóa thần, nhưng như cũng duy trì hắn vốn là vậy có nhiều kiêu ngạo, không quá nhìn lên nhân hòa phòng, chỉ một nhìn thoáng qua, liền lạnh rên một tiếng, không để ý tới nữa. Thạch Tố Doanh biểu tình liền tự nhiên rất nhiều, nàng tu hành ngàn năm, cái gì chưa thấy qua, điểm nhỏ này tình cảnh không đáng kể chút nào. Nàng xem nhìn bên người ba nữ hài tử, mặt đầy hài hước khẽ cười nói, không nên xấu hổ, chúng ta luyện khí sĩ trọng điểm ở pháp lực tu luyện, các ngươi ở trong núi chưa thấy qua như vậy bắp thịt đi, có muốn hay không sờ một cái. Lời này nghe, cố gắng hết sức biến thái, thật là giống như là đang đùa giỡn tiểu cô nương láo lưu manh. Hả? Không, không cần. Lục Thất Thất cùng Ngư Hồng lắc đầu liên tục, tại chỗ cự tuyệt. Có thể không. Ngoài ra cô bé tiệt nhưng là phát ra thấp không thể lại thấp giọng, có chút xấu hổ, còn có một tí tẹo như thế mong đợi. Người chung quanh nhất thời yên tĩnh lại. Lục Thất Thất cùng Ngư Hồng đều nhìn về nàng, vẻ mặt ngạc nhiên, kia hai gã nam tử đệ tử cũng vô cùng kinh ngạc nhìn về phía nàng, ngay cả Lâm Nhược Hải cũng không nhịn được nhìn nàng một cái. Quá thẳng thừng đi. Ừ. Trung Hằng nghe được tiểu cô nương này lời nói, cũng quay đầu nhìn sang. Lúc này mới phát hiện chính mình trước đều không làm sao chú ý tới cô bé này, tồn tại cảm giác quá thấp, thật là giống như là một người trong suốt. Không nghĩ tới thoáng cái ngữ xuất kinh nhân. Nàng là Cửu Quy Sơn đệ tử Trì Nguyệt, 17 tuổi liền đã là luyện khí ngũ trọng, tư chất không kém. Một thân màu xanh nhạt quần áo, thanh tân đạm nhã, vũ quan nhu hòa, tướng mạo văn tĩnh, da thịt trắng nõn, dung mạo coi như là thượng thừa, chẳng qua là một đầu tóc đen phi rơi, tướng gò má đắp lại hơn nửa, khiến nhân nhìn không rõ lắm. Lúc trước nàng vẫn đứng ở đám người phía sau cùng, cũng không nói thế nào, cơ hồ có thể khiến người ta theo bản năng quên lãng nàng tồn tại. Cô nương tốt, có dũng khí như vậy. Thạch Tố Doanh cũng có chút ngoài ý muốn, cẩn thận quan sát một chút Trì Nguyệt, không nghĩ tới như vậy văn tĩnh cô gái trong lòng cũng rất lửa nóng, cười nói, hắc hắc, thật muốn đi sở. Không, không, không phải là, ta không phải là. Trì Nguyệt lắc đầu liên tục, liền vội vàng giải thích, sư bá, ta mới vừa rồi không biểu đạt được, thật ra thì ta mới vừa rồi ý là, làm như vậy cũng có thể sao. Nói là làm như vậy không quá thích hợp không tốt lắm ý tứ hả. Ha ha ha, ta biết ý ngươi, không đùa ngươi. Thạch Tố Doanh khoát tay nở nụ cười, ngược lại đối với Trung Hằng đạo, Trung sư đệ, ngươi nghỉ ngơi như thế nào? Vũ Môn nên đón nhìn như nhiệt tình, nhưng thường thường cũng không chỉ là nhiệt tình, muốn ta giúp ngươi sao? Ba ngày này chặng đường trong, Trung Hằng một mực ở nghỉ ngơi, đồng thời tiếp nhận Thạch Tố Doanh đối với thân thể của hắn tiến hành điều chỉnh, toàn thể khôi phục hiệu quả rất không tồi. Đương nhiên, đó cũng không phải bởi vì Thạch Tố Doanh ý thuật cao minh bao nhiêu, hoặc là đan dược biết bao thần hiệu. Thật ra thì, này cũng nhờ vào Trung Hằng xuất thần nhập hóa diễn kỹ. Vẫn là phải cảm ơn sư tỷ hết lòng chiếu cố, ta đã khôi phục không sai biệt lắm. Trung Hằng khẽ mút cảm, đẩy một cái đơn mảnh nhỏ mắt kính, đối với Thạch Tố Doanh cười nói, điểm này tình cảnh ta còn đối phó phải đến, sư tỷ đừng lo. Như vậy thì tốt. Thạch Tố Doanh gật đầu mỉm cười. Lục Thất Thất cùng Ngư Hồng đám người lại là hơi nghi hoặc một chút, Vu Môn nên đón không chỉ là nhiệt tình, còn có cái gì? Chẳng lẽ các nàng theo bản năng đi xem một chút đám kia bắp thịt huynh đắc, không khỏi có một loại dự cảm không tốt. Mà lúc này, kia 12 cái khôi ngô cao đại, khắp người bắp thịt quần quận Vu Môn người liền đi tới Trung Hằng trước mặt. Đầu tiên là đối với mọi người làm sơ quan sát, sau đó đồng loạt ôm quyền hành lễ, quát lên, cung nên Tam Sơn phái Trung Hằng pháp sư tới Kim Dương quốc dự lễ. Cung nên Tam Sơn phái Trung Hằng pháp sư tới Kim Dương quốc dự lễ. Từng tiếng chúc mừng, vô cùng vang vọng, vô cùng thanh lãng, vô cùng rõ ràng, cũng vô cùng lớn tiếng. Phiến chung quanh trên mặt đất cục đá cũng run rẩy, trên trời mây tầng cũng bị đánh tan, xa xa cây cối có chút rung, thậm chí còn có trái cây rơi xuống, đập xuống đất thanh âm truyền tới. Mà nghe vào một đám Tam Sơn phái đệ tử trong hai, càng là giống như đạo tiếng sấm như vậy nổ tung, để cho bọn họ không khỏi lông tơ chợt nổi lên. Run sợ trong lòng. Này 12 người, lại tất cả đều là đại vu, thấp nhất đều là cấp 1 đại vu. Còn có một cái nhị giai. Nguyên lai, đây chính là Vu Môn hoan nên, vui mừng nên đồng thời cũng biểu dương như thế. Hạ Ma Huy. Thực vậy, Trung Hằng là đón nhận Kim Dương quốc mời tới dự lễ khách quý, Vu Môn đáp lời biểu thị hoan nên là cơ bản lễ nghi, nhưng Vu Môn cùng đạo môn mâu thuẫn vẫn luôn ở, coi như ngoài mặt hòa khí, trong tối cũng sẽ đối chọi gay gắt. Đang nên tiếp thời điểm, dùng quang minh chính đại thủ đoạn, biểu dương mình một chút bên này như thế, thật sự là không thể bình thường hơn được sự tình. Như vậy cao giọng hô to nên đón lời nói, đại khái có thể nói đây là muốn lộ ra nên đón nhiệt tình, cũng không tồn tại bất kỳ chủ quan bên trên địch ý, nếu là đối phương không chịu nổi, kia là đối phương vấn đề, không có quan hệ gì với bọn họ. Về phần sẽ hay không để cho đối phương không vui, để lần này dự lễ chuyến đi trở nên không thế nào khoái trá. Cái này cũng không ở Vu Môn cân nhắc trong phạm vi. Tam Sơn phái một đám đệ tử cũng đều biết đây là chuyện gì xảy ra, tâm lý không khỏi cảm thấy cố gắng hết sức bực bội, vừa tới liền bị người đến cái hạ mạng uy, còn hết lần này tới lần khác không tìm được tiêu thứ địa phương. Chẳng lẽ muốn nói các ngươi quá lớn tiếng rồi, dọa chúng ta rồi không? Không thể nào. Quá mất mặt. A. Vừa lúc đó, Trung Hằng đỗng nhiên mở miệng cười khẽ một tiếng, ánh mắt quét kia 12 người lên mắt, nhàn nhạt nói, vậy thì cảm ơn. Thanh âm này rất bình tĩnh, nghe cũng không lớn âm thanh, nhưng là như cùng là nhuận vật mảnh nhỏ không tiếng động nước chảy, vô cùng bất nhập, vượt trên này 12 người nên đón lời nói, truyền đến trong thai mỗi người. Hơn nữa, vô cùng rõ ràng, vô cùng ngưng luyện. Tam Sơn phái một đám đệ tử nhất thời liền cảm giác mình trong lòng nhẹ một chút, mới vừa rồi bao phủ tinh thần bọn họ chấn nhiếp cảm giác, bị Trung Hằng thanh âm mang đi. Đồng thời, Kim Dương Quốc Vu môn này 12 người, sắc mặt chợt trở nên trắng bệnh, chỉ cảm thấy có vô hình cự chủ ý đập vào chính mình trong lòng. Trầm muộn cảm giác thống khổ của tới, mỗi một người đều như bị sét đánh, ngay sau đó liên tiếp lùi về phía sau. Tất cả đều không thể tin nhìn Trung Hằng. Mà ngay tại lúc này, xa xa Kim Dương Quốc cũng trên tường thành, đứng hai cái thân phận rõ ràng tương đối cao quý nhân. Một người trong đó nhìn chăm chú Trung Hằng, đột nhiên cười nói, "Ha ha, thú vị, có chút ý tứ." Chương 14, thần sứ pháp tướng nhất trọng, là có thể có như vậy thần hồn cường độ, tướng mười mấy đại vu trấn nhiếp, có ý tứ. Người này có chút hăng hái mà nhìn Trung Hằng. Người này là cái nhìn hơn 40 tuổi người đàn ông trung niên, người mặc rộng lớn hoa lệ pháp bào màu vàng, khí chất ung dung, tràn đầy quý khí, hiển nhiên thân phận không thấp. Hắn mặt mũi phương chính, vũ quan đôn hậu, mặc dù biểu tình rất dễ dàng, nhưng trên trán vẫn là có vẫy không đi uy nghiêm, rõ ràng cho thấy thường thường phát hiệu lệnh nhân. Đại tế ti đối với này luyện khí sĩ có hứng thú. Đứng ở đó hoàng bào bên người nam tử là một cái nhìn hơn 30 tuổi, khôi ngô cường tráng, giống như người khổng lồ một loại nam tử, đạo, ta đây liền đem hắn bắt tới. Không cần. Hoàng bào nam tử khẽ gật đầu một cái, nhàn nhạt nói, chẳng qua là cảm thấy thú vị thôi, pháp tướng nhất trọng luyện khí sĩ, thần hồn lại có pháp tướng tam trọng, quả thực hiếm thấy. Chỉ tiếc, này luyện khí sĩ tư chất không cao, căn cơ lại bị hư hỏng thường, sau này chỉ sợ ở dừng bước tại pháp tướng nhất trọng, này liền thiếu rất nhiều thú vị. Nguyên lai chỉ là một không cách nào đột phá phế vật. Người khổng lồ như vậy nam tử nhìn Trung Hằng vị trí phương liếc mắt, cười nói, quá nhỏ bé, giống như là con kiến nhỏ như thế, đại tế ti ngài cảm thấy hắn thú vị, đây là hắn vinh hạnh. Ha ha, ngươi ngược lại rất biết cách nói chuyện, không hề giống là thái tuế điện đại vu. Hoàng bào nam tử cười khẽ, con mắt khẽ híp một cái, nhìn xa xa Trung Hằng, đạo, chờ có cơ hội, ta thử hắn một lần, hắn sẽ tương đối có ý tứ. Hắn không có ý, thậm chí cũng không coi vào đâu ác ý, bởi vì hắn căn bản cũng không có coi Trung Hằng là làm ngang hàng nhân để đối đãi, giống như là đang nhìn một cái thú vị món đồ chơi. Trên đất thần sứ là thần ở nhân gian thay thế giải quyết người, được tôn là đại tế ti, sẽ bị ban cho thần lực, nắm giữ áp đảo lục giai đại vu cùng pháp tướng lục trọng trên thực lực, thậm chí có trên đất thần sứ nắm giữ thần lực cũng có thể cùng chân thần sánh vai. Địa vị cũng là cực cao, trên đất thần sứ có ở đây không thiếu quốc độ đều là áp đảo quân vương trên. Cương đại như vậy thực lực cùng cao quý địa vị, khiến không ít trên đất thần sứ bị lạc trong đó, không nữa lấy thân thể con người phần tự cho mình là, người bình thường ở bộ phận này trên đất thần sứ trong mắt, không khác nào còn kiến hôi đồ chơi. 12 tên gọi đại vu bị Trung Hằng trấn nhiếp, tự nhiên không nữa dám cản rỡ. Tất cả đều trở nên đàng hoàng, đi ở phía trước dẫn linh Trung Hằng đám người đi Kim Dương Quốc, một đường tĩnh vô sự. Trung Hằng đi tuất ở đằng trước, khẽ nhíu mày. Thế nào? Thạch Tố Doanh phát hiện Trung Hằng thần thái hơi khác thường. Không có gì, đang suy nghĩ một chuyện. Trung Hằng khẽ gật đầu một cái, đẩy một cái đơn mảnh nhỏ mắt kính, ánh mắt nhìn về phía Kim Dương Quốc trên tường thành hai người. Mới vừa rồi hai người kia nói chuyện, Trung Hằng cũng nghe vào trong tai, pháp tướng tam trọng thần hồn tầng thứ cũng là hắn cố ý hiện lộ, chẳng qua là hắn có chút nhớ nhung không thông, một chỗ thượng thần khiến cho vì sao lại đối với hắn cảm thấy hứng thú. Thật sự chẳng qua là cảm giác thú vị, cảm giác có ý tứ. Có muốn hay không đem hai người này luyện làm hóa thân? Trung Hằng tâm lý tính toán. Có thể hai người này một là đại vu, một cái cùng thần thánh vận mệnh liên kết trên đất thần sứ. Nếu là đưa bọn họ luyện làm hóa thân, chắc chắn sẽ sợ động phía sau bọn họ đại nhân vật, cùng Trung Hằng xử sự lý niệm không hợp. Một phen nghĩ ngợi sau khi, Trung Hằng làm ra một cái quyết định, hay lại là dành thời gian dùng Tà Vương bí danh đem bọn họ giết chết đi. Khiến ma môn bắt nổi, đây là cơ bản thao tác. Kim Dương Quốc mặc dù bị gọi là quốc độ, nhưng toàn thể thật ra thì cũng không lớn. Bởi vì chỉ có một cái như vậy chủ thành. Ở chủ thành trung quanh đều là không tán tụ tập tới bộ tộc, liên thành trấn cũng không có tạo thành, tính toán đâu ra đấy cũng liền hơn 10 vạn người dáng vẻ. Dựa theo Trung Hằng nhận thức, cái này hẳn chỉ có thể bị gọi là thành bang. Có thể ở cổ xưa này thời đại, phần lớn quốc độ đều là cái bộ dáng này, lấy đông đảo bộ tộc vờn quanh một cái thành bang hình thức tán lạc tại trên vùng đất này. Cũng không có chân chính thống trị cực lớn cương vực quốc gia. Bất quá, nếu là đổi một góc độ, thật ra thì cũng có thể tướng cả vùng nhân tộc cũng cho rằng một cái quốc độ, từng cái thành bang chính là một cái thành lớn, nhân hoàng cư phương thị châu An Dương chính là quốc gia đô thành. Đây chính là lúc này nhân gian. Trải qua từng cái tán lạc tại bên ngoài tộc sau, Trung Hằng cùng Thạch Tố Doanh cùng một chúng Tam Sơn phái đệ tử, rốt cục thì đi tới Kim Dương Quốc bên ngoài thành. Kia 12 tên gọi đại vu túi đầu tấn nhanh rời đi, bọn họ cảm giác mình mới vừa rồi quá mất mặt, muốn trốn một đoạn thời gian. Ngoài ra cũng là bởi vì Kim Dương Quốc trên đất thần khiến cho ra nên tiếp rồi. Không phải là lúc trước cái đó ở trên tường thành cái đó, mà là Kim Dương Quốc địa phương hầu hạ Kim Thần nhục thu trên đất thần sứ nhũ tiết. Đây là một cái nhìn có 7-80 tuổi lão giả, râu tóc bạc phơ, trên mặt nếp nhăn thật sâu thật giống như rãnh, cũng không thiếu ra đốm nổi, vắt cũng có chút đã rồi. Tướng mạo cũng là từ mi thiện mục, không có chút nào uy nghiêm. Nếu không phải là hắn mặc trên người bạch dệt bằng tơ vàng pháp bảo, tay cầm tượng trưng cho trên đất thần sứ thân phận bạch kim pháp trượng, chỉ sợ cũng sẽ coi hắn là làm một người bình thường ông già. Ngay từ lúc 500 năm trước hắn cũng đã ở chỗ này đảm nhiệm thu thần điện đại tế ti, đối đãi người hiền hòa, không có gì cái giá, cùng Tam Sơn phái, Nghiễm pháp môn, Ly hợp phái quan hệ cũng không tệ. Thiết tế tự, ngươi làm sao chính mình ra nên tiếp rồi hả? Thạch Tố Doanh rõ ràng cho thấy nhận biết vị này trên đất thần sứ, nàng hơi kinh ngạc địa nhìn hai bên một chút, nghi ngờ nói, người học sinh đây. Lần này Tố Doanh tiền bối đi theo, đương nhiên là muốn ta tới tự mình nên đón. Lão giả cười một tiếng, nhìn một chút Trung Hằng và người, vừa nhìn về phía Thạch Tố Doanh, đạo, thật ra thì ta còn là thói quen ngươi đều ta tiểu thiết. Ngươi bây giờ đã là trên đất thần sứ rồi. Thạch Tố Doanh nhưng là khẽ gật đầu một cái, mỉm cười nói, Nhưỡng Thiết đại tế ti. Cũng đúng. Nhưỡng Thiết thở dài một câu, nhưng trên mặt như cũng đeo đầy đủ cười, đạo, bất quá, ngươi cũng đã lâu không có tới Kim Dương Quốc rồi, lần này nhất định phải thật tốt nếm thử một chút nơi này mỹ thực và rượu ngon. Trung Hằng nghe Nhưỡng Thiết cùng Thạch Tố Doanh giữa đối thoại, không nhịn được ở giữa bọn họ xem đi xem lại, làm ra một bộ như có điều suy nghĩ dáng vẻ, mật ngữ truyền âm nói, có cố sự. Cút. Thạch Tố Doanh mắng Trung Hằng một câu, mấy ngày nay hai người đã tương đối quen rồi, đùa lời nói thường thường nói, đều là mấy trăm năm trước chuyện. Lúc trước Nhưỡng Thiết còn không trở thành trên đất thần sứ thời điểm, đã từng theo lão sư hắn, cũng chính là trước một đời Kim Dương Quốc trên đất thần sứ nên đón qua ta dẫn nghiễm pháp môn đội ngũ. Lúc ấy hắn tuổi không lớn lắm, cũng liền 18-19 dáng vẻ, nơi nào có thể ngăn cản ta mị lực, ở ta sau khi đi liền trả không nhớ cơm không nghĩ rồi, làm hại ta sau khi mấy trăm năm cũng không dám nữa tới Kim Dương Quốc. Luyện ký sĩ tuổi thọ là rất trưởng, như Thạch Tố Doanh như vậy pháp tướng lục trọng địa tiên, ít nhất có 5.000 năm tuổi thọ. Mà trên đất thần sứ mặc dù thực lực cường đại, nhưng tuổi thọ cũng không dài. Bình thường cũng chỉ có 5-600 năm dáng vẻ. Mặc dù Nhưỡng Thiết bây giờ nhìn lại đã già nua không chịu nổi, có thể so sánh với tu hành ngàn năm Thạch Tố Doanh, hắn tuổi tác thật ra thì vẫn là muốn nhỏ rất nhiều. Nhưỡng Thiết làm bộ như không thấy Trung Hằng cùng Thạch Tố Doanh mắt đi mày lại, cao tuổi trên mặt như cũng tràn đầy nụ cười, xoay người cho bọn hắn dẫn đường, cười ha hả nói, đi một chút, đi nhà ta, lần này ta chuẩn bị thượng hạng kim tổ bính, lúc trước thích đắm nhất, còn có chứa 500 năm thu thần rượu, ta mới vừa moi ra, có thể thơm, ha ha ha. 3. Kim Dương Quốc bên trong, một tòa rất là hoa lệ bên trong cung điện. Lúc trước ở trên tường thành nhìn chăm chú Trung Hằng cái đó trên đất thần sứ nhốn nhác rất bể một cái bình hoa, sau đó giơ tay lên vung lên, đem trước mặt bản cũng hất tung ra ngoài. Tên kia đại vu đứng ở một bên nhìn kinh hồn bạt vía, muốn nói lại thôi. Qua một lúc lâu, nay hoàng bào thần sứ mới thoáng bình tĩnh lại, sắc mặt âm trầm nhìn về phía tên kia đại vu, cắn răng nghiến lợi nói, nhất định phải cho ta trả rõ, đến tột cùng là người nào giết cháu ta, hắn chính là bí vu điện lục giai đại vu, người nào có thể giết hắn. Chương 15, cổ bái Trung Hằng đoàn người đi theo Nhượng Thiết tới đi vào Kim Dương Quốc trong thành trì. Văng thẳng liền có nếp nhăn tấm đá trải thành rộng rãi con đường, ở hai bên đường thẳng đứng từng hàng giá binh khí, phía trên để đủ loại kiểu dáng vũ khí, đều là phong mang loài sáng. Nhục thu ngoại trừ kim thần cùng thu thần ra, cũng là chiến tranh cùng binh khí thần, tín ngưỡng tha quốc độ phần lớn đều sẽ có tương tự sự vật, dùng cái này tới biểu thị đối với thần linh sùng kính. Đi ở như vậy trên đường, khiến Trung Hằng có một loại tùy thời đều có thể muốn cùng nhân khai chiến cảm giác. Nơi này vũ đấu không khí thật là quá đậm. Ở từng hàng giá binh khí phía sau, cũng sắp đặt đá luy thế thành đài cao, rõ ràng chính là cung cấp nhân đầu đường vũ đấu dùng. Giá binh khí thượng binh khí đều có thể thuận tay cầm đi dùng. Hơn nữa con đường đi tới này, Trung Hằng liền chưa thấy qua trống không đài cao. Không nói qua trường chút nào, Kim Dương Quốc người thật giống như không phải là đang đánh chết vũ đấu, chính là chuẩn bị đánh nhau vũ đấu. Đương nhiên, đây cũng không phải là Kim Dương Quốc toàn bộ. Đi qua tiến vào thành trì sau điều thứ nhất sau phố, Trung Hằng liền cảm giác mình đi tới náo nhiệt trong thành trấn, đã luy thế nhà xây dựng ở hai bên đường, người đi đường lui tới, nối liền không dứt. Bọn họ mặc ra thú chế thành quần áo, trong tay khoác giỏ trúc, bên trong đến thức ăn hoặc là cần dùng đến đồ vật, vừa nói vừa cười. Còn có tiểu hài tử chạy tới chạy lui không ngừng đùa giỡn. Con đường này cũng là bán một số thứ địa phương, đi ở chỗ này có thể ngửi được trận thuần hậu mùi rượu, mê người mùi cơm, còn có đủ loại gia thú, hương liệu, nguyên liệu nấu ăn. Khói lửa nhân gian. Trung Hằng không khỏi nghĩ tới như vậy một cái từ, nhìn trước mắt các loại, trong lòng của hắn không khỏi có chút cảm xúc. Đã có bao lâu, chưa từng thấy qua người như vậy đang lúc cảnh tượng. 500 năm đến, mặc dù hắn có phần gia hóa thân xuống núi, cũng đã làm không ít chuyện, có thể nhưng lại chưa bao giờ như bây giờ vậy nhàn nhã đi ở nhân gian thành trì chính giữa. Biến đổi không có cơ hội cẩn thận thể nghiệm một phen cái thời đại này khói lửa nhân gian. An ổn tương hòa, không buồn không lo. Hết thệ các thứ này, thật thật tốt. Trung Hằng nhìn hai bên đường cảnh tượng, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, tâm lý không khỏi muôn vàn cảm khái. Lộc cộc cộc. Vừa lúc đó, một đám nhìn chỉ có 5-6 tuổi đại tiểu hài tử chạy tới. Thiết ra ra, thiết ra ra. Bọn họ trước nhào tới Nhưỡng Thiết nơi đó yêu cầu ôm một cái, đợi đến Nhưỡng Thiết ôm qua sau khi, đám con nít liền từ mỗi người trên người áo ra thú bên trong tiểu trong túi, lấy ra ngọt ngào hương vị ngon miệng trái cây, đưa cho Nhưỡng Thiết. Cũng cho Trung Hằng cùng Thạch Tố Doanh đám người một viên. Sau đó bính bính khiêu khiêu rời đi, tiếp tục đi lang thang khắp nơi chơi đùa, rất có cảm xúc. Thạch Tố Doanh nhìn một chút bên người Trung Hằng, mật ngữ truyền âm, mỉm cười nói, ở trong núi xác thực khó gặp đến như vậy khói lửa nhân gian, người chúng ta tộc đúng là vẫn còn thích ở chung. Xác thực. Trung Hằng khẽ bước cảm, nhìn trước mắt một mảnh tường hòa, đồng dạng là mật ngữ truyền âm, đạo, luyện khí sĩ lại là xa rời của chúng, cũng còn là nhân tộc. Chỉ tiếp ở trên vùng đất này, như Kim Dương Quốc như vậy tường hòa quốc độ, thật ra thì cũng không nhiều. Thạch Tố Doanh nói tới chỗ này, dừng một chút, thở dài nói, nhân tộc hay là quá nhỏ bé, quá yếu đuối rồi. 300 năm trước chư thần loạn chiến thời điểm, ta từng gặp một cái so với Kim Dương Quốc đại thập bội quốc độ, hủy diệt ở hai vị chân thần giao thủ trong dư âm. Trung Hằng cũng rơi vào trầm mặc, đây là không cạnh tranh sự thật. Cho dù có nhân hoàng cư phương thị che chở, nhân tộc toàn thể hay lại là quá nhỏ bé, toàn thể thiên thần cấp vu thần chưa đủ 100 người, thiên tiên cấp luyện khí sĩ không tới 10. Đừng nói là cùng chư thần so sánh, coi như là cùng những thứ kia không có gì linh trí hung thú so với, cũng là kém xa tít tắp. Hơn nữa từ Trung Hằng lúc trước nhận được tin tức đến xem, Kim Dương Quốc hơn phân nửa đã bị cuốn vào một thần cú mang cùng Kim Thần Nhục Thu tranh đấu chính giữa. Trước mắt bình tĩnh tưởng hòa giống như là chất đống trứng chim, lúc nào cũng có thể sụp đổ rất bể. Chư thần. Trung Hằng như là lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn trời một cái bên trên, ánh mắt có chút chớp động, sau đó liền lại khôi phục bình tĩnh. Chỉ chốc lát sau, Trung Hằng cùng Thạch Tố Doanh và người liền đi tới nhượng tiết trong nhà. Dưới tình huống bình thường, coi như thiên thần ở nhân gian thay thế giải quyết người, trên đất thần sứ địa vị cũng rất cao, chỗ ở phương tự nhiên cũng sẽ không kém. Một loại đều là tương đối hoa lệ cung điện hoặc là lầu cát, nhưng là nhượng tiết nhà nhưng cũng không là như vậy, mà là một cái nhìn hết sức bình thường thảo lư cùng sân, ở sân nhỏ còn mới trồng trường thương bộ dáng màu trắng dưa và trái cây. Đây là Kim Dương quốc đặc sản bạch thương quả, lúc trước Mộc Linh thư mang về qua Ngọc Thuần nhai một ít, Trung Hằng cũng ăn rồi, mùi vị tương đối giống nhau quả cả, nhưng đầu muốn lớn hơn nhiều, nhỏ nhất đều có dài hơn một thước, đại thậm chí có chừng ba thước. Tố Doanh tiền bối, mời vào bên trong. Nhượng Tiết đi ở phía trước, mở ra thảo lư môn, không người làm mời hình, Kim Tô Bính cùng Thu Thần rượu đều đã chuẩn bị xong. Đa tạ. Thạch Tố Doanh lễ phép đáp lại, sau đó cùng Trung Hằng cùng một loại Tam Sơn phái đệ tử đồng thời tiến vào chỗ ngồi này trong nhà lá. Thảo lư ở bên ngoài nhìn không lớn, có thể sau khi đi vào lại phát hiện có khắc kiệt hồn. Bên trong bố trí mặc dù cố gắng hết sức giản dị, nhưng đều là vật tận kỳ dụng, đối không đang lúc tỷ lệ lợi dụng cũng cao vô cùng. Có thể thấy vị này Nhượng Tiết đại tế thì vẫn là vô cùng lưu đồ. Giữa đại sảnh chính là bằng sắt bàn ghế, ở trên bàn đã sắp chén sảnh cùng hũ sảnh, bên trong là bốc hơi nóng Kim Tô Bính, cùng với ém miệng rồi Thu Thần rượu. Gốm chế phẩm. Trung Hằng thấy những thứ này nhưng là hơi sừng sờ, theo hắn biết tế tự Kim Thần Lục Thu quốc độ cùng bộ tộc cũng thói quen dùng kim loại chế tác đủ loại dụng cụ. Mặc dù cũng dùng gốm chế phẩm, nhưng ở đủ loại trường hợp chính thức, hoặc là tương đối coi trọng cảnh tượng, đều biết dùng kim loại chế phẩm. Nhượng Tiết lúc trước biểu hiện, rõ ràng đối với Thạch Tố Doanh phi thường nhìn chúng, đối với chàng này chủ yếu là chiêu đãi nàng tiếp phong yến hẳn vô cùng coi trọng mới đúng. Làm sao biết dùng gốm chế phẩm? Tiểu đạo trưởng chắc là Tam Sơn phái pháp sư Trung Hằng đi. Nhượng Tiết nhìn một chút Trung Hằng, cười nói, không cần cảm thấy nghi ngờ, từ 160 năm trước lão quốc vương lên ngôi tới nay, ở chúng ta Kim Dương quốc gốm chế phẩm cùng kim loại chế phẩm sẽ cung cấp. Bây giờ Tân Vương đăng cơ, vi biểu kính ý liền lập ra trong vòng trăm năm lấy gốm chế phẩm làm là trường hợp trọng yếu dụng cụ quý cũ, Tố Doanh tiền bối hẳn là biết được. Ừm. Thạch Tố Doanh gật đầu. Hướng Trung Hằng giải thích, Kim Dương quốc lão quốc quân vương hậu, gần Tân Vương mẹ, từng là An Dương Vu môn thập điện một trong Thái Tuế điện thành nữ. Thái Tuế điện là thổ hành huyết mạch nhân tổ truyền thừa, thói quen sử dụng thổ đốt thành gốm chế phẩm, lão quốc quân đối với vương hậu rất chân ái, liền chế định quy củ này. Bây giờ Tân Vương lên ngôi, lại có hoàng lão quân trên đất thần sứ từ An Dương đến, sẽ đối Tân Vương chúc phúc, cái này thì lại đề cao gốm chế phẩm địa vị, lão quốc quân dứt khoát ban bố trường hợp trọng yếu phải dùng gốm chế phẩm pháp lệnh. Hoàng lão quân thậm chí còn đại địa trung ương thần, là ngũ hành thần bên trong duy nhất tiên tiên thần thánh, cũng là ngũ phương thần đế đứng đầu, địa hoàng nhạc giám thị em trai vô cùng tôn quý. Nghe nói ban đầu hoàng lão quân với đại địa hóa sinh mà ra lúc, nhạc giám thị mừng rỡ, lấy chính mình thần huyết tới, bồi bổ kỳ thành trưởng, có mấy giọt thần huyết tán lạc, tài ra đời 12 vị nhân tổ. Ý nào đó mà nói, hoàng lão quân đều có thể coi là ăn ở tộc khởi nguyên một trong. Làm cho này vị thần thánh địa thượng thần sứ, kỳ thân phận địa vị có thể tưởng tượng được. Lớn như vậy nhân vật tới Kim Dương quốc cho Tân Vương chúc phúc, nơi này thay đổi quy tắc tỏ vẻ tôn kính, đúng là không thể bình thường hơn được sự tình. Nguyên lai là như vậy. Trung Hằng gật đầu, tâm lý lại là hơi nghi hoặc một chút, luôn cảm giác có chỗ nào không đúng dáng vẻ. Đại nhân vật như vậy, tại sao phải đặc biệt đến cho Kim Dương quốc Tân Vương chúc phúc? Chẳng lẽ liền chỉ vì Tân Vương mẹ đã từng là Thái Tuế điện thánh nữ? Thật là so đo lời nói, hoàng lao quân trên đất thần sứ có thể so với Thái Tuế điện bản thân cũng cao hơn đắt. Có muốn hay không chế tạo cái ngoài ý muốn, bây giờ trở về sơn. Trung Hằng tính toán, hắn luôn cảm giác Kim Dương quốc tình huống có chút không đúng lắm, này tranh vào vũng nước đục chảy đi vào không chỗ tốt. Bịch bịch. Vừa lúc đó, thảo lư bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, cắt đứt Trung Hằng suy nghĩ, thần thức khẽ nhúc nhích, liền nhìn đến bên ngoài người đến là ai. Chính là lúc trước ở trên tường thành nhìn chăm chú cái kia cái hoàng bào người trung niên, hoàng lão quân trên đất thần sứ, ở bên cạnh hắn còn đứng một người cao lớn như người khổng lồ đại vu. Chương 16, không giải thích được hoàng lão quân trên đất thần sứ. Người này làm sao tới rồi, chẳng lẽ như vậy không dằn nổi đi tìm cái chết? Nhưng ta bây giờ làm như thế nào giết chết hắn? Trung Hằng hơi có chút ngoài ý muốn, không khỏi rơi vào trầm tư, biện pháp cũng không ít, có thể cái nào thích hợp nhất. Bất quá, tại làm sạch trước hắn, dường như cũng có thể trước hao điểm lông dê. Tiếp xúc cái này đến từ nhân tộc đô thành An Dương trên đất thần sứ, thật ra thì chính là hắn lần xuống núi này con mắt một trong. Nhượng Tiết tự nhiên không biết nhà mình này người khách đã tại tính toán giết chết bây giờ Kim Dương quốc bên trong tôn quý nhất nhân, hắn cũng cảm giác hoàng lão quân trên đất thần sứ đến, ngay cả vội vàng đứng dậy, tướng môn bên ngoài hai người nên đón đi vào. Nhân còn rất nhiều. Nay hoàng bào người trung niên ánh mắt nhìn vòng quanh mọi người, lại nhìn một chút trên bàn Kim Tô Bính cùng Thu Thần rượu, cuối cùng ngừng ở Nhượng Tiết trên người, cười nói, để ý nhiều hai người chúng ta sao? Dĩ nhiên có thể, đại tế ti đến chỗ của ta, đây là ta vinh hạnh hạ. Nhượng Tiết ngay cả đội cung kính hành lễ, cũng hướng Trung Hằng đám người giới thiệu một chút cái này hoàng bào người trung niên cùng bên cạnh hắn người khổng lồ to bằng u. Vị này trung ương thần hoàng lão quân trên đất thần sứ tên là Sao Chiêu, lần này tới Kim Dương quốc là bị Tân Vương cậu thỉnh cầu, đến cho Tân lên ngôi Tân Vương chúc phúc. Sao Chiêu bên người người khổng lồ một loại đại vu tên là Thổ Thành, là nhân tộc đô thành An Dương Thái Tuế điện lục giai đại vu, trước một đời Thái Tuế điện thánh nữ ca ca, cũng tức là Kim Dương quốc Tân Vương cậu. Nhượng Tiết cung kính nên đón hai người bọn họ nhập tọa. Đồng thời, Trung Hằng cùng Thạch Tố Doanh cũng đơn giản giới thiệu một chút về mình bên này tình huống. Vỏ ngoài sốt giòn, bên trong ngọt ngào hương vị, cái này Tô Bính làm rất có tài nghệ chứ sao. Sau Chiêu thản nhiên đẩy ra một khối kim Tô Bính thả trên không trung thưởng thức, tựa hồ rất là hài lòng, cười nói, không nghĩ tới An Dương gia cũng có như vậy kim Tô Bính, hiếm thấy hiếm thấy. Hắn thái độ cùng giọng cũng rất dễ dàng, có thể mọi người lại có thể cảm giác được rõ ràng không khí ngột ngạt, nhất là bên cạnh hắn còn ngồi một cái người khổng lồ to bằng u, liền biến đổi khiến người ta cảm thấy trầm mượn. Đại tế ti khen chật rồi, ta là người già rồi, liền thích suy nghĩ một ít tay nghề, Kim Tô Bính chính là một cái trong số đó. Nhưỡng Thiết cười ha ha một tiếng, cố gắng hết sức khiêm tốn, hắn cũng không dám nói thêm cái gì, nói lôi nhiều, vạn nhất đắc tội trước mắt vị này, có thể là không bình thường đại sự. Không không không, ngươi này bánh bột làm rất tốt, rượu cũng rất thơm. Sau chiêu uống một hớp thu thần rượu, lại khen ngợi một câu, sau đó hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Trung Hằng, cười nói, ta lúc trước khi nhìn đến, ngươi câu nói đầu tiên trấn nhiếp Kim Dương quốc 12 tên gọi đại vu, ngươi thần hồn tương đối mạnh, đúng không? Mọi người nghe vậy ngạc nhiên, Thạch Tố Doanh cùng Lục Thất Thất bọn người nghi ngờ nhìn về phía Trung Hằng, Nhương Tiết cũng vẻ mặt kinh ngạc, không biết Tôn Quý Hoàng lão quân thần sứ, tại sao bỗng nhiên sẽ chú ý một cái pháp tướng nhất trọng luyện khí sĩ. Đại tế ti pháp nhãn như bước, ta đây điểm ẩn nút ngài nhìn một cái liền biết, ta thần hồn tu vi sát thực đã có pháp tướng tam trọng rồi. Trung Hằng cười một tiếng, thản nhiên thừa nhận mình ẩn nút tình huống. Không tệ người tuổi trẻ. Sau chiêu khẽ bước cảm, tựa hồ đối với câu trả lời này rất là hài lòng, sau đó hắn liền đem trong tay mình một nửa kia kim tô bính đưa về phía rồi Trung Hằng, cười nói, ăn đi. Đại tế ti lại tự mình cho hắn bài kim tô bính. Một cái như vậy tiểu tiểu pháp tướng nhất trọng luyện khí sĩ, đại tế ti lại tự tay cho hắn bài kim tô bính. Coi như thần hồn cường đại, cũng chỉ là pháp tướng ba mà thôi. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cái này Trung Hằng là An Dương một vị đại nhân nào đó vật hậu duệ, nhưng nếu là như vậy như thế nào lại nhập đạo môn? Nhưng Thiết thấy như vậy một màn tại chỗ liền ngu, dao động sợ tới cực điểm, trong đầu ý nghĩ bay lột, tránh qua lần lượt nghi vấn, không ngừng đang suy đoán Trung Hằng thân phận chân thật. Thạch Tố Doanh cùng Lục Thất Thất mấy người cũng có chút không biết rõ trạng huống. Các nàng đối với Trung Hằng hiểu cũng không hề ít, rất rõ hắn 500 năm tới cũng không xuống quá sơn, xuất thân bộ tộc cũng đã sớm bị hủy diệt, căn bản cũng không có thể cùng nhân gian có quan hệ gì. Cái này Hoàng lão quân thần sứ là chuyện gì xảy ra, thật chẳng lẽ liền chỉ là đơn thuần thưởng thức? Người chung quanh cũng như vậy nhất kinh nhất sợ rồi. Trung Hằng coi như người trong cuộc, biểu tình làm sao cũng không thể quá bình tĩnh, vì vậy hắn liền làm ra một bộ thụ sủng nhược kinh dáng vẻ, nhận lấy kim tô bính. Mà đang khi hắn tiếp xúc khối này kim tô bính trong nháy mắt, cũng cảm giác được có một cổ cực kỳ ẩn nút lực lượng thuận bàn tay tràn tới, như là phải đi khắp thân thể của hắn mỗi một xó xỉnh, phải đem cả người hắn tình huống cũng kiểm tra rất rõ ràng. Loại này dò xét lực lượng, tại hắn nhìn sau chiêu đẩy ra kim tô bính thời điểm liền phát hiện. Nhưng mà, lấy Trung Hằng bản lĩnh, tùy ý vị này trên đất thần sứ như thế nào kiểm tra, cũng chỉ có thể có đến một cái tư chất không tốt, căn cơ bị tổn thương, pháp tướng nhất trọng như vậy kết quả. Cùng hắn lúc trước hiểu được tình huống, không có khác nhau chút nào. Sau chiêu căn bản không thu hoạch được gì. Nhưng là, Trung Hằng cũng không giống nhau, hắn ở cầm kim tô bính đồng thời, còn đồng thời cầm đi một món đồ khác. Một món đối với sau chiêu mà nói cố gắng hết sức trọng yếu, nhưng là bản thân hắn nhưng căn bản cảm giác không tới đồ vật. Đa tạ đại tế thi. Trung Hằng thành tâm thành ý địa cảm tạ sau chiêu, đồng thời làm bộ như mặt đầy vinh hạnh dáng vẻ, đem kia nửa khối kim tô bính nuốt vào. Lúc này hắn mắt phải đơn mảnh nhỏ mắt kính vừa vặn phản xạ một cái chùm ánh mặt trời, trở nên loé sáng. Sau chiêu mặt đầy bình tĩnh gật đầu, nhìn Trung Hằng đem kim tô bính ăn hết, tâm lý nhưng là cảm thấy có chút nghi ngờ, thầm nói, tiểu tử này trên người lại không có bất kỳ dị thường phương, kỳ quái. Sau đó, sau chiêu sẽ thấy không nói qua lời nói, giống như là đang suy tư chuyện gì. Bên cạnh hắn thổ thành cũng một mực ngậm miệng không nói. Trận này tiếp phong yến ngay tại cực độ yên lặng trong không khí vượt qua. Trung Hằng không có hứng thú nói chuyện, mà những người khác là căn bản cũng không dám nói chuyện, rất sợ khiến sau chiêu sinh lòng chậm, khai ra mối họa. Nhưỡng Thiết cảm giác mình tâm lý vừa khổ vừa đau. Vốn là hắn là dự định ở nơi này chàng tiếp phong yến bên trên nhiều cùng Thạch Tố Doanh nói mấy câu, bây giờ căn bản cũng không có cơ hội. Mình cũng không có gì lớn hy vọng xa vời, chính là muốn cùng nàng nói mấy câu, dù là chẳng qua là nghe một chút nàng thanh âm cũng tốt hả, vì sao lại biến thành như vậy chứ? Quá khó khăn. Tiếp phong yến sau khi kết thúc, sau chiêu liền mang theo thổ thành cùng rời đi rồi, toàn bộ hành trình cũng không nói lời nào, phản phất bọn họ tới nơi này thật sự chỉ là vì có như vậy một bữa cơm. Cái này làm cho Thạch Tố Doanh bọn người rất nghi ngờ. Chẳng lẽ là vị này trên đất thần sứ bình thường quá rảnh rỗi, ở không đi gây sự sao? Bất quá bọn hắn cũng đều không để trong lòng, ngược lại sau chiêu đại nhân vật như vậy cùng bọn họ lại không có quan hệ gì, cũng sẽ không dùng quá mức để ý, chỉ có Trung Hằng ánh mắt lóe lên, hắn nhìn sau chiêu hòa thổ thành rời đi phương hướng, đang chính mắt phải đơn mảnh nhỏ mắt kính. Phía trên hiện lên chỉ có hắn có thể thấy tin tức. Tu vi, vô, thần ban cho chân tiến cấp. Hồn phách, được thổ hành thần lực xâm nhiễm, thần hồn bền bỉ, cường độ đề cao, lúc nào cũng có thể mất đi tự mình chân linh, gần đây có biên chế trí nhớ vết tích. Nhục thân, được thổ hành thần lực xâm nhiễm, sinh mệnh kéo dài, cường độ đề cao. Vận mệnh, cùng thổ hành đại đạo liên kết, nếu sửa đổi tướng sẽ kinh động tiên thiên thần thánh hoàng lão quân. Luân hồi, lúc này thay mặt còn vô luân hồi cơ chế. Biên chế trí nhớ vết tích. Ý vị này sau chiêu gần đây trí nhớ hoặc là một ít ý tưởng bị một vị tồn tại biên chế sửa đổi qua. Mới vừa rồi lần này cổ quái tới chơi cùng kiểm tra, khả năng thì ra là vì vậy nguyên nhân tạo thành. Nhưng là người nào sẽ làm như vậy? Trung Hằng tâm lý trầm ngâm nói, sau chiêu là hoàng lão quân trên đất thần sứ, thần hồn có tiên thiên thần thánh ban cho thần lực bảo vệ, muốn biên chế hắn trí nhớ không là một chuyện dễ dàng. Ít nhất cũng phải thiên tiên hoặc là thiên thần mới có thể làm được, thậm chí này cũng chưa chắc đủ. Có thể kiểm tra ta lại có ý nghĩa gì? Ta chính là một cái bình thường Tam Sơn phái luyện khí sĩ, làm sao biết để người chú ý chỗ nào có vấn đề. Lần này sau khi xuống núi gặp gỡ, liền khắp nơi lộ ra cổ quái, đầu tiên là một thần khú mang trên đất thần sứ khiến ma tu đoạt xá bí vu điện đại vu, tập kích chúng ta cũng giá họa cho Kim Dương Quốc, sau đó lại vừa là Hoàng lão quân trên đất thần sứ tới kiểm tra rõ xét ta. Vốn là ta cho là chẳng qua là Kim Thần Nhục Thu cùng một thần cú mang tranh đấu, có thể bây giờ nhìn lại tựa hồ cũng không chỉ là như vậy. Nhưng này cùng ta có quan hệ gì, tại sao phải tìm tới ta, để cho ta thật tốt an tâm tu luyện không được sao? Có muốn hay không? Giết hết bọn họ. Chương 17, trùng hợp Trung Hằng không phải là một cái thích tranh đấu nhân, cũng không thích giết người. Hắn nguyện vọng chỉ là muốn an an ổn ổn trường sinh bất tử. Nếu không phải lần này có một môn công pháp gặp bình cảnh, phải tự mình xuống núi gom cùng làm chứng một ít gì đó, hắn thật muốn ở Tam Sơn phái trong tu luyện tới đỉnh điểm, tuyệt không đi dẫn đến phiền phức gì. Hơn nữa ở sau khi xuống núi, hắn cũng vẫn là khiêm tốn cẩn thận, cố gắng duy trì nhân thiết lập, mãn không biểu hiện ra khỏi với thực lực cường đại. Nhưng vì cái gì vẫn sẽ có loại này không giải thích được sự tình tìm tới cửa. Cái này Kim Dương Quốc, kết quả là chuyện gì xảy ra? Trung Hằng tâm lý bắt đầu suy đoán các loại khả năng tính, sau đó tiến hành phân tích. Chẳng lẽ là lúc trước cái đó đại vu chết đưa tới hậu triều chú ý? Có thể cái đó đại vu là Bí Vu Điện đại vu, không phải là chủ quản thổ hành Thái Tuế Điện, ta dùng hay lại là Tả Vương hóa thân độc thủ, hậu triều làm sao biết nhận ra được? Trừ phi cái đó đại vu cùng hậu triều có tới thân huyết mạch liên lạc, hắn thông qua mối liên hệ này theo dõi một cái ti vận mệnh quy tích, mới có thể nhận ra được kia đại vu chết cùng ta đoàn người này có liên quan, nhưng cũng không cách nào chính xác chỉ hướng ta. Nhưng là trùng hợp như vậy sự tình, ít đòi khả năng phát sinh chứ? Trừ phi là có cái gì hấp thụ sau màn an bài hết thảy các thứ này, ai có thể sẽ làm như vậy, lại có ích lợi gì? Được rồi, hay là đem bọn họ cũng đánh chết đi. Bất quá, cụ thể làm gì còn phải kế hoạch một chút, đó dù sao cũng là Hoàng lão quân thần sứ, tốt nhất là đem hết thảy đều dẫn dắt đi ma môn bên kia, hoàn toàn không có quan hệ gì với ta. Sư đệ, ngươi làm sao vậy? Thạch Tố Doanh phát giác Trung Hằng tựa hồ là ở ngẩn ra, liền không nhịn được chụp hắn một chút, khẽ cười nói, chẳng lẽ là mới vừa rồi hậu chiêu vị kia trên đất thần sứ tự mình cho ngươi bài kim tô bính, cho ngươi quá kích động. Không có, chẳng qua là đang suy tư một ít chuyện. Trung Hằng lắc đầu. Ừ, đang suy tư dùng biện pháp gì giết chết hậu chiêu cùng thổ thành sự tình. Nếu không nghĩ ra này Kim Dương Quốc vấn đề là chuyện gì xảy ra, vậy thì giải quyết hết có vấn đề nhân. Đây là rất bình thường cách làm. Hậu chiêu cùng thổ thành rời đi nhượng thiết thảo lưu sau, liền trở về Kim Dương Quốc đặc biệt chuẩn bị cho bọn họ trong cung điện. Nơi này nguy nga lộng lẫy, thật là so với vương cung đều phải đắt tiền. Hậu chiêu tùy ý nằm ở mềm mại thú ghế ra bên trên, khe như mày, nghi ngờ nói, vừa mới cái kia luyện ký sĩ, trong cơ thể lại không có bất kỳ dị thường, có chút cổ quái. Đại tế thi, ngài mới vừa rồi đối với cái đó luyện ký sĩ tiến hành dò xét. Thổ thành đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó liền nghĩ đến trước hậu chiêu động tác, nhất thời biết chuyện gì xảy ra, nhưng hắn lại không quá hiểu hậu chiêu hiện tại đang nghi ngờ, liền chính là một cái bình thường luyện khí sĩ mà thôi, không dị thường cũng không kỳ quái đi. Không, hắn bất động. Hậu chiêu lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia sắc ý, đạo, mới đầu ta đúng là chỉ coi hắn là làm một cái thú vị luyện khí sĩ, một cái có chút ý tứ đồ chơi, nhưng là khi biết Ngu Phương sau khi chết, lại bất động. Ngài ý là, hắn và Ngu Phương chết có liên quan. Thổ thành phát giác hậu chiêu sắc ý, suy đoán nói. Ngu Phương chính là hậu chiêu chất tử, Bí Vu Điện lục giai đại vu, từ nhỏ bị hậu chiêu nuôi dưỡng lớn lên, hậu chiêu đợi hắn như thất tử, vốn là lần này hắn cũng sẽ đi theo tới giờ Dương Thành, nhưng nửa đường có chuyện rời đi, lại không nghĩ tới chuyến đi này chính là từ biệt. Ta thông qua huyết mạch liên lạc, cảm giác được Ngu Phương tử vong, ta linh giác nói cho ta biết, Ngu Phương chết cùng Tam Sơn phái đám người này có liên quan. Hậu chiêu sắc mặt khói mù, trầm giọng nói, ở nhóm người này trong, coi như là cái đó pháp tướng ngũ trọng địa tiên, cũng không khả năng là Ngu Phương đối thủ, hơn nữa nàng khí tức trầm ổn, không giống như là trải qua kịch chiến dáng vẻ. Những người khác cũng đều là luyện khí cảnh, biến đổi không có khả năng. Chỉ có cái đó Trung Hằng, hắn mặc dù nhỏ yếu, nhưng rất cổ quái. 500 năm pháp tướng nhất trọng, bản thân này liền có chút kỳ quái, có thể ở cảnh giới tu vi phương diện hắn không có làm giả, nếu là hắn giả sắp xếp, không thể nào tránh được ta dò xét. Căn cơ bị tổn thương phương diện này, cũng đúng là thật, trên người hắn cũng không có ẩn nút bí mật gì. Không, không đúng, căn cơ bị tổn thương, hắn căn cơ vì sao lại bị tổn thương? Hậu chiêu như là bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn về phía bên cạnh thủ thành, đạo: Luyện khí sĩ có phải hay không có cái loại này lấy tự tổn căn cơ làm giá, trong thời gian ngắn tướng tự thân chiến lược tăng cao trên diện rộng pháp thuật? Thật có. Thổ thanh gật đầu, đạo, đại đa số luyện khí sĩ không đi thần đạo, cũng không tin ngưỡng tế tự thần linh, gặp phải không cách nào chống cự nguy cơ lúc, không cách nào hướng thần linh mượn lực lượng, cho nên liền nghiên cứu ra các loại lấy tự tổn căn cơ, hoặc là tự chém cảnh giới làm giá, trong thời gian ngắn cưỡng ép đề cao chiến lược pháp thuật. Kia có thể hay không để cho pháp tướng nhất trọng nắm giữ đánh bại lục giai đại vu chiến lược? Hậu chiêu đã đứng lên, đi tới thổ thành trước mặt, theo dõi hắn con mắt, cắn răng nói, nói cho ta biết. Đại tế thi. Thổ thành sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệnh vô cùng, người khổng lồ một loại hắn ở phía sau chiêu dưới ánh mắt lại bắt đầu phát run, trong mắt tràn đầy sợ hãi, hắn hai chân trở nên cứng ngắc, bắt đầu hướng đá biến chuyển. Đại tế thi. Ta hóa đá. Cái này đến từ Thái Tuế Điện lục giai đại vu, ở phía sau chiêu cái này trên đất thần sứ trước mặt, tựa như cùng con kiến hơi nhỏ yếu, ngay cả một đạo hơi chút mãnh liệt một chút ánh mắt cũng không thể chịu đựng. Quá nhỏ bé. Hậu chiêu lạnh rên một tiếng, xoay người đưa lưng về phía rồi thổ thành, đạo, nói tiếp. Dạ, đại tế thi. Thổ thành không dám chút nào câu oán hận, vội vàng nói, pháp tướng nhất trọng cùng lục giai đại vu giữa chênh lệch cực lớn, muốn vượt qua lớn như vậy khoảng cách, chỉ có một biện pháp, đó chính là dùng tiên tinh. Sau đó, hắn lại đem luyện khí sĩ dùng tiên tinh hiệu quả cùng hậu quả về phía sau chiêu giải thích một lần. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy, như vậy thì không sai. Hậu Chiêu gật đầu, trong đôi mắt sát ý trở nên càng nồng nặc, có thể rất nhanh hắn chân mày lại nhíu lại, lẩm bẩm nói nhỏ, nhưng nếu là dựa theo ngươi nói thế nào dạng, chỉ có thể ở ngắn ngủi mấy hơi thở trong nắm giữ có thể so với chân tiên cấp ma lực, ngay cả một chút chân tiên thần dị cũng không có, như vậy sợ rằng không giết chết Vu Vương, hắn là Bí Vu Điện đại vu, lớn nhất thiện chạy trốn cùng ẩn nút. Bất quá có một chút có thể xác nhận, cái đó gọi là trung hàng luyện khí sĩ, khẳng định ở gần đây dùng qua thiên tinh, đưa đến căn cơ bị tổn thương, chắc gặp qua Vu Vương, hắn nhất định có vấn đề. Vậy ta đây liền đem tiểu tử kia chụp tới đại tế ti trước mặt. Thổ Thanh đạo: "Không cần thiết." Hậu Chiêu khoát tay một cái, khép mắt lại, sát cơ nội liễm, đạo: "Hắn có một chân tiên sư phụ, vô duyên vô cớ bắt hắn, vẫn sẽ có nhiều phiền toái. Ta tự mình đi qua, tự mình hỏi hắn, khiến hắn không có bất kỳ dấu giếm đường sống." Màn đêm buông xuống, Nguyên ẩn vẫn chung. Trung Hằng dẫn Tam Sơn phái đoàn người lúc rời rồi nhượng thiết nhà sau khi, đã vào ở rồi Kim Dương quốc đặc biệt mà chuẩn bị cung điện, mà Thạch Tố Doanh chính là đi nghiễm pháp môn đội ngũ vị trí phương. Lúc ba ngày sau khi, ở Tam Sơn phái đến không lâu sau, nghiễm pháp môn cùng Lý Hợp phái nhân cũng đều đến, Thạch Tố Doanh chẳng qua là hộ tống Trung Hằng đoàn người tới, đúng là vẫn còn phải về nghiễm pháp môn bên kia. Cung điện này bố trí rất không tồi, hơn nữa rất chăm chỉ, ngay cả chuyên cung pháp tướng cảnh luyện khí sĩ nghỉ ngơi nhập định bổ đoàn đều có. Pháp tướng cảnh luyện khí sĩ đã không cần giấc ngủ, chỉ cần ngồi tĩnh tọa nhập định vận chuyển pháp lực là có thể tiêu giải mệt mỏi, khôi phục tinh thần. Lúc này, Trung Hằng liền ngồi xếp bằng ngồi ở trên một chiếc bổ đoàn, chuẩn bị chìm vào định cảnh, mài pháp lực cùng thần hồn, chờ lát nữa lại kiểm tra một chút lúc ban ngày sau khi ở phía sau chiêu trên người đem ra sự vật. Đương nhiên, hắn cảm giác mình mắt trước tối sầm lại, lực lượng vô hình xuất hiện, định dẫn động hắn thần hồn rời đi nhục thân. Trung Hằng thần hồn bên trong ẩn chứa nặng nề sức mạnh to lớn lúc này liền phải phản kích, tắt cái này không biết sống chết tiểu chủ tử. Nhưng này lại bị chính hắn ngăn cản, trong bụng cười thầm đạo, đây là vừa định ngủ gà ngủ gật, sẽ đưa tới gối rồi hả? Ngay sau đó, hắn phân ra từng tia rất nhỏ ý nghĩ, hóa thành bản thể thần hồn bộ dáng. Sau đó, liền theo cổ lực lượng kia bay khỏi nhục thân. Phô thiên cái địa hắc ám xâm nhập tới, trực tiếp đem Trung Hằng cái này từng tia ý nghĩ biến thành thần hồn kéo đến rồi một người khác thế giới. Nơi này trên trời không có tinh thần cũng không có minh nguyệt, chỉ có vô biên vô hạn hắc ám, dưới chân đại địa là trắng xám một mảnh, bốn phương tám hướng cũng không có một chút xíu sinh cơ, giống như đi tới tuyệt địa của cái chết. Địa phương nào? Trung Hằng làm bộ như một bộ biểu tình kinh hoàng, thử đi phía trước bước ra một bước. Ầm. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, trước mặt hắn mặt đất chợt sụp đổ, ngay sau đó hóa thành cát mịn đi xuống chìm xuống, ngắn ngủi hai ba cái hô hấp thời gian, phía trước liền hóa thành một mảnh hố sâu. Ở nơi này trong hố sâu, có đến không hết thi thể, có vẫn còn ở thối giữa, có đã biến thành mạch cốt, còn có bán trong suốt u hồn ở giữa không trung thật giống như vô ý thức đồng bền. Ken két. Đột nhiên, mạch cốt cùng thi thể thối giữa cũng di chuyển, đám u hồn cũng đều di chuyển, tất cả đều quay đầu nhìn về phía Trung Hằng. Vào giờ khắc này, không có con mắt, đen nhánh hốc mắt, còn có lóe lên đạm lam ánh sáng u lam mắt, cũng nhìn chăm chú hướng cái này duy nhất người sống. Này, Trung Hằng lại giả ra khiếp sợ biểu tình. Cả người đều bắt đầu phát run, biểu hiện trên mặt như là tràn đầy sợ hãi, liên tiếp lui về phía sau. Ầm. Hắn cảm giác mình đụng phải cái gì? Chương 18, 300 năm qua mạnh nhất địa tiên Trung Hằng liền đội vàng làm bộ như bị cực kỳ kinh hãi hù dọa bộ dáng, xoay người ngẩng đầu nhìn qua. Sau đó liền gặp được rồi một người mặc màu đen kim biên cầm bảo, khôi ngô cao lớn người đàn ông trung niên, hắn dung mạo phổ thông, tràn đầy uy nghiêm, cao cao tại thượng địa mắt nhìn xuống Trung Hằng. Chính là lúc trước tập kích Trung Hằng chờ Tam Sơn phái mọi người Bí Vu Điện đại vu Ngô Vương. Là ngươi? Trung Hằng giọng thích hợp kinh hô thành tiếng. Ngươi quả nhiên gặp qua hắn. Vừa lúc đó, Trung Hằng sau lưng lại truyền tới thanh âm. Trung Hằng lại cuốn quýt xoay người nhìn, chính gặp được Hậu Chiêu chậm rãi đi tới, hắn liền vội vàng kêu lên, "Đại tế ti, cứu ta, cứu ta. Ta không biết rõ làm sao chuyện, đột nhiên tới cái địa phương này." Có thể Hậu Chiêu cũng không để ý tới Trung Hằng lời nói, hắn càng đi càng gần, chỉ Ngô Vương, nhàn nhạt nói, "Ngươi một lần cuối cùng thấy hắn là lúc nào, lúc ấy là tình huống gì?" Lúc này, Trung Hằng cảm giác một cổ ảnh hưởng thần hồn lực lượng, có thể làm cho nhân hữu vấn tất đáp, tuyệt đối sẽ không làm bất kỳ dấu giếm nào. Đồng thời hoàn cảnh chung quanh bắt đầu biến hóa. Cuối cùng trong chớp mắt biến thành một chiếc vân không thuyền bay, hơn nữa còn là phi hành tại thiên cung trên, ở Trung Hằng bên người cũng xuất hiện Thạch Tố Doanh cùng Lục Thất Thất đám người. Ở vân không thuyền bay ra, chính là nặng nề hắc ám bọc, dường như muốn đem trọn chiếc thuyền bay đều kéo vào không người biết bí mật thế giới, hoàn toàn đem lao tiêu. Hiển nhiên, đây là đem Trung Hằng muốn cho ra câu trả lời đồ vật rồi đi ra. Hậu Chiêu muốn câu trả lời có thể cũng không chỉ là Trung Hằng chót miệng trả lời, hắn còn muốn nhìn rõ ràng lúc ấy tình huống cụ thể, tìm tới Ngô Vương chân chính nguyên nhân cái chết. Sau đó, hắn liền thấy chưa từng có từ trước đến nay xông vào hắc ám, nhưng lại bị đánh rơi xuống tới Thạch Tố Doanh, thấy được vân không thuyền bay phòng vệ bể tan cảnh, hắc ám ăn mòn đi vào một màn. Này cũng nằm trong dự liệu của hắn. Sau đó, chính là Ngô Vương hiện thân, phải đem Trung Hằng đám người giết chết. Lúc này Trung Hằng đống nhiên nuốt một khối bóng ánh trong suốt tinh thạch, cả người khí tức thoáng cái bắt đầu tăng vọt. Chỉ bằng một câu nói, sẽ để cho Ngô Vương từ không trung rơi xuống, bày ra trước đó chưa từng có lực lượng cường đại. Dùng tiên tinh, tạm thời cầm giữ có một tí chân tiên cấp lực lượng, xác thực đủ để áp chế Ngô Vương. Hậu Chiêu khẽ bước cảm, đây cũng là hắn như đã đoán trước sự tình. Chân chính màn diễn quan trọng hẳn ở phía sau, tiếp theo Ngô Vương là thế nào làm, là ở nơi này bị giết, hay lại là có khác những nguyên nhân khác. Đây mới là Hậu Chiêu chú ý nhất sự tình. Tiếp theo màn, hắn liền thấy Ngô Vương quả quyết chạy trốn, cái bản liền không chút do dự nào, hiển nhiên là bị Trung Hằng lúc trước thi triển ra chân tiên cấp lực lượng hù dọa. Hắc ám sau đó tản ra, vân không thuyền bay bí mật trạng thái tự nhiên cũng đều khởi ra, khôi phục bình thường, có thể nhìn thấy bên ngoài không trung. Có thể vừa lúc đó, một đạo màu tím đậm đến gần ánh sáng màu đen, đột nhiên liền từ trung hằng chiếc này thuyền bay phía trước bay đi, tốc độ nhanh tới cực điểm, ngoại trừ trung hằng, những người khác thậm chí cũng không có chú ý tới. Ngừng. Hậu Chiêu sắc mặt ngay lập tức sẽ trở nên nghiêm trọng, định trụ trước mặt hình ảnh, rơi vào trầm tư, thầm nghĩ trong lòng, thật là nhanh chóng độ, hơn nữa cổ hơi thở này, hẳn là ma môn luyện khí sĩ. Đồng thời, hắn cũng phát hiện trung hằng thấy đạo nhân ảnh này rất trùng hợp, nếu không phải là trung hằng vừa vặn nhìn về phía cái đó góc độ, hơn nữa có thể so với pháp tướng tam trọng thần hồn tầng thứ, cái bản liền không thể nào thấy được. Vì vậy, Vân Không Thuyền bay những người khác cũng không có chú ý tới cái bóng đen kia. Đây đều là trung hằng khiến Hậu Chiêu thấy tình huống, vừa vặn dùng để mê mội vị này hoàng lão quân trên đất thần sứ. Thì ra là như vậy, tiểu tử này xác thực đối phó Ngu Vương, có thể chẳng qua là sợ quá chạy mất, phía sau cái đó ma môn luyện khí sĩ mới là vấn đề chỗ ở. Hậu Chiêu tự cho là biết hết thảy, trong mắt sát cơ nồng nặc, đồng thời đối với trung hằng đạo, ngươi chỉ là làm một giấc mộng, sau khi tỉnh lại, cái gì cũng sẽ không nhớ. Sau đó, thân hình hắn liền biến mất, rời đi cái này thế giới. Chỉ chốc lát sau, trung hằng cũng đúng lúc tỉnh lại. Sắc mặt biến thành nhỏ trắng bệnh, làm ra một bộ nghi ngờ bộ dáng, mờ mịt nói nhỏ, chuyện gì xảy ra, ta chả thế nào biết là mơ, hơn nữa còn không nhớ rõ nằm mơ thấy cái gì. Đang xác định Hậu Chiêu đã sau khi rời khỏi, trung hằng trên mặt mờ mịt cùng nghi ngờ nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Chờ chết đi. Trong lòng của hắn cười lạnh, trên đầu hai cây hắc phát tự động tắt ra, bay ra cung điện, bị gió đêm quyển lên thiên không. Cùng lúc đó, ở phía sau Chiêu chỗ trong cung điện, hắn tướng lúc trước cảm giác thấy bóng đen, cùng với bóng đen sở có khí tức bắt trước đi ra, biểu diễn cho thổ thành nhìn, trầm giọng nói, ngươi đi mức độ tra một chút, bóng đen này còn có loại khí tức này, rốt cuộc là trong ma môn người nào? Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, này hơn phân nửa chính là giết chết Ngu Phương hung thủ. Lúc trước, khi nhìn đến bóng đen này cùng cảm nhận được khí tức thời điểm, Hậu Chiêu linh giác liền bị xúc động. Thông qua huyết mạch liên lạc sản xuất sinh cảm ứng, hắn mơ hồ cảm giác được Ngu Phương bị giết trước, chính là tao ngộ ma môn luyện khí sĩ công kích. Đại tế thi, không cần cố ý điều tra. Thổ thành cảm giác Hậu Chiêu bắt trước đi ra khí tức, vẻ mặt đông nhiên rét một cái, đạo, ta biết cổ hơi thở này, đây cũng là ma vực vị kia ma quân duy nhất thánh sứ, ma môn Tả Vương Hoàng Chi Hiên. Là hắn. Hậu Chiêu nghe vậy đầu tiên là sửng sở, ngay sau đó trong mắt sát cơ tăng vọt, dường như muốn ngưng tụ thành thực chất, trầm giọng nói, ta đi giết hắn. Đại tế ti, Hoàng Chi Hiên không phải là phổ thông luyện khí sĩ. Thổ thành liền vội vàng giải thích, mặc dù hắn chưa thành tựu chân tiên, vẫn chỉ là pháp tướng lục trọng địa tiên, nhưng lại có nghịch phạt tiên thần chi lực, bị gọi là 300 năm tới mạnh nhất hai vị địa tiên một trong. Ở 100 năm trước, từng có nhân thấy hắn một trưởng bố bể nát một người chân thần đầu, đem thần thể tươi sống xé thành rồi hai nửa, còn có người từng thấy hắn một quyền tướng một vị chân tiên đánh bể, Tà Vương hung danh là giết ra tới. Ý ngươi là, ta không phải là đối thủ của hắn. Hậu Chiêu con mắt hơi híp, đánh giá Thổ Thành, ánh mắt lóe lên, tựa hồ tiện tay dự định đem điều này Thái Tuế Điện đại vu biến tượng đá. Không, ta mãn không có ý này, đại tế ti ngài uy năng vô lượng, ở đâu là chính là Hoàng Chi Hiên có thể so sánh. Thổ Thành lập tức lắc đầu, sau đó nói, ta chỉ là muốn nhắc nhở ngài, này Hoàng Chi Hiên không đơn giản, lấy thân phận ngài, coi như là bị hắn tổn thương tới một sợi tóc, đều là chớ tổn thất lớn hả. A, ngươi thật đúng là biết nói chuyện, ta biết ý ngươi. Hậu Chiêu hừ lạnh, sau đó chắp tay quay lưng lại, cắn răng lạnh giọng nói, đừng lo, ta lần này xuất hành mang theo thần binh, Hoàng Chi Hiên chắc chắn phải chết. Ngươi phái người đi ra ngoài, truy xét Hoàng Chi Hiên tung tích, vừa lại chính là hắn đã giết Vu Phương, liền chắc còn ở Kim Dương Quốc phạm vi triệu dặm bên trong, sẽ không quá xa. Ta muốn đích thân giết hắn đi, khiến hắn cho Ngu Phương đền mạng, đây chính là ta thân. Cháu ruột. Ba ngày sau, Hậu Chiêu liền được Hoàng Chi Hiên tin tức, là thổ thành phái đi ra ngoài nhân dò xét đến. Vị này Tả Vương tựa hồ đang bị đuổi giết, mà đuổi giết hắn nhân, chính là đồng dạng được gọi là 300 năm tới mạnh nhất địa tiên, Vô Sinh Giáo Hồng Trần Thần Sứ cổ đạo nhất. Chương 19. Hồng Trần Thần Sứ Vô Sinh Giáo Hồng Trần Thần Sứ. Hậu Chiêu nghe được tin tức này, hơi làm cân nhắc, đạo chính là cái đó có đặc biệt truyền giáo phương thức, lấy sức một mình đem Vô Sinh Giáo ở trên mặt đất bày cổ đạo nhất. Ở nhận được tin tức sau khi, hắn cũng không lập tức lên đường trước đi giết người. Một mặt là bởi vì này bên Kim Dương Quốc Tân Quân lên ngôi buổi lễ liền muốn bắt đầu, hắn không tốt tạm thời rời đi, mặt khác cũng là nghi ngờ tại sao cổ đạo nhất sẽ đuổi giết Hoàng Chi Hiên. Mặc dù hắn cố gắng hết sức muốn làm Ngu Phương báo thù, nhưng cừu hận cũng không có bao phủ hắn lý trí. Tin tức này khiến hắn cảm giác có chút cổ quái, 300 năm chư thần loạn chiến, nhân gian chư giáo thịnh khởi. Bởi vì lập giáo chư thần thực lực không kém nhiều, điều này sẽ đưa đến thuần túy lực lượng so đấu cũng không thể quyết định tất cả mọi chuyện. Có lúc coi như nhất phương đánh thắng, mặt khác cũng như cũ hết lòng tin muốn là thần linh, coi như đi chết cũng không chịu đổi tin, cái này thì khiến thật vất vả phải đến thắng lợi không có chút ý nghĩa nào. Vì vậy, ở chư thần đang lúc bằng vào thực lực cạnh tranh cao thấp ra, dị chủng chiến đấu phương thức xuất hiện. Truyền giáo, lấy trên đất thần sứ làm trụ cột, đi trên vùng đất, rong ruổi rất nhiều quốc độ cùng bộ tộc giữa, truyền bá lập giáo thần linh quang huy, hiện ra thần linh uy năng cùng nhân tử, từ mà thu được dân bản xứ tế tự, thậm chí thay đổi vốn là tín ngưỡng. Nếu là thần sứ đủ ưu tú, đủ có thủ đoạn, thậm chí có thể bất động một chút nam binh, cũng không cần thần linh giữa tranh đấu, là có thể thay đổi một nước tế tự chủ thần. Cổ đạo nhất vị này Vô Sinh Giáo Hồng Trần thần sứ, càng là trong đó người xuất sắc. Tại hắn xuất hiện trước, Vô Sinh Giáo chỉ là một nhỏ nhặt không đáng kể tiểu giáo phái, coi như Vô Sinh lão mẫu thực lực không yếu, nhưng tín ngưỡng tha bộ tộc cũng không có mấy người. Có thể cổ đạo nhất xuất hiện sau khi, tại hắn dưới sự dẫn dắt, Vô Sinh Giáo bắt đầu gần như điên cuồng quyết trương. Không ra 3 tháng thì có thập quốc 72 bộ tộc lựa chọn tế tự Vô Sinh lắm mẫu, hơn nữa những giáo đồ này còn bắt đầu tự phát truyền giáo, khắp nơi thuyết phục, giống như hồng thủy một loại bắt đầu cuốn đại địa. Ngắn ngủi 50 năm đang lúc, cái này tiểu giáo phái liền phát triển thành một cái vật khổng lồ, nhân gian ít nhất có 10 quốc độ cùng bộ tộc tín ngưỡng vị này vô sinh lắm mẫu, uy ý ỉa liêu chân không quên hương. Vượt qua tuyệt đại đa số cổ xưa thiên thần xây lập thần giáo. Hết thể các thứ này thành tựu đều cùng Hồng Trần Thần Sứ không thể tách rời quan hệ. Vì vậy, ở vô sinh giáo nội bộ vị này Hồng Trần Thần Sứ địa vị và tầm quan trọng, thậm chí còn ở hai vị chân tiên cấp thần sứ trên. Hơn nữa, vị này Hồng Trần Thần Sứ thực lực cũng là cực mạnh, ngoại trừ tự thân tu luyện cường đại pháp thuật, hắn có vô sinh lão mô ban cho thần thuật, chiến lực vượt xa tầm thường tiên, giống vậy có chém ngược thần tiên chiến tích. Cùng Ma Môn Tạ Vương Hoàng Chi Hiên cùng xưng là gần 300 năm tới mạnh nhất địa tiên. Bất quá, mặc dù hai người cùng xưng 300 năm mạnh nhất, nhưng trời cao đất rộng, Ma Môn lại không truyền giáo, cùng vô sinh giáo cũng không có mâu thuẫn, bởi vì hai người này cũng không có qua lại gì. Huống chi, hai người này đều là đại biểu mỗi người thế lực nhân vật trọng yếu, làm sao biết đột nhiên giữa bùng nổ kịch liệt như vậy mâu thuẫn, còn kịch liệt như vậy đều bắt đầu đổi giết. Cái này làm cho Hậu Chiêu rất nghi ngờ, thậm chí đều có chút hoài nghi tin tức thật giả. Có thể dựa theo thổ thành cách nói, tin tức này là tới từ ở các nơi Thái Tuế Điện Vân Đàn, cùng với Tế Tự Hoàng Lão Quân Thần Điện, chân thực tính hẳn là không thể nghi ngờ. Kia liền là chuyện này bản thân vấn đề. Tại sao cổ đạo nhất muốn theo đuổi giết Hoàng Chi Hiên, trong này có cái gì nguyên do? Thổ thành, ngươi biết nguyên nhân sao? Hậu Chiêu trầm giọng dò hỏi, cổ đạo nhất vì sao lại đuổi giết Hoàng Chi Hiên? Theo Thái Tuế Điện Vân Đàn truyền tới tin tức, hẳn là Hoàng Chi Hiên muốn mượn vô sinh giáo tay suy yếu khu vực này đạo môn thế lực. Thổ thành đạo, vô sinh giáo có một nhóm giáo đồ đến Ly Vọng Sơn, bắt đầu truyền bá vô sinh lão mẫu tín ngưỡng, Hoàng Chi Hiên tướng tin tức này tiết lộ cho rồi Thiên Ngọc Tiên Tông. Thiên Ngọc Tiên Tông những năm gần đây đối với vô sinh giáo rất là nhằm vào, vì vậy liền triệu tập Tam Sơn phái, Nghiễm Pháp môn, Ly Hợp phái luyện khí sĩ, muốn cách nắm sơn vô sinh giáo đổ ra hồn trước đem chủ. Cổ đạo nhất tựa hồ đối với Ly Vọng Sơn truyền giáo cùng một khá trọng thị, khi biết là Hoàng Chi Hiên từ trong phá rối sau giận dữ, trực tiếp khẩn cầu vô thượng mẹ già, lấy được Hoàng Chi Hiên vị trí chính xác. Sau đó liền triển khai đổi giết. Đại tế ti, sự tình đại khái chính là bộ dáng này. Ly Vọng Sơn. Hậu Chiêu trầm ngâm, suy nghĩ chỗ này, thầm nói, có thể để cho cổ đạo nhất coi trọng như vậy, tại chỗ giận dữ, còn phải đuổi giết Hoàng Chi Hiên, chỗ này tuyệt đối không đơn giản. Ngay sau đó, hắn ngược lại đối với Thổ Thành đạo, chú ý Ly Vọng Sơn tình huống, còn ngươi nữa phái người chú ý Hoàng Chi Hiên chạy trốn chiều hướng, chúng ta chuẩn bị chặn đánh. Ngoài ra, ngày mai chính là ngươi đưa cháu kia lễ lên ngôi, trở về chuẩn bị thật tốt đi. Dạ, đại tế ti. Thổ Thành cung kính nói. Trung sư thúc, ngươi này là đang làm gì? Lục Thất Thất nháy đẹp mắt to, nhìn ngồi xếp bằng ngồi ở trước bàn Trung Hằng, mặt đầy hiếu kỳ. Ở Trung Hằng trước bàn để một khối gỗ vương bản, ngang dọc 19 đạo hắc tuyến ở phía trên đan chéo thành 361 cái điểm. Này là một khối bàn cờ. Phía trên đã để rậm rạp chẳng trị hình tròn quân cờ, phân làm hai màu trắng đen, mỗi người làm thành bất đồng hình dáng. Đang đánh cờ. Trung Hằng cười nhạt, tiện tay tướng một viên hắc tử méo. Ba. Chỉ nghe nhất thanh thúy hưởng, lạc tử trên bàn cờ, trung quanh quân cờ cũng hơi rung rung, giống như là bị này một con cờ khoé như vậy. Cùng lúc đó, trong chỗ U Minh vận mệnh quỹ tích xảy ra chút nghiêng về. Khối này trên bàn cờ, quân cờ như ngôi sao, mà mỗi một viên tinh thần cũng đại biểu một cái sinh linh vận mệnh. Trung Hằng mới vừa rồi ở làm là được thông qua cái này bàn cờ, đối với một ít hắn có thể can thiệp vận mệnh quỹ tích tiến hành rất nhỏ điều chỉnh. Dùng cái này tới đến hắn muốn kết quả. Mới vừa rồi hắn cuối cùng hạ xuống biên kia hắc tử, liền đại biểu hắn một cái hóa thân. Hồng Trần Thần Sứ cổ đạo nhất. Ở cổ xưa này cực kỳ thời đại, thái nhất đạo cảnh cũng vẫn chưa có người nào chân chính thành tựu, vận mệnh quỹ tích giống như là không có vật gì không biết lĩnh vực, căn bản cũng không có nhân đặt chân trong đó. Tiên Thiên Thần Thánh môn bản thân liền là đại đạo quy tắc đồ vật, can thiệp vận mệnh bọn họ ngang hàng can thiệp đại đạo quy luật, khó như lên trời. Chân tiên cùng thiên thần cấp nhân vật cũng đối với tự thân vận mệnh quy tích có chút hơi cảm thấy ứng, tùy tiện can thiệp hơn phân nửa là sẽ để cho kỳ cảnh giác. Nhưng nếu là can thiệp sửa đổi thần tiên bên dưới sinh linh vận mệnh, cho dù là đỉnh phong địa tiên hoặc là lục giai đại bu, đối với Trung Hằng mà nói, chỉ phải chuẩn bị sẵn sàng, thi triển trong sổ ghi lại bí pháp, cũng không phải là cái gì quá mức khốn chuyện khó. Nhất là lần này sửa đổi đối tượng bên trong còn bao gồm chính hắn hai cái hóa thân, độ khó liền thấp hơn, sơ hở cũng liền nhỏ hơn. Hậu Chiêu là Hoàng lão quân trên đất thần sứ, vận mệnh cùng vị này tiên tiên thần thánh liên kết, Trung Hằng khó mà can thiệp, nhưng lại có thể thông qua can thiệp sửa đổi một ít thần tiên bên dưới sinh linh vận mệnh, khiến vốn là một ít chuyện phát sinh biến hóa. Tỷ như, vốn là Ly Vọng Sơn cùng một cùng Hoàng Chi Hiên cũng không quan hệ. Có thể ở Trung Hằng dưới ảnh hưởng, bây giờ vận mệnh quỹ tích liền xảy ra nghiêng về, Hoàng Chi Hiên thành Ly Vọng Sơn cùng một kẻ cầm đầu một trong. Ma môn lại phải bắt nổi. Thủ thành sở điều tra đến tình huống, cũng liền đều được chân thực chuyện phát sinh, căn bản lại không tồn tại bất kỳ hư tin tức giả. Đây chính là hoàn toàn tình huống thật. Đơn giản mà nói, chính là Hậu Chiêu từ Thổ Chiêu nơi đó hiểu được tình huống, thật ra thì đều là Trung Hằng đối với vận mệnh phòng trường tiến hành can thiệp sửa đổi sau khi muốn cho Hậu Chiêu biết rõ sự tình. Như vậy thứ nhất, cổ đạo nhất đuổi giết Hoàng Chi Hiên, ngoài ý muốn đưa đến Hậu Chiêu tử vong, liền cũng thuận lý thành trương. Trung Hằng đối với lần này rất là hài lòng, nhìn trên bàn cờ quân cờ gật đầu một cái, sau đó đưa cho Lục Thất Thất một viên bạch tử, cười nói, mang trên người, nó có thể cho ngươi mang đến may mắn. À, Lục Thất Thất đầu tiên là sững sờ, sau đó thập phần vui vẻ nhận lấy, cười tươi như hoa, vui vẻ nói, tạ tạ sư thúc. Sáng sớm hôm sau, cong, du dương cổ xưa tiếng chuông vang lên, truyền khắp toàn bộ Kim Dương quốc cùng với chung quanh toàn bộ bộ tộc. Trung Hằng cũng từ trong định cảnh bị đánh thức, hắn mới vừa đứng dậy đi ra ngoài, liền thấy Tam Sơn phái các đệ tử đều đã mặc xong lúc trước lúc tới môn phái giao cho bọn họ quần áo. Đây là tham gia trọng yếu buổi lễ lúc dùng chính trang. Trung Hằng lòng có cảm giác, ánh mắt nhìn về phía Kim Dương Quốc Vương thành chỗ phương hướng, con mắt híp lại. Kim Dương Quốc vị kia tân quân, khả năng ở vào cú mang cùng Độc Thu tranh đấu năm cốt, khiến Hoàng lão quân trên đất thần sứ tới chúc phúc nhân, sắp lên ngôi làm vua. Đồng thời, Cổ đạo nhất cũng sắp đuổi giết Hoàng Chi Hiên đến đây. Chương 20, khúc nhạc dạo Kim Dương Quốc lễ lên ngôi ở Vương thành bên trong cử hành. Tham gia dự lễ ngoại trừ Kim Dương Quốc Vương thất quý tộc, thân điện tế tự cùng Vu điện phân đàn đại vu, còn có được mời tới đạo môn tông phái, Tam Sơn phái, Nghiễm pháp môn, Ly hợp phái nhân cũng ở trong đó. Vương thành bên trong, xây dựng hùng vĩ đồ sộ nhục thu thần điện. Ở trước thần điện trên quảng trường, đứng sừng sững một tòa cao đến trăm trượng thần tượng. Nay thần tượng là hình người, hồng quang nhàn nhạt tướng bộ mặt bao phủ, khiến nhân không thấy rõ cụ thể tướng mạo, chỉ có thể nhìn được hai trái bên trên treo xà hình dây chuyền, người khoác da hổ như vậy áo khoác, trên da thật giống như chiều dài kim lân, thủ trình hổ trảo, cầm cự phủ, dưới chân đạp hai con cự xà. Đây chính là Kim Dương Quốc tín ngưỡng tế tự tôn thần. Nhục thu, thiên tiên thần thánh bạch đế con, kim hành thần, mùa thu thần, hoàng hôn thần, khải minh thần, binh khí thần, chiến tranh chi thần, hình phạt thần. Thế gian tôn quý nhất tiên thần một trong. Kim Dương Quốc các đời tân quân đều là tại vị này tôn thần làm chứng bên dưới sinh ra, lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lúc này, ở to đại thần tượng trước, đã sắp dùng tới lấy lòng thần linh tế phẩm. Có ngũ kim chi tinh hỏa phong thu hạt tóc, tượng trưng cho hoàng hôn đá quý màu đỏ, tượng trưng cho khải minh đá quý màu trắng, còn có một cái thần binh, một chậu hiện đảm nhiệm trên đất thần sứ nhuộm thiết máu tươi. Những tế phẩm này cũng đối ứng nhục thu quyền bính, dựa theo Kim Dương Quốc truyền thống, phổ thông tế tự chỉ cần trong đó một loại liền có thể, thịnh lớn một chút cũng chỉ cần 2 đến 3 loại. Mà tân vương lên ngôi như vậy long trọng buổi lễ, thì nhất định phải là cao nhất cách thức tế tự. Phải đem đối ứng tế phẩm toàn bộ dâng lên, hơn nữa do trên đất thần sứ toàn bộ hành trình cầu nguyện, còn nữa 9-16 tuổi thiếu nữ mặc màu trắng quần áo, cầm huyết sắc kiếm làm múa, 9-18 tuổi thiếu niên cầm kim chế nhạc khí trình diễn. Cuối cùng trên đất thần sứ là tân vương phụ thêm vương bảo, mới tính hoàn thành toàn bộ nghi thức cung tế. Cong. Du Dương uy nghiêm tiếng chuông vang lên, đây là Vu Điện đại vu gõ kim trùng, tuyên cáo nghi thức cung tế bắt đầu. Nhưỡng tiết quỳ xuống thần tượng bên dưới khấn cầu, dùng là một loại không giống với nhân gian ngôn ngữ đặc thù ngôn ngữ, chín dung mạo tú thiếu nữ xinh đẹp tay cầm trường kiếm màu đỏ múa động, cửu người thiếu niên trình diễn nhạc khúc vang lên theo. Ở cử hành nghi thức cúng tế chung quanh quảng trường là khoác giáp cầm binh sĩ binh chỉnh tề xếp hàng, đây đều là Kim Dương Quốc chiến sĩ, cũng ăn bu thuốc, thức tỉnh trong huyết mạch nhân tổ lực, kém cỏi nhất đều là tứ giai linh bu. Nghi thức cúng tế nhạc khúc vang lên đồng thời, bọn họ cũng giơ tay lên bên trong trường mâu, đi theo nhạc khúc tiết tấu không ngừng dùng trường mâu gõ mặt đất, trong miệng hô to, thu, 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 đại thịnh, đại thịnh, đại thịnh, thần linh hữu ta Kim Dương. Cùng kêu lên âm thanh giống như thiên quân vạn mã hét lớn, tiếng sóng như có sơn hô hải khiếu như vậy lực lượng, vọt lên bầu trời, tướng tầng tầng bạch vân đánh sơ sát. Nóng nảy trào dâng bầu không khí, nhất thời liền tràn ngập ở toàn bộ Kim Dương Quốc bên trong. Đây là Kim Dương Quốc thịnh điện, vô luận là vương thất quý tộc, thần điện tế tự, vũ điện đại vu, hay lại là phổ thông bình dân, hoặc là bên ngoài thành bộ các tộc nhân, cũng sẽ nhận được rượu ngon và mỹ thực, theo tế tự lễ nhạc cùng binh lính tiếng gọi ở mỹ thanh em uống thỏa thích cùng hoan. Trung Hằng chờ một đám luyện khí sĩ chính là đứng cách quảng trường cách đó không xa trên đài cao dự lễ, ánh mắt vắng lặng, tựa như cùng là không có có nhập vai diễn người xem. Cũng như vậy cuồng hoan không khí hoàn toàn xa lạ. Luyện khí sĩ cách xa quốc gia, cách xa bộ tộc, cách xa nhân tộc chỗ tụ tập, ở trong núi sâu mở ra tông môn, thường xuyên đều là một mình tu luyện, nhiều lắm là có 3 năm mà tốt, phần lớn cũng không thích ứng như vậy cuồng hoan không khí. Bất quá, đây cũng là không có vấn đề sự tình, không có ai sẽ để ý có ở đây không thiếu người bình thường xem ra, luyện khí sĩ từ trước đến giờ đều là cái bộ dáng này, đây chính là cái gọi là thiên khí, vượt trội tục trên đời, tính quan nhân gian biến thiên. Giống vậy không có dung nhập vào cuồng hoan bên trong, còn có đứng ở nhục thu thần tượng sau hậu chiêu. Bọn họ là tới từ ở An Dương khách quý, theo lý thuyết hẳn là cùng vương thất ngồi chung một chỗ, chẳng qua là hậu chiêu muốn ở tân quân sau khi lên ngôi tiến hành chúc phúc, thì nhất định phải ở nghi thức cúng tế bên trong sân. Thần tượng phía sau, không thể nghi ngờ là lớn nhất một nơi tốt đẹp đáng để đến. Hơn nữa, lấy hắn trung ương thần hoàng lão quân trên đất thần sứ vị, đứng ở nhục thu thần tượng sau, cũng không coi vào đầu khinh nhờ chuyện. Chỉ bất quá, bây giờ hậu chiêu cũng không có đem ý nghĩ đặt ở chúc phúc tân quân bên trên, hắn bây giờ đầy đầu đều là Tạ Vương Hoàng Chi Hiên hành tung, phải như thế nào đưa cái này đáng ghét ra hỏa giết chết, làm tốt ngu phương báo thù. Dựa theo các nơi thần điện cùng vu điện cung cấp tin tức, Hoàng Chi Hiên chạy trốn rõ ràng không giống cùng cổ đạo nhất chiến đấu, chuyên chú chạy trốn, đường đi nhiều thay đổi, lấy hắn hiện tại chạy trốn phương hướng, có hai thành có thể tới Kim Dương Quốc bên này. Bất quá, lấy vô sinh giáo kích thước, cổ đạo nhất không có thể không biết Kim Dương Quốc đang ở tổ chức tân quân lễ lên ngôi, tụ tập toàn bộ quốc độ tối cường lực lượng, còn có đông đảo đạo môn luyện khí sĩ, hơn phân nửa ngay cả nơi này có ta đây cái hoàng lão quân trên đất thần sứ đều biết. Lời như vậy, cổ đạo nhất nếu quả thật muốn giết chết Hoàng Chi Hiên, lựa chọn tốt nhất chính là phong tỏa hắn còn lại đường chạy trốn, khiến Hoàng Chi Hiên chạy trốn tới Kim Dương Quốc đến, mượn Kim Dương Quốc lực đem Hoàng Chi Hiên vây giết. Hậu Chiêu trong lòng suy nghĩ có thể sẽ xuất hiện tình huống, đồng thời dự đoán đến cổ đạo nhất có thể sẽ làm ra hành động. Tại loại này trường hợp hạng, chính mình phải như thế nào mới có thể tự tay giết chết Hoàng Chi Hiên. Lúc này, Trung Hằng đứng ở trên đài cao, ánh mắt nhàn nhạt quét qua thần tượng sau Hậu Chiêu, còn có vương thất trên đài cao thổ thành, trong đầu hiện ra đang ở ta đuổi theo ta chạy cổ đạo nhất cùng Hoàng Chi Hiên. Không ra một khắc đồng hồ, bọn họ sẽ tới đến Kim Dương Quốc. Thời gian này điểm phi thường thích hợp. Ta Vương Hoàng Chi Hiên ở tế tự Kim Thần Nhục Thu đại điện trên giết chết Hoàng Lao Quân trên đất thần sứ, đây tuyệt đối có thể làm cho Ma Môn vác một cái kinh thiên nổi lớn, mà đối với Ma Môn mà nói, này ngược lại thì cực lớn vinh dự, sẽ có khắp mọi mặt chỗ tốt. Sau đó Hồng Trần thần sứ cổ đạo nhất ở dưới con mắt mọi người đem Hoàng Chi Hiên đánh trọng thương, khiến cho hoảng hốt chạy trốn, nhất định danh tiếng đại chấn, vô sinh giáo uy danh cũng sẽ càng lớn mạnh, truyền giáo gom tín ngưỡng tế tự cũng sẽ càng thuận lợi. Chẳng qua là còn có một cái biến số. Trung Hằng ánh mắt nhìn về một tòa đài cao, nơi đó không có ai, chỉ có một tấm bạch kim vương tọa. Nay hẳn là Tân Vương sau khi lên ngôi ngồi xuống địa phương, mà bây giờ Tân Vương còn chưa xuất hiện. Dựa theo Kim Dương Quốc đại điện chương trình, Tân Vương tương hội tại nghi thức cúng tế sắp kết thúc thời điểm, ở Nục Thu thần huy bao phủ bên trong, hạ xuống đến giữa quảng trường, tiếp nhận trên đất thần sứ chúc phúc. Vị này nhân vật then chốt, Trung Hằng còn chưa thấy đến, luôn cảm thấy có chút khó mà xác định cuối cùng tình huống. Nên, vừa lúc đó, Nhược Thiết đống nhiên ngửa mặt lên trời thét dài. Chuyện này nhất thời dẫn động nghi thức cúng tế bên trong những người khác, cô gái kia cùng thiếu niên, còn có khoác giáp cầm binh sĩ binh, tất cả đều theo hắn đồng thời, ngửa mặt lên trời cùng kêu lên. Nên tiếp vương. Chương 21, kính Trần Sang nên tiếp vương. Nhược Thiết thanh âm giản mùa, nhưng lại là này nặng nề tiếng hô nòng cốt, tướng một tiếng này âm thanh kêu lên ngưng tụ với nhau. Khiến này kêu lên và thanh âm kèm theo nghi thức cúng tế sinh ra lực lượng đồng thời, cuốn hướng lên, hóa thành vô hình sức mạnh to lớn, xông lên cửu tiêu. Ùng ùng. Nhục Thu thần tượng có chút rung rung, trên trời chuyển tới trận trận tiếng sấm, còn có một đạo đạo điện quang thoáng qua, thay đổi bất ngờ. Kỳ dị lực lượng từ trước thần điện tòa kia thần tượng bên trên tản mắt ra, toàn bộ Kim Dương Quốc đều bị bao phủ trong đó, vô luận là người bình thường hay lại là vua hoặc là thần sứ, vẻ mặt cũng không khỏi biến hóa. Cổ lực lượng này để cho mọi người tâm lý dâng lên vô tận chiến ý, chỉ có tại chỗ rất nhiều luyện khí sĩ biểu tình bình tĩnh, bọn họ không giống với vua cùng thần sứ, lực lượng đều là mình tu luyện đến, không đến từ nhân tổ huyết mạch, cũng không tới từ ở thiên thần, đối với thần linh tế tự nhiên cũng liền không có cảm giác gì. Bù bù. Trận gió nổi lên, thật giống như một tấm đại mạc ở trên trời kéo ra. Hoàng hôn hồng quang sau đó hạ xuống ở nơi này, khiến vốn là vẫn còn sáng sớm ánh nắng dấu, khiến hoàng hôn dừng lại ở trong thiên địa. Vô lượng số lượng thần huy bỏ ra, chồng chất, ánh sáng chói mắt, huyền tuyên ở Kim Dương thành trên bầu trời, tiêu thật giống tạo thành hải dương thần lực như vậy, vô cùng đồ sộ, khiến người ta say mê. Đối mặt như vậy tình cảnh, coi như là một đám luyện khí sĩ cũng không khỏi nhìn chăm chú ngưng thần, xem xét tỉ mỉ, tinh tế thể ngộ. Đây là thiên thần quyền bính, đối với luyện khí sĩ mà nói chính là pháp tắc đạo lý hiện ra, đối với yêu cầu cảm ngộ pháp tắc, thể ngộ thiên địa đạo vận luyện khí sĩ mà nói, bây giờ tuyệt đối là cực kỳ hiếm thấy cơ hội tốt. Bong bong bong. Đống nhiên giữa, trong trẻo tiếng kim thiết chạm nhau vang vọng đất trời. Vào giờ khắc này, toàn bộ Kim Dương Quốc biên giới, vô luận là phổ thông kim thiết chi binh, vẫn có các loại chỗ khác thường thần binh, cũng phát ra trận trận chiến minh âm thanh, giống như là đối với một cái vĩ đại tồn tại quý bái. Ông. Thưa không dung dung, hồng sắc hoàng hôn trong ánh sáng đột nhiên có một đạo bạch ánh sáng màu vàng nóng ngưng tụ, trong nháy mắt liền hóa thành một đạo nhân ảnh, chậm rãi đáp xuống, xuất hiện ở Kim Dương Quốc trong mắt tất cả mọi người. Đây là một cái nhìn hơn 20 tuổi chàng thanh niên, tóc đen nhánh, dung mạo anh tuấn ánh mặt trời, con mắt vô cùng thâm thúy, người khoác bạch kim áo giáp, tay nắm một thanh thật giống như do hoàng hôn ánh sáng ngưng tụ trường kiếm màu đỏ, đứng lơ lửng giữa không trung, giống như thiên thần. Hắn tên là Kính Trần Sa, chính là này Kim Dương Quốc sắp lên ngôi thần vương, ở Kim Dương Quốc thậm chí còn trung quanh khu vực quốc độ cùng trong bộ tộc đều có cực cao danh vọng. Vừa mới hạ xuống, Kim Dương Quốc đô thành liền sôi trào lên. Trước thần điện Nhục Thu thần tượng trung quanh, ngoại trừ một đám luyện khí sĩ, cơ hồ mỗi một người cũng lâm vào trước đó chưa từng có cùng nhiệt chính giữa, nhìn Kính Trần Sa ánh mắt tràn đầy không ai sánh bằng sùng bái. Coi như là đô thành ra, nhìn không quá rõ ràng Kính Trần Sa địa phương, mọi người đồng dạng là vô cùng hưng phấn, vì dưới đất, hướng trời cao vị kia tân vương quỳ bái. Thật ra thì, đối với rất nhiều người mà nói, căn bản cũng không cần thấy rõ ràng, chỉ cần có thể thấy Kính Trần Sa trên người sở tản mát ra quan huy, thấy kia một cái hoàng hôn vương kiếm sở lóe lên hồng quang, sẽ cùng với thấy được tân vương Kính Trần Sa tôi là. Kính Trần Sa cao cao tại thượng, con mắt nhìn xuống dưới, ánh mắt đầu tiên là rơi vào Nhục Thu thần tượng bên trên, hắn cung kính hành lễ, biểu thị chính mình đối với Kim Thần Nhục Thu sùng kính. Hành lễ đi qua, hắn vẫn là chạm ở trên trời. Ánh mắt thật giống như binh khí như vậy lạnh lùng, ngắm nhìn bốn phía, ở một đám u, thần sứ, luyện khí sĩ trên người quét qua. Ngay lập tức sẽ đã đem nơi này tình huống nhưng ở trong lòng. Lúc này, hậu chiêu cái này hoàng lão quân trên đất thần sứ cũng từ Nhục Thu thần tượng phía sau chậm rãi đi ra. Đi tới nghi thức cúng tế chỗ giữa quảng trường, hai mắt hơi khép. Vương thất trên đài cao, lão quốc quân nhìn mình đứa con trai này phong thái, tâm lý hân hoan vui sướng, hắn đứng lên, cất cao giọng nói, "Đi đi, tiếp nhận thần sứ chúc phúc." Kính Trần Sa khẽ bước cảm, hướng nghi thức cúng tế giữa quảng trường rơi đi. Hai đại thần sứ chung nhau chúc phúc, một vị trong đó hay là trước thiên thần thánh địa thượng thần sứ. Bực nào vinh dự, bực nào thịnh vượng. Cái này ở Kim Dương quốc là trước đó chưa từng có sự tình. Tại chỗ nhân cũng nín thở, Tụ Tinh hội thần nhìn, vô cùng coi trọng, vô cùng thán phục. Có thể coi trọng như vậy cùng thán phục, cũng không phải là bởi vì Kính Trần Sa bản thân, cũng không phải là bởi vì Kim Dương Quốc, mà là bởi vì nhiều hơn tới một vị kia trên đất thần sứ, hậu chiêu. Chỉ có Trung Hằng bất động. Mặc dù hắn nhìn bề ngoài giống như những người khác biểu tình, nhưng trên thực tế hắn chân chính chú ý vẫn luôn là Kính Trần Sa tôi là. Ta dự cảm, quả nhiên không có sai. Trung Hằng tâm lý kinh nghi, ánh mắt nhìn chính chậm rãi tự không trung chậm rãi hạ xuống Kim Dương Quốc tân vương, tâm lý cảm thấy rất là nghi ngờ. Lúc này, tại hắn mắt phải đơn mảnh nhỏ mắt kính bên trên, hiện lên Kính Trần Sa cả người tình trạng. Tu vi, lục giai đại vu. Hồn phách hàm chứa vô cùng sự tinh khiết kim hành đạo vận, thổ hành pháp lý ở cấp độ sâu cùng chân linh xuôi ngược, hồn phách bản chất đã cùng phổ thông hồn phách hoàn toàn bất đồng, hư hư thực thực nắm nắm phép tắc đại năng giả chuyển thế, trí nhớ kiếp trước hư hư thực thực bị phong cấm. Nhục thân, thổ hành huyết mạch tinh khiết, lại bởi vì hồn phách bên trong ẩn chứa kim hành đạo vận, tuân theo thổ sinh kim pháp tắc, tự đi diễn sinh ra rồi kim hành huyết mạch chi lực, lại vô cùng tinh khiết, thực lực vượt xa đồng giai đại vu. Vận mệnh, ít nhất hai vị tiên thiên thần thánh ánh mắt ở nhìn chăm chú, vận mệnh vi tích vô cùng hỗn loạn. Luân hồi, hư hư thực thực trải qua luân hồi chi lực cọ rửa. Nay trùng trùng tin tức, ngoại trừ đệ nhất Lan Tu Vi tình huống ra, vô luận là cái nào nhìn cũng đặc biệt không bình thường. Cái gì nắm nắm phép tắc đại năng giả, ít nhất là thiên thần. Mấy trăm năm qua, Trung Hằng chưa từng thấy qua thiên thần chuyển thế, càng không cần phải nói hai vị tiên thiên thần thanh chú ý quỷ dị hơn là, còn có luân hồi chi lực cọ rửa. Ở cổ xưa này cực kỳ thời đại, luân hồi cơ chế cũng còn không có thành lập. Đại khái suất là một vị cường đại tiên thiên thần thánh thật ra thì nắm giữ bộ phận luân hồi lực lượng, nhưng chưa bao giờ hiển lộ, không người biết. Hẳn là trong bóng tối mưu đồ cái gì, nhưng bây giờ lại thể hiện tại một cái tiểu Kim Dương quốc tân vương trên người. Quá không bình thường rồi, thật là không thể tưởng tượng nổi. Không trách Cú Mang sẽ nhớ muốn thông qua đối phó Kim Dương quốc tới nhằm vào Nhục Thu. Trung Hằng như có điều suy nghĩ, tâm lý thầm nói, lấy cái này tân vương tình huống đến xem, này phía sau nhất định cất giấu bí mật gì, tuyệt đối không đơn giản. Về phần cụ thể là cái gì, Trung Hằng tạm thời không có tâm tư đi tìm hiểu, cũng lười đi tranh nước đục này. Hiện tại hắn muốn làm chính là đem Hậu Chiêu giết chết, trừ đi cái này có cực lớn không ổn định tính mối họa ngọn nguồn, còn phải tỏa cốt dương hôi, khiến cho kỳ hình thần câu diệt hoàn toàn không còn tồn tại. Thật ra thì suy nghĩ kỹ một chút lời nói, tiên thiên thần thánh chú ý đối với ta mà nói tựa hồ cũng không có chỗ xấu. Trung Hằng trong lòng nghĩ ngợi khảo lượng, không khỏi có chút ý động, thầm nói, ngược lại thì chính phù hợp ta vốn là kế hoạch. Lần này giết Hậu Chiêu sẽ là Tả Vương Hoàng Chi Hiên, vác nổi là Ma Môn, nhiều lắm là khiến đuổi giết đến đây Hồng Trần Thần Sứ Cổ Đạo Nhất gánh vác một bộ phận trách nhiệm, càng nhiều hay là để cho Cổ Đạo Nhất uy danh tăng vọt. Cái này cùng hắn Trung Hằng có quan hệ gì? Chút nào cũng không có. Hóa thân, ngoại trừ chính hắn, căn bản cũng không có biết đến đó là hóa thân. Trung Hằng thi triển hóa thân phương pháp, ở bây giờ thời đại này, là những người khác hoàn toàn không cách nào hiểu. Coi như là tiên thiên thần thánh, đạo tôn ma hoàng, thậm chí còn tam hoàng cũng không thể. Mặc dù hắn sở thi triển các loại hóa thân phương pháp, ở thành tiên trước là có thể tu luyện cũng vận dụng, có thể sáng tác như vậy pháp môn tầng sâu pháp lý, thật ra thì đến từ Thái Ất, thậm chí còn đại la tầng thứ. Ở cổ xưa này cực kỳ thời đại, căn bản cũng không có nhân tiếp xúc được tầng thứ này. Lúc này, Nhục Thu trước tượng thần trong quảng trường, Hậu Chiêu cùng Nhượng Thiết đã cho kính Trần Sa chúc phúc xong, Nhượng Thiết tay nâng hoàng sắc vương bảo, muốn phi tại vị này Kim Dương quốc tân vương trên người. Vương bảo ra thân, kết thúc buổi lễ. Nhượng Thiết lần nữa hô to, "Hạ Tân Vương, Hạ Tân Vương, Hạ Tân Vương." Kim Dương quốc bên trong lần nữa tiến vào cuồng hoan. Hơn nữa dựa theo dĩ vãng chương trình, lui về phía sau 12 ngày đều là cuồng hoan thời gian. Hết thảy tiêu xài cùng hao tổn cũng sẽ do vương thất cùng thần điện tới gánh vác. Đây là Kim Dương quốc người bình thường cả đời đều khó khăn gặp một lần thịnh sự. Mà ở trong mắt Trung Hằng, kính Trần Sa vận mệnh xuất hiện lần nữa nghiêng về, cả người khí vận cùng Kim Dương quốc nối liền với nhau, dân chúng mỗi một âm thanh hô to cũng có thể khiến hắn khí vận tăng cường. Kim Dương quốc không tính lớn, có thể một nước khí vận thêm được, đối với một người mà nói đã là không nhỏ. Nhưng đối với tiên tiên thần thánh mà nói, này như cũng không coi vào đâu, nhỏ nhặt không đáng kể. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trung Hằng tâm lý phi thường nghi ngờ, mặc dù hắn cũng không tính quản kính Trần Sa sự tình, nhưng này vị Kim Dương quốc tân kết quả cất giấu cái dạng gì bí mật, hay là để cho hắn cảm thấy yêu kỳ. Khắc chế một chút, khắc chế xuống. Hắn trong lòng quên mình, chờ vượt qua hết thảy, lại hiếu kỳ cái này cũng không mượn. Đến lúc đó cho dù là tiên thiên thần thánh vận mệnh, cũng đều như xem vân tay trên bàn tay, nhìn một cái liền biết. Lúc này, Hậu Chiêu sự chú ý là đều đặt ở trên trời. Ngay từ lúc chúc phúc trước khi bắt đầu, hắn linh giác cảm giác sớm đã đem không trung bao phủ, thời khắc chuẩn bị nên đón Hoàng Chi Hiên đến, tự tay đem giết chết. Ầm. Đột nhiên giữa, bình tĩnh không trung truyền đến đinh thai nhức góc vang lớn, giống như không trung bị nổ tung như vậy, khiến chính đắm chìm trong cuồng hoan bên trong Kim Dương quốc dân chúng đầu một ngộng, không ít người cũng té lăn trên đất. Tới Hậu Chiêu trong mắt lóe lên vẻ mừng rỡ như điên, đồng thời tất cả mọi người ánh mắt cũng không nhịn được nhìn về phía không trung. Trung Hằng con mắt nhỏ híp lại. Chương 22, chuyện gì xảy ra, mới vừa rồi vang lớn là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là có tài năng lớn ở cách chúng ta quốc gia không xa địa phương triển khai chiến đấu? Sẽ không sợ khinh nhẫn thần linh sao? Chúng ta sẽ chết sao? Không có việc gì, không có việc gì, chúng ta có vương ở, có thần khiến cho đại nhân ở, nhất định không có việc gì. Kim Dương quốc biên giới mọi người nghị luận ở Mỹ, không thể tin nhìn hướng thiên không. Đây là có người đang Kim Dương quốc phụ cận chiến đấu sao? Nhưng bây giờ chính là tế tự Kim Thần Nhục Thu, nên Hạ Tân Vương ở thần quang sáng chói bao phủ bên dưới lên ngôi thịnh điện, tại sao có thể có người dám ở Kim Dương quốc phụ cận giao chiến? Chẳng lẽ liền không sợ đắc tội toàn bộ Kim Dương quốc, thậm chí khiến Kim Thần Nhục Thu vị thiên thần này không vui? Ở cổ xưa này thời đại, mọi người tế tự tiên thần chân thực tồn tại, đánh gãy nghi thức cúng tế, sẽ cùng với khinh nhẫn thần linh, sẽ đưa tới thần linh bất mãn, sẽ để cho thai kiếp hạ xuống. Vì vậy, ở dưới tình huống bình thường, chỉ cần một chỗ ở cử hành thịnh đại nghi thức cúng tế, chung quanh khu vực đều sẽ có trình độ nhất định quay mũi, sẽ không để cho nhân quấy rầy đến nghi thức cúng tế tiến hành, để tránh khiến thần linh không thích. Dù sao, nếu là thần linh thật hạ xuống hai kiếp, cũng sẽ không cụ thể phân biệt biên giới, không tránh khỏi vạ lây người vô tội. Trừ phi là vô lực ngăn cản, vô lực quay mũi. Có thể Kim Dương quốc chung quanh khu vực không thiếu thực lực không kém quốc độ cùng luyện khí sĩ môn phái, đại vu, thần sứ, địa tiên số lượng mặc dù không nhiều, nhưng cũng không ít. Bình thường mà nói, chỉ cần không phải thần tiên tầng thứ tranh đấu, hẳn đều có thể tiến hành ngăn cản cùng quay mũi. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Kim Dương quốc mọi người cũng phi thường nghi ngờ. Không chỉ là người bình thường, vương thất quý tộc, thần điện tế tự, vu điện đại vu môn cũng đều phi thường nghi ngờ, liền vội vàng mỗi người thi triển thủ đoạn, dò xét thanh âm mới rồi nguồn nơi tình huống. Luyện khí sĩ tông môn chỗ trên đài cao, đứng là Tam Sơn phái, Miễm pháp môn, Ly hợp phái ba cái đội ngũ. Lục Thất Thất khuôn mặt nhỏ nhắn có chút trắng bệnh, nàng mới vừa rồi cũng bị kia đột như kỳ lai vang lớn làm cho sợ hết hồn, chưa tỉnh hồn, thấp giọng nói, "Trung sư thúc, mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra ạ? Kim Dương quốc muốn xảy ra chuyện?" Trung Hằng khẽ nhíu mày, giả trang ra một bộ nghi ngờ không hiểu biểu tình, nhìn một chút bên người Tam Sơn phái đệ tử, thấp giọng nói, "Thất Thất, các ngươi chờ lát nữa không nên rời bỏ ta bên người, để tránh ngoài ý muốn." Lục Thất Thất cùng Ngư Hồng đám người liền đội vàng gật đầu. "Hay là ta tới bảo vệ các ngươi đi?" Thạch Tố Doanh không biết đi lúc nào tới, đối với Trung Hằng đạo, "Nghiêm pháp môn bên kia còn có ta một vị sư đệ, hắn là pháp tướng tứ trọng, cũng có thể bảo vệ xuống." "Vậy thì cảm ơn." Trung Hằng gật đầu, đối với cái này dạng hảo ý, hắn không có lý do gì cự tuyệt. "Dạo." Nhưng vào lúc này, trên bầu trời truyền tới thật giống như thủy triều dũng động như vậy thanh âm, cuối cùng đống nhiên liền dính vào một tầng đen nhánh. Vốn là ở nhục thu thần huy bao phủ bên dưới, Kim Dương quốc không trung đã toàn bộ đều biến thành lúc hoàng hôn, xích hà đầy trời, hồng quang lưu chuyển, nhưng bây giờ lại bắt đầu bị từng cổ một đen nhánh ánh sáng thay thế, an mòn. Này đen nhánh ánh sáng trong tràn đầy rất nhiều mặt trái khí tức, hủy diệt, phá hư, tử vong, vô tự, hỗn loạn chờ rất nhiều tượng trưng cho thế gian bầu không khí không lành mạnh lực lượng cùng với quy tắc, cũng ẩn chứa này đen nhánh trong ánh sáng. Chỉ cần là thấy tia sáng này nhân, ngay lập tức sẽ sinh ra một loại hoa mắt bắn đầu, khắp cả người phát rét cảm giác, phảng phất chẳng qua là liếc mắt nhìn cũng sẽ phải chịu tinh thần cùng thân thể đồng thời ô nhiễm. Ma khí, đây là ma khí. Ngưỡng Thiết coi như kim thần nhục thu ở Kim Dương quốc duy nhất địa thần sứ, kiến thức rộng, ngay lập tức sẽ nhận ra được, giận dữ hét, đây là ma môn luyện khí sĩ ma khí, tại sao có thể có ma môn luyện khí sĩ tới? Nay vừa nói, trung quanh nhất thời lăn lộn rối loạn lên. Không ít linh vu cùng phổ thông tế tự cũng trở nên vô cùng kinh hoàng, một ít người bình thường càng là sợ đến trắng bệch cả mặt. Luyện khí sĩ môn chỗ trên đài cao, cũng không thiếu nhân trên mặt lộ ra sợ hãi biểu tình, thậm chí bị dọa sợ đến cả người run rẩy, đứng cũng không vững. Ma môn luyện khí sĩ, ở bây giờ cái thời đại này, tuyệt đối là có thể dừng tiểu nhi dạ khốc kinh khủng từ ngữ, bất cứ người nào đều biết ma môn luyện khí sĩ đáng sợ. Ma môn tà pháp quỷ dị ác độc, máu tanh tàn nhẫn, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, uy lực to lớn. Đồ thành luyện pháp, giết người luyện khí. Đây đối với ma môn luyện khí sĩ mà nói đều là không thể bình thường hơn được sự tình, tự nhiên sẽ khiến nhân cảm thấy vô cùng sợ hãi. Hơn nữa, từ nơi này ma khí mức độ đậm đặc, cùng với có thể ăn mòn hoàng hôn thần huy tình huống đến xem, ma môn này luyện khí sĩ tuyệt đối không yếu, ít nhất cũng phải có địa tiên tầng thứ. Nghi thức cúng tế dẫn động hoàng hôn thần huy cũng không phải là chân chính thiên thần lực lượng. Mặc dù này xác thực đối ứng nhục thu quyền bính, nhưng chưa chắc là nhục thu tôi là tiến hành đáp lại, càng nhiều tình huống là thiên địa pháp lý tự đi cảm ứng sinh ra dị tượng, vì vậy lực lượng tầng cấp cũng không cao, địa tiên là có thể đáp lời làm ảnh hưởng. Nhưng là, ở 500 năm trước ma hoàng La Hầu bị trộm tôn hồng quân sau khi đánh bại, ma môn luyện khí sĩ liền điệu thấp rất nhiều. Mặc dù như cũng sẽ có không ít kinh sợ kinh khủng tin tức truyền lưu, nhưng rất ít nghe ma môn luyện khí sĩ công khai người tập kích tộc quốc độ sự tình. Tại sao đông nhiên sẽ có ma môn luyện khí sĩ đi tới Kim Dương quốc? Ma môn cùng đồ, ngươi thật lớn mật. Ngay tại rất nhiều người tâm lý kinh nghi bất định thời điểm, đông nhiên giữa một tiếng quát chói tai vang lên, mang theo rõ ràng bất mãn cùng tức giận, truyền vào tất cả mọi người trong hai. Thanh âm này tất cả mọi người không xa lạ gì, mới vừa rồi thần sứ chúc phúc Tân Vương thời điểm đã nghe qua. Chính là Hậu Chiêu, Thiên Thiên Thần Thánh Trung ương Thần Hoàng lão quân địa thần sứ. Vị đại nhân này muốn ra tay. Mọi người tại đây tâm lý cũng dấy lên hy vọng. Làm Tiên Tiên Thần Thánh Địa Thần Sứ, Hậu Chiêu có chân thần tầng thứ thực lực, đối phó một cái ma môn luyện khí sĩ, hẳn không phải là khó khăn gì sự tình. Cắt. Hậu Chiêu đứng ở tế tự giữa quảng trường, phun ra một cái không giống với nhân tộc ngôn ngữ đặc thù văn tự. Đây là thần văn, do trời đế thương ly thị sáng tạo, từng cái cũng hàm chứa thiên địa pháp lý đạo vận, chính xác niệm đi ra là có thể điều động tự nhiên sức mạnh to lớn thần kỳ văn tự. Đây là chư thần sử dụng văn tự. Dưới tình huống bình thường, nhân tộc căn bản cũng không có thể sử dụng. Ngay cả niệm đi ra tư cách cũng không có. Chỉ có bị đặc thù chọn chúng địa thần sứ mới có thể vận dụng loại thần lực này số lượng. Bù bù. Hậu Chiêu một cái thần văn vừa dứt hạ, gió cắt lúc này của tới, che khuất bầu trời, trong nháy mắt liền đem kia đang ở ăn mòn hoàng hôn thần huy bóng tối bao trùm. Ngưng. Một cái thần văn, đơn giản. Trong một sát na, che khuất bầu trời hoàng sa liền ngưng tụ thành một ngọn núi, tướng ma khí toàn bộ cái bọc ở bên trong, tự nhiên cũng đem mang đến ma khí ma môn luyện khí sĩ phong cấm ở ngọn núi này bên trong. Toàn bộ quá trình, không tới một cái hô hấp thời gian. Hoàng Chi Hiên, ngươi nghĩ rằng ta sẽ cùng ngươi chính diện chiến đấu? Hậu Chiêu nhìn trên bầu trời trôi lơ lửng đỉnh núi, tâm lý cười lạnh nói, ta đem ngươi giam cầm lại, từ từ giết chết ngươi, cho ngươi cái này tả vương tuyệt vọng, sợ hãi, cầu xin tha thứ, như vậy mới có thể cho ngu phương báo thù. Bởi vì ma môn luyện khí sĩ tinh thông đủ loại quỷ dị pháp thuật, thủ đoạn bảo vệ tính mạng không cùng tần suất, cố gắng hết sức khó giết, vì vậy Hậu Chiêu cũng không sử dụng những thứ kia có thể thay đổi thiên tượng, rời non lấp biển cường đại thần thuật, cũng chỉ dùng hai cái thần văn. Đơn giản, nhanh chóng, lấy tốc độ nhanh nhất đem người phong cấm, diệt sạch một trong số đó cắt có thể chạy trốn. Mọi người tại đây thậm chí đều không làm sao kịp phản ứng, liền phát hiện cái đó khí thế hung hung ma môn luyện khí sĩ, tựa như có lẽ đã bị hậu triều bắt được. Chỉ đơn giản như vậy, không hổ là tiên tiên thần thánh địa thần sứ, thật lợi hại. Nhưng mà mọi người cũng còn chưa kịp hoan hô, liền nghe ầm. Lúc trước hậu triều dụng thần là ngưng tụ mà thành đỉnh núi tài duy trì 2-3 cái hô hấp thời gian coi như không bạ mở, ngay cả hòn đá cũng không có rơi xuống, trực tiếp liền trên không trung tản ra một mảnh bụi khói. Làm sao có thể? Hậu triều hai mắt trợn tròn, nhìn trên trời bụi mù, mặt đầy khó tin biểu tình, theo bản năng hoài nghi mình có phải hay không sinh ra ảo giác. Mới vừa rồi hắn sử dụng hai cái thần văn lực lượng, coi như là chân tiên đều phải gắng sức dãy rủa hồi lâu mới có thể tránh thoát. Hoàng Chi Hiên mới chỉ là tiên, lại nhanh như vậy liền thoát khốn, không thể tưởng tượng nổi. Ách! Hậu triều đột nhiên rên lên một tiếng, cảm giác mình ngực đau xót, đồng tử co rút nhanh, cả người thoáng cái cứng đờ. Hắn cúi đầu nhìn, chỉ thấy một cái thon dài trắng tinh bàn tay từ chính mình ngực vị trí xuyên thấu đi ra, phía trên tràn đầy đỏ thẫm trong mang theo mấy phần vàng nhạt máu tươi, một viên sinh động tim ở nơi này trong lòng bàn tay khiêu động lên. Địa thần sứ phương thức chiến đấu cũng ít nhiều năm không có đổi qua rồi, bất kể là miệng phun thần văn hay lại là thi triển thần thuật, đều là tại chỗ dọn xong tư thế, đây là đang tìm chết. Hai hước đan vào châm chọc thanh âm từ sau chiêu phía sau truyền vào lỗ tai hắn. Thanh âm này khẽ cười nói, đại nhân, thời đại thay đổi hạ,